Chương 869, băng hải đêm dài, 1, chương 869, băng hải đêm dài, 1, dùng kiểu nói của các ngươi, đây coi như là lãng tử quay đầu sao? Triệu Khí rời đi đại hạ không lâu sau đó, Trử Linh âm thanh ầm vang lên, cắt ngang Lục Nam Chi trầm tư. Phu nhân ngẩng đầu lên, nàng nghĩ đến Trử Linh nguyên dấu hiệu thân phận, nghĩ đến cả tòa đại hạ phát sinh tin tức hẳn là đều tại Trử Linh trong khống chế. Khả năng cổng cái kia cảnh báo đều là Trử Linh truyền cho mình. Có lẽ xem như thế đi. Lục Nam Chi cười cười, cảm khái nói, Triệu Khí mấy năm này biến hóa hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định, ta còn tưởng rằng hắn đến Hoa Chí là muốn trở về Đại Đô. Không đề cập tới những này, người bên kia thí nghiệm thế nào? Tại phu nhân trong sinh hoạt, Triệu Khí từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái không trọng yếu người. Lần này gặp mặt, Triệu Khí vì Tân Dương yếu tắc mà đến, vấn đề này sẽ có được giải quyết, cho nên cũng không đáng nàng lãng phí thời gian đi suy nghĩ nhiều. Trước mắt thuận lợi, thí nghiệm thúc đẩy cần thời gian. Trử Linh ngồi xuống, chậm rãi nói, về phần tương lai kết quả như thế nào, ai cũng không biết. Phu nhân khẽ bước cằm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia Hải Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước nàng tại tinh thần mạng lưới bên trong cùng Trử Linh gặp nhau, biết được thần anh chuyện. Trử Linh hiện thân, chính là hy vọng Hoa Chí là trung lập giả cung cấp kỹ thuật duy trì, cùng tài chính trợ giúp. Có nguyên dấu hiệu giật dây, Lục Nam Chi xác nhận kỳ mặc trang túc thân phận, tài chính cùng kỹ thuật liền không còn là vấn đề. Chỉ là nàng thực sự chưa thấy qua thần anh quái thai như vậy. Trử Linh trầm mặc một lát, nàng suy nghĩ thật lâu, nên như thế nào đối phu nhân giải thích cái này đồ vật. Rất nhiều năm trước Hoa Chí tiến hành qua gen dự luật tương quan nghiên cứu, năm đó những cái kia văn hiến ngài hẳn là đều có chỗ xem qua. Trử Linh nhìn qua phu nhân hai mắt, đạt được khẳng định ánh mắt về sau, chậm rãi nói, ta cho rằng thần anh khả năng chính là gen dự luật có khả năng đến điểm cuối cùng. Đây là một bộ chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ phối thai. Nếu như trên đời này thật có thể gánh chịu thần linh vật chứa, như vậy chính là hắn. Bởi vì hắn trời sinh bất hủ, tuế nguyệt không cách nào ở trên người hắn lưu lại vết tích. Nghe đồn rằng cường đại nhất cổ văn cấm thuật chính là trường sinh thuật, vô số người vì trường sinh hai chữ lâm vào điên cuồng, mà thần anh, từ khi sinh ra liền có đây hết thảy. Cái này Lục Nam Chi ý thức được thần anh tầm quan trọng. Nàng vẻ mặt biến ngưng trọng lên, nói, dựa theo ngươi vừa mới miêu tả, nếu như thần anh tồn tại bại lộ, bảy thần khả năng đều sẽ ra tay. Đúng. Trừ Linh gật đầu, bảy thần tất nhiên cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải không gì không biết, ít ra cái này Hải Nhi tồn tại. Bọn hắn trước mắt còn không biết được. Nguyên Chi Tháp ánh mắt đều tụ tập tại Cố Tiểu Mãn trên thân, bọn hắn tìm tới tương lai Diệu Chi Chủ, đã là vừa lòng thỏa ý về phần Quang Minh Thành cùng Phong Bạo Giáo hội, thì là tại Tàng Châu quận bên trong đều có mục đích. Bởi vì Sơn Sám che đậy quyền hành cái này không so trọng yếu Hải Nhi mới lấy được thuận lợi đưa vào Đại Đô. Kể từ đó, thần anh chỗ an toàn nhất hẳn là Trường Giã. Lục Nam Chi nhào nặn mi tâm, cảm thấy một hồi áp lực, Đại Đô khu dù sao không có thần tọa đóng giữ. Nếu như tiểu gia hỏa này tồn tại thật bại lộ yên tâm, có ta ở đây, không có tin tức tiết ra ngoài. Trử Linh bình tĩnh mở miệng, đây cũng là đem trung lập giả đi vào địa để bắt 10 tầng nguyên nhân, ta sẽ bảo đảm cái này Hải Nhi tuyệt đối tin tức an toàn. Nàng lần nữa giơ bàn tay lên, vô số kim tuyến theo đầu ngón tay lượn lờ phân tán. Đây thật là thần tích. Lục Nam Chi nhìn xem một màn này, thì thào cảm khái nói, chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, Đồ Linh Tiên Sinh lưu lại nguyên dấu hiệu lại có dáng lâm trần thế một ngày. Trên đời này không có hoàn mỹ thần tích, tính mạng của ta có hạn, chỉ có vài ngày như vậy. Hơn nữa mỗi một lần tân sinh cũng có thể là một lần cuối cùng. Trử Linh thu hồi kỳ biến, ngữ khí tự dễ ước, nói không chừng đây chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Lục Nam Chi cười khổ một tiếng, cùng Trử Linh chiều sâu sau khi trao đổi, nàng mới phát hiện, trước mắt nữ tử này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Vị này thân mang đỏ trắng thần nữ phục nữ tử, không hề giống là ai. Giơ tay nhấc chân, trong câu chữ đều đã cùng nhân loại hòa làm một thể. Nàng có thể cảm thấy được Trử Linh hỉ nộ ai ố hơn nữa càng nhỏ xíu cảm xúc, tự giễu cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất luận cho dù ai đến xem, đây đều là một cái chân chính sống tới người. Lục Nam Chi nói, "Trử cô nương, ngươi về sau dự định là?" Trử Linh trong mắt, sau cùng thời gian, "Ta muốn đi Nam Châu, đi xem một chút tòa kia biến mất đảo. Nghe nói Trường Giã thành lập tổ điều tra, sẽ đi băng hải điều tra, ta hẳn là sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ." Giữa trần thế biệt vặt, đã xử lý không sai biệt lắm. Đi hướng băng hải, đây chính là Trử Linh sau cùng an bài. Nàng hy vọng chính mình lần này sinh mệnh cuối cùng là tại băng hải nên đón tiêu vong. Trử Linh cũng không có chờ đợi quá lâu, Trường Giã tổ điều tra rất nhanh liền đi tới Đại Đô khu. Cái này tổ điều tra danh sách thành viên rất đơn giản, trước mắt chỉ có 3 người, tổ trưởng là Bạch Tiểu Chỉ, tổ viên là Thẩm Ly, cung tử. Bọn hắn lần này tới Đại Đô là mời Trần Một cùng nhau xuôi nam. Bạch Tụ không có gia nhập tổ điều tra, lang viên từ biệt về sau, hắn liền lẻ loi một mình rời đi Tuyết Cấm Thành. Không có người biết hắn muốn đi đâu. Thân làm gánh vác đại lượng tài nguyên S cấp thiên tài, như vậy không chào hỏi nói đi là đi, kỳ thật tính là tương đối ác liệt hành vi. Chỉ có điều không ai dám nói xấu, bởi vì tại trưởng lão trong hội, ngoại trừ phong hào cấp tồn tại, đã không người là Bạch Tụ đối thủ. Cho nên cho dù có mấy vị trưởng lão sinh lòng bất mãn, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Cũng may lấy Bạch Tụ bây giờ cảnh giới tu hành, Vũ Châu không có nhiều người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Gia nhập tổ điều tra quá trình rất thuận lợi. Lấy Trử Linh trong thế giới hiện thực thủ lăng người thân phận, cùng thuật bói toán truyền nhân địa vị, Bạch Tiểu Chỉ căn bản là không có khả năng cự tuyệt. Chỉ có điều nàng đối với cô thận cái chết điều tra cũng không có hứng thú, gia nhập tổ điều tra đều chỉ là vì ngồi xe tiện lợi. Trường Giã điều tra nhiệm vụ đạt được Bắc Châu duy trì, trung ương thành tặng cho một chiếc cỡ nhỏ nguyên năng thuyền. Cuối cùng tổ điều tra nhân viên xác định, 5 người ngồi nguyên năng thuyền xuôi nam mà đi. Không nghĩ tới, vừa ngồi xuống đất, Phong Bạo Giáo hội liền phái ra một vị thánh giả tiến hành nên đón. Nhìn cuộc chiến này thế, bọn hắn lộ ra nhưng đã đoán được Trường Giã muốn làm gì, kế tiếp tổ điều tra hành động 10 phần thuận lợi, Phong Bạo Giáo hội đối điều tra tổ lớn mở môn hộ. Như vậy xem như cũng là không khó đoán, một mặt là Tang Châu quật đều biến mất, nơi nào còn có chứng cứ gì có thể tìm kiếm, bất luận thánh thành phối hợp không phối hợp, tổ điều tra công tác đều rất khó khăn tiến hành, cái này lên điều tra, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là tốn công vô ích kết cục. Lại một phương diện, Cố Thận cái chết, thánh thành quả thật là vô tội. Đã Trường Giã hoài nghi cái này vụ án phía sau có âm mưu khác, như vậy Phong Bạo Giáo sẽ tự nhiên toàn lực ủng hộ, bọn hắn ước gì tổ điều tra có thể thật tra ra âm mưu gì. Nếu như chuyện này liên lụy đến Nguyên Chi Tháp hoặc là Quang Minh Thành, như vậy thì có trò hay có thể nhìn. Xem như Ngũ Châu bên trong nhất là thế yếu một phương, Phong Bạo Giáo hội thánh giả nhóm, đánh đáy lòng hy vọng tại thần tọa về trước khi đến, thế giới này có thể hòa bình một chút, lại hay là mặt khác tứ châu xuất hiện mâu thuẫn, tương đối châm phong dung chuyển một chút. Chương 869, Băng Hải đêm dài 2, chương 869, Băng Hải đêm dài 2, dạng này áp lực của bọn hắn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lục chết tại Đàm Diệu trên sườn núi lục tìm kia một chùm cho bụi, là tổ điều tra đầu mối duy nhất. Bạch Tiểu Trì chiếu minh năng lực có thể phân ra huyết dịch, giải mã siêu phàm thừa số, chỉ là ở đằng kia bổng trong cho bụi có quá nhiều máu dịch hàng mẫu, khoảng chừng mười mấy cái nơi phát ra. Chiếu minh năng lực phân tích đủ mạnh mẽ, nhưng Đàm Diệu trên núi huyết dịch đầu nguồn thực sự nhiều lắm. Có mặt đất chạy vội thú linh, còn có rơi xuống không trung chim ông, những này sau khi thức tỉnh thú huyết đều rất khó phân biệt, bởi vì không tại biển sâu kho số liệu bên trong, cho nên tổ điều tra trước hết nhất nhiệm vụ chính là tại băng hải một vùng lục soát tương quan giống loài, tìm kiếm sau khi thức tỉnh may mắn còn sống sót thú linh. Bọn hắn chỉ có thể tuyển dụng phương pháp bài trừ. Trừ Linh đã gia nhập tổ điều tra, liền tự nhiên muốn dung nhập cái quần thể này. Mặc dù nàng đã tới cái này điều tra vấn đề cuối cùng, biết được Cố Thận cũng chưa chết, nhưng đối với Tang Châu có sự kiện phía sau màn trận tướng, nàng cũng là hiếu kỳ. Kỳ thật nàng cũng nghĩ không thông, cắt ra kết nối về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhường Cố Thận cứ như vậy mai táng tại Đàm Diệu bộc phát bên trong. Thánh thành phối hợp, nhường tổ điều tra hành động hiệu suất đề cao thật lớn. Chỉ là những huyết dịch này hàng mẫu phân tích, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, 2 tuần về sau, tổ điều tra si chọn lựa mấy cái có điều tra giá trị máu tươi hàng mẫu. Bên trong một cái kho số liệu bên trong có chỗ ghi lại huyết dịch đầu nguồn đã được xác nhận, chính là Chu Tước Thần làm máu tươi. Nói cách khác, Chu Tước Thần làm từng xuất hiện tại Đàm Diệu lưng núi khu vực. Dựa theo kết quả này suy đoán, Chu Tước tỷ lệ lớn liền là chết. Làm Trường Giã tổ điều tra đem cái này huyết dịch hàng mẫu điều tra kết quả công bố, đưa tới làm cho người không biết nên khóc hay cười phản ứng dây chuyền. Nguyên Chi Tháp bên kia không giấu giếm nữa, bọn hắn theo sát lấy công bố Chu Tước Thần làm xác nhận tử vong tin tức, đồng thời lập tức công khai tuyển bạt đời tiếp theo thần sứ. Thượng Thành căn bản cũng không quan tâm Chu Tước chết sống, bởi vì bọn hắn đã tìm được Hoàn Mỹ Diệu chi chủ. 4 thần sư mãi mãi cũng có, mà Hoàn Mỹ phù hợp hỏa chủng chủ nhân có lại chỉ có một cái. Còn lại máu tươi còn có một cái nơi phát ra được xác nhận, là tới từ Thượng Thành nổi tiếng học giả Adam. Cố Thận sở dĩ mất đi liên hệ chính là hộ tống Adam đi hướng Hoạch Tâm khu tiến hành điều tra. Bản mẫu này kết quả có thể xác nhận Adam cũng đã bỏ mình. Chỉ là tại những huyết dịch này hàng mẫu bên trong, Bạch Tiểu Trì còn rút ra tới một cái quen thuộc siêu phàm thừa số, kia là từng tại Đại Đô khu xuất hiện qua S cấp tội phạm tiêu siêu phàm lực lượng. Huyết sắc hỏa diễm, mặc dù chỉ có rất yếu ớt một sợi, nhưng ý vị này, huyết hỏa lực lượng từng xuất hiện tại Đàm Diệu khu vực trung tâm. Căn cứ vào một cái mơ hồ huyết hỏa siêu phàm thừa số, kỳ thật cũng không cách nào đạt được càng nhiều kết luận. Tổ điều tra cuối cùng suy đoán là Cố Thận mang theo Á tại Hạch Tâm khu thăm dò thời điểm, gặp ẩn nấp nơi đây tiêu cuối cùng triển khai một trận gian nan chiến đấu, cuối cùng song song táng thân nơi này. Nhưng đáng nhắc tới chính là, tại những huyết dịch này hàng mẫu bên trong, Chiếu Minh cũng không có soi sáng ra Cố Thận máu tươi, cùng xích hỏa rời rạc siêu phàm thừa số. Cái này rất kỳ dị. Vậy đại khái giải thích rõ, Cố Thận không có máu chảy. Thật là nếu như trận chiến đấu này cũng không khó khăn, như vậy Cố Thận làm sao lại không cách nào thoát thân? Bạch Tiểu Trì nghĩ mãi mà không rõ điểm này, nhưng nếu lấy huyết hỏa manh mối, tổ điều tra bắt đầu đối Nam Châu Thánh Thành tiến hành vấn trách, bọn hắn chất vấn giáo hội không có kịp thời thanh lý huyết hỏa loại này cao nguy tồn tại chân thực nguyên nhân. Nếu như Thánh Thành cùng huyết hỏa tồn tại liên hệ cùng bao che, như vậy cái này liền có khả năng là một trận có tính nhắm vào âm mưu. Bởi vì Tang Châu quật đã hủy diệt, ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không người biết được, cũng không người nào có thể chứng minh. Giáo hội trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác. Mấy vị kia thánh giả thế nào cũng không nghĩ tới, tra xét một vòng mấy lúc sau, tổ điều tra dẫn đầu đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Xuân Lê phản ứng rất quả quyết, bồi thường cùng xin lỗi. Trường Gia muốn cái gì, bọn hắn liền cho cái gì. Hắn biết rõ, bằng vào cái này một chút xíu huyết hỏa siêu phàm thừa số, tổ điều tra căn bản là không có cách giải thích Cố Thận cái chết chân tướng. Cái này cũng không thể nào là chân tướng. Đã khách nhân tới, như vậy bọn hắn cũng nên cho ra một điểm gì đó. Tại Thánh Thành sau khi cúi đầu, Bạch Tiểu Trì tổ điều tra xuôi nam nhiệm vụ, tại Thánh Thành rất vô lực nên đón kết thúc. Cái này dường như có lẽ đã là tất cả mọi người làm ra cố gắng lớn nhất về sau tốt nhất kết cục. Bọn hắn đụng chạm đến chân tướng, nhưng chỉ có một điểm, chân chính giết chết Cố Thận cái kia hung thủ, căn bản không có chảy xuống một giọt máu tươi. Tổ điều tra nhiệm vụ kết thúc, Trừ Linh sinh mệnh cũng nhanh phải kết thúc. Nàng phong thần từ mang tới kia mấy đóa hắc hoa, đã đốt hết sau cùng nguyên chất, chi tiết này cũng không có bị người phát hiện. Nàng biết, chính mình sau cùng thời gian còn thừa không có mấy, thậm chí khả năng chống đỡ không đến trở lại Đông Châu. Cho nên nàng không có ngồi tổ điều tra nguyên năng thuyền trở về, mà là lựa chọn một thân một mình rời đi. Tiểu Thiết Nhân không quá yên tâm, đưa ra mong muốn cùng đi, nhưng bị cự tuyệt. Trừ Linh không có cách nào đối Thẩm Ly giải thích chính mình sinh mệnh là chu kỳ tính, ngắn ngủi mà dài dằng dặc, lần này rời đi là muốn đi chịu chết, cho nên chỉ có thể cự tuyệt. Lần này phần cuối của sinh mệnh, nàng hy vọng tự mình một người chết tại băng hải bên trong. Tại một cái tĩnh mịch không người đêm khuya, Trừ Linh độc thân đi tới băng hải bắc bộ biên giới, nàng bén lên món kia không nhiễm trần thế cổ phục báo, chậm rãi đi vào biển trong nước. Nàng từng tại Cố Thận tầm mắt trông được qua mảnh này biển. Nơi này lúc đầu có một tòa đảo, thật là bây giờ dấu tuyết, bởi vì lâm đông sắp tới nguyên nhân, mặt biển cũng phục lên một tầng miếng băng mỏng, tầm mắt liền lộ ra phá lệ trống trải, hơn nữa bi thương. Trừ Linh cái gì đều không nhìn thấy. Thế là nàng bắt đầu mượn nhờ vận mệnh lực lượng. Trừ Linh buông xuống báo, mặc cho bọt nước nuốt hết đầu gối của mình, đầu ngón tay của nàng bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số hình quang, kéo dài mà ra xem bói kim tuyến hướng về mặt biển cuối cùng bay tới, thuật bói toán không cách nào xem bói hòa trùng, cho nên nàng không có cách nào tại vận mệnh bên trong tìm tới Cố Thận phương vị. Nàng có khả năng nghĩ tới cuối cùng biện pháp, chính là nếm thử dùng loại này ngu xuẩn phương thức, lục soát hải vực. Đây đương nhiên là không có kết quả. Trừ Linh đứng tại băng lãnh biển trong nước, thân thể của nàng biến hư ảo, trong suốt. Vận mệnh kim tuyến ý đổ xuyên qua băng hải, có thể càng là kéo dài, càng lộ ra nhỏ bé. Lần này, kim tuyến không có đem hai người liền lên. Trừ Linh lâm chung trước đó, không thấy gì cả. Thần nữ tại trong đêm trường trừ khử. Kim tuyến tại tịch diệt biển trong nước trầm luân. Cùng lúc đó, băng hải rất rất xa hải vực. Ngồi dựa vào thạch bích trước đó một đạo khô bại thân ảnh, dường như theo trong ngủ mê tỉnh lại, hắn có chút rung động mi tâm, phun ra mấy cái lẻ thẻ bạc khí. Cố Thận mở hai mắt ra. Không biết rõ vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên không cách nào nhập định, sinh ra rất chua xót buồn vô cớ. Hắn muốn mở mắt nhìn xem, nhưng ở mở hai mắt ra về sau, lại không có cái gì trông thấy. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có một vùng tăm tối. Tại băng hải chỗ sâu, không có quang minh, chỉ có vĩnh dạng. Chương 870, hướng chết mà sinh, 1, chương 870, hướng chết mà sinh, 1, đây là Cố Thận ý thức thanh tỉnh thứ 73 thiên. Tại băng hải chỗ sâu, không có mặt trời lên mặt trăng lặn, chỉ có chiều tịch quyển tuân ra, bóng đêm vô tận đem khối này nhỏ hẹp trường sinh thạch bích nuốt hết, có lẽ là bởi vì cuối cùng Tang Châu quật có vô số thú linh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đầu nhập núi lửa nguyên nhân, tòa này trận văn bị hấp thu tới không ít sinh mệnh lực lượng, biến đến mức dị thường kiên cố, không chỉ có gánh vác núi lửa bộc phát, còn gánh vác biển sâu hải lưu ăn mòn. Chỉ có điều cái này cũng không thể thay đổi Cố Thận cuốn cảnh. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, nhưng Cố Thận không có cứ thế từ bỏ, hắn theo chính mình thanh tỉnh bắt đầu từ ngày đó tính theo thời gian. Hắn phân ra một sợi xích hỏa, đưa lên tới tịnh thổ thế giới bên trong, tính toán mỗi phút mỗi giây thời gian lưu động. Nếu quả như thật đã mất đi thời gian như vậy còn sống cùng chết cũng không có gì sai biệt. Ba lần siêu cảnh cần gánh chịu một cái giá lớn thực sự quá lớn. Cố Thận thông qua minh tưởng đi tới chính mình tâm hồ, linh hồn của hắn ngưng tụ thành một cái tiểu nhân, đứng tại tâm hồ trước trông về phía xa, hít sâu một hơi. Mảnh này tinh thần hải quy mô thực sự quá to lớn. Bình thường biển sâu tầng thứ 9 siêu phàm giả tinh thần hải, chỉ sợ chỉ có nơi này 1/20. Cho dù đặt ở tứ giai cường giả trong hàng ngũ, mảnh này tinh thần hải cũng là đỉnh cấp tồn tại. Ba lần siêu cảnh, nhường Cố Thận tại biển sâu tầng thứ 9 liền có đỉnh cấp tứ giai tinh thần lực, có thể hắn muốn tiếp tục phá cảnh, liền biến đến vô cùng khó khăn. Siêu cảnh càng nhiều, phá cảnh càng mạnh, cũng càng khó. Nếu như không có giết chết yêu, ta liền cần trước tăng trưởng xích hỏa, lại đem xích hỏa chuyển biến thành sinh cơ chi hỏa. Cố Thận đứng tại tâm hồ phía trên, nhẹ giọng cảm khái, may mắn hiện tại có huyết hỏa, đã giảm bớt đi bước đầu tiên. Tiêu trốn ở Tang Châu quật nhiều năm, góp nhặt đại lượng gia nghiệp, đều tại cái này trưởng sinh thuật trận văn thạch bích bên trong, chính mình trở thành sau cùng hoàng tước, đem hắn huyết hỏa toàn bộ nuốt vào. Hồn linh tiểu nhân khoanh chân ngồi tâm hồ phía trên. Cố Thận mi tâm tự hành giấy lên sinh cơ chi hỏa, cái này tượng trưng cho sức sống quang diễm, ngay tại liên tục không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, đại lượng huyết hỏa tại hồn linh bốn phía bị dẫn triệu, từ từ bay ra, hóa thành lấm ta lấm tấm huyết sắc quang ảnh, lướt vào Cố Thận mi tâm. Đây chính là tấn thăng tứ giai thiết yếu bài tập, đi không được một chút xíu đường tắt. Nhưng kỳ thật, thôn vệ huyết hỏa đã coi như là một loại đường tắt. Nếu như không có những ngày huyết hỏa, Cố Thận thật không biết mình muốn nhịn đến ngày tháng năm nào khả năng tấn thăng tứ giai. Bởi vì hắn xích hỏa số lượng là còn thiếu rất nhiều, bước đầu tiên này khả năng liền sẽ kẹp lại thật lâu. Bây giờ tâm hồ bên trên khoanh chân tiểu nhân không ngừng hấp thu huyết hỏa, chính mình còn có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời tại tịnh thổ trong lợi dụng nguyên chất trả lại xích hỏa. Còn chúng tâm cảnh bảo đảm tuyệt đối hiệu suất cao. Thời gian liền gần ấy một chút đi qua. Thứ 294 thiên, huyết hỏa hoàn toàn bị hút khô hầu như không còn, chuyển hóa thành thuộc về Cố Thận sinh cơ chi hỏa lĩnh vực tử phôi. Giờ phút này đã có thể bao trùm Cố Thận bên ngoài thân một lớp mỏng manh, nhưng là khoảng cách tấn thăng tứ giai lĩnh vực ngoại phóng còn kém xa lắm, bởi vì tâm hồ làm lớn ra, cho nên sinh cơ chi hỏa lĩnh vực còn cần càng nhiều nguyên liệu. Cố Thận trong lòng đã sớm chuẩn bị, hắn bắt đầu chuyển hóa thuộc về mình kia bộ phận xích hỏa. Tại bên trong biển sâu, cũng không phải là không có sinh linh. Dốc lòng tu hành cái này 294 thiên, hắn thường xuyên sẽ thấy một chút to lớn biển sâu loài cá, theo trường sinh thạch bích bốn phía lướt qua. Có thể là bởi vì cổ văn trận văn làm ra che đậy tác dụng nguyên nhân, những này biển sâu loài cá nhóm cũng không có phát hiện Cố Thận tồn tại, cho nên cũng không có phát động công kích. Bọn chúng hình thể thật rất khổng lồ. Có loài cá, vẹn vẹn là trong mắt, liền so cả khối trận văn chi địa muốn to lớn. Bọn chúng trườn mà qua, đôi cánh phát động sóng biển, không ngừng thôi động Cố Thận, trôi hướng không biết phương xa. Cố Thận không có sức chống cự, cũng lười chống cự. Ngược lại hắn sớm đã lạc mất phương hướng, hơn nữa cũng không dựa vào băng hải bên trong nguyên chất xông qua. Cho nên tại cái này băng hải chỗ sâu bốn phía phiêu đãng, bay tới cái nào cũng không đáng kể. Trong khoảng thời gian này hắn còn phát hiện, băng hải bên trong lưu lại thượng cổ niên đại nguyên chất, nơi này cũng không như ngũ châu tưởng tượng như thế, hoàn toàn sinh cơ diệt tuyệt. Những này loài cá sở dĩ sống sót là bởi vì bọn chúng tộc đàn gen đã xảy ra cải biến. Mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng lấy Cố Thận trực giác cảm ứng, những cái kia cực độ khổng lồ cá lớn hẳn là đều hoàn thành siêu phàm thức tỉnh, có mấy đầu thậm chí cho Cố Thận mang đến cảm giác gáp mạch mạnh mẽ. Thực lực của bọn nó rất có thể không kém hơn nhân loại tộc quần bên trong đứng tại kim tự tháp phía trên những cường giả kia. Những này biển sâu loài cá hẳn là cần ỷ lại băng hải chỗ sâu đặc biệt nguyên chất duy trì sinh mệnh, cho nên bọn hắn vĩnh viễn không cách nào bơi tới gần biển khu vực. Thật là loại địa phương này tồn tại siêu phàm sinh mệnh, có phải hay không mang ý nghĩa băng hải chỗ sâu nhất còn có cái khác tộc đàn còn sống? Cái này 600 năm nhân loại một mực tại Bắc Thượng, bởi vì phương Bắc là đã từng quê hương, mà Nam Bộ băng hải lại cực ít có người thăm dò. Băng hải sinh tồn hoàn cảnh so cựu thế giới còn đắc liệt, hơn nữa quá khổng lồ, đã từng có một cái thực lực cường đại siêu phàm tiểu đội xuôi nam ra biển, cực độ xâm nhập, cuối cùng hai tay trống không trở về. Cái này khiến tất cả mọi người bỏ đi thăm dò băng hải dục vọng. Dù sao mỗi một lần Bắc Thượng cựu thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có phát hiện. Chắc và không biết địa đồ, đào móc cổ lao phong ấn vật, tìm kiếm thất lạc cổ văn, đây đều là thăm dò Bắc Bộ cựu thế giới có thể mang tới. Mà băng hải, nơi này quá lớn, quá băng lãnh, ra biển một chuyến, thường thường cái gì cũng không biết mang về, không có chút nào thu hoạch ra biển, không có ý nghĩa. Thế là bước vào băng hải người càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Chờ một chút, ta cứ như vậy một mực theo biển lưu phiêu đãng, sẽ không bị đưa đến trong truyền thuyết băng hải gì cả. Cố Thận trong lòng ma xui quỷ khiến lóe lên một cái ý niệm như vậy. Chợt hắn lắc đầu, tự cười nhạo nói: nghĩ gì thế, xác suất này cũng quá nhỏ, muốn nói nhiều năm như vậy, nhân loại đối băng hải thăm dò có thu hoạch gì? Khả năng thu hoạch duy nhất chính là cái gọi là băng hải di tích. Chuyện này đã lên men thật lâu, ban đầu đầu tiên là sứ đồ nhóm cùng nhau xuôi nam, phát hiện không giải quyết được tòa kia di tích, sau đó liền phong bạo thần tọa tự mình ra biển, chỉ có điều có thể là bởi vì quá xa vời, phong bạo thần tọa đến bây giờ đều không có tin tức truyền về Ngũ Châu. Băng hải lớn như vậy, di tích chính là một cái điểm nhỏ. Cố Thận cười nhạt một tiếng, nhìn về phía tại hải lưu bên trong tốc độ như rùa phiêu động thạch bích, hơn nữa coi như thật sự có tinh chuẩn chỉ đạo phiêu tới đó cần phải bao lâu? 10 năm, 100 năm. Khối này thạch bích tại hải lưu bên trong phiêu đãng rất chậm, vừa đi vừa nghỉ, gặp phải một chút chướng ngại, thậm chí cũng sẽ không động, có thể thẻ bên trên vài ngày. Ta còn là không nên nghĩ quá nhiều, nắm chặt thời gian tu hành. Cố Thận ngẩng đầu nhìn về phía vô ngần biển sâu mặt biển, tinh thần lực của hắn mỗi lấy được một chút đột phá, liền sẽ thử hướng thế giới bên ngoài kéo dài một lần. Trước thử tra rõ ràng chính mình vị trí trọng yếu nhất. Chỉ có điều, trước mắt tinh thần của hắn cường độ còn chưa đủ, căn bản là không có cách nhìn thấy mặt biển trở lên thế giới. Thời gian như câu, thoáng qua liền mất. Thứ 730 thiên. Đây là Cố Thận ý thức thanh tỉnh năm thứ 2 làm. Chương 870, hướng chết mà sinh, 2, chương 870, hướng chết mà sinh, 2, hắn xích hỏa dự trữ rốt cục cũng bị chuyển hóa kết thúc, nhưng là khoảng cách tấn thăng tứ giai còn có khoảng cách. Kế tiếp chính là sau cùng trận công kiên, hắn cần chính mình sản xuất ra càng nhiều xích hỏa, đến tiến hành sinh cơ chi hỏa chuyển hóa, tấn thăng tứ giai thanh tiến độ đại khái đã hoàn thành 7 thành. Sau cùng 3 thành là nhất tiêu tốn thời gian một bước. Đang bế quan tu hành những ngày này, định lực của hắn lại một lần nữa lấy được đột phá, liên quan tới tinh thần vận dụng cũng nâng cao một bước. Bởi vì biển sâu bên trong cực độ yên tĩnh nguyên nhân, hắn từ lúc mới bắt đầu nhất tâm nhị dụng, thăng cấp thành nhất tâm tam dụng. Một lòng hóa ba, một sợi tinh thần tại tịnh thổ tu hành xích hỏa, một sợi tinh thần tại tâm hồ chuyển hóa sinh cơ chi hỏa. Cuối cùng một sợi thì là nghỉ lại tại tịnh thổ túc huyền mục hạng, tinh tính lĩnh hội trưởng sinh trận văn. Không có người có thể nhẫn mại sâu dưới biển cực độ linh hoạt kỳ ảo cực độ yên tĩnh hoàn cảnh. Cho dù là những cái kia tu hành tới cao dài siêu phàm sinh mệnh, cũng rất khó nhẫn lại. Cái này thật sự là một loại tàn khốc tra tấn. Bắc Châu điều tra quân đoàn mỗi lần rời đi cứ điểm, bất kể có phải hay không là lặn lội đường xa, đều là lấy tiểu đội hình thức chấp hành nhiệm vụ. Một mặt là nhiều người lẫn nhau chiều ứng, một mặt khác chính là nhiều người náo nhiệt. Tại loại này chim không thèm bị hoàn cảnh bên trong, dù là có chút thanh âm nghe một chút cũng là tốt. Bình thường siêu phàm giả tính tu trạng thái là lúc nào cũng có thể hiểu. Bế quan tinh thất, nếu như tinh thần xảy ra vấn đề, như vậy tùy thời có thể xuất quan. Có thể biển sâu không giống, bởi vì thế giới hiện thực bên trong trường kỳ ở vào tịch diệt trạng thái, Cố Thận tinh thần đã xuất hiện một chút hỗn loạn hiện tượng. Nếu như đổi những người khác, hai năm này biển sâu tinh tu khả năng đã điên rồi. Cố Thận sở dĩ không điên là bởi vì hắn có tịnh thổ, tại thuộc về mình quốc gia bên trong, hắn còn có Lý Thanh Tử, có Thiết Ngũ, những cái kia đê giai hồn linh không cách nào mở miệng giao lưu, nhưng cũng coi là có nhất định ý thức sinh linh. Mỗi khi Cố Thận hoàn thành nhất định giai đoạn lĩnh hội, hắn đều sẽ đi tìm Lý Thanh Tử, đem phá giải đi ra trường sinh thuật cổ văn tiến hành truyền thụ. Cố Thận cũng không có nói cho tịnh thổ bên trong những người kia chính mình tại thế giới hiện thực bên trong gặp cái gì, chỉ có điều Lý Thanh Tử vẫn là cảm giác được không đúng. Một ngày này trường sinh thuật bộ phận cổ văn tinh thần truyền thụ kết thúc, Lý Thanh Tử trực tiếp hỏi Cố Thận, thế giới hiện thực bên kia có phải hay không xảy ra chuyện? Cố Thận nhíu mày hỏi, thế nào đống nhiên hỏi như vậy? Ngươi đã tại tịnh thổ bên trong tu hành rất lâu, ngươi bình thường sẽ không như vậy. Lý Thanh Tử trả lời rất đơn giản, đừng nói ngươi có thể nhất tâm nhị dụng, chỉ có tại thế giới hiện thực ở vào bế quan trạng thái, ngươi mới dám yên tâm đắm chìm trong tịnh thổ thế giới bên trong. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần trước nâng lên thế giới hiện thực chuyện vẫn là tại Tàng Châu quận thời điểm. Dứt lời, nàng chỉ nơi xa tịnh thổ trong vườn hoa đang chỉ huy trồng trọt Adam. Adam linh hồn tại đàm rượu trên núi vỡ vụn, bị Cố Thận nhận được tịnh thổ trong. Mấy năm này tịnh thổ thế giới đã phát triển không chỉ gấp đôi, quay trung quanh tốt huyền mục bát phương vườn hoa toàn bộ quý vị, nguyên chất sản xuất số lượng dần dần bắt đầu tăng trưởng. Những cái kia đỉnh lấy xương giá đại hàn mạnh mẽ chui ra thổ nhưỡng lá mầm, có thể xưng tịnh thổ kỳ tích. Đây hết thể đều phải quy công cho Adam. Adam nghiên cứu chính là nguyên chất khởi nguyên học. Hắn phát hiện những này có thể phát ra siêu phàm nguyên chất lá xanh thực vật về sau, tựa như cùng sói đói gặp được đồ ăn, trực tiếp nào tới. Những thực vật này trực tiếp chạm đến nguyên chất khởi nguyên học điểm cuối cùng, vì đụng vào đại đạo chân lý, Adam một lần mất ăn mất ngủ. Mặc dù tịnh thổ trong hồn linh cũng không cần cuộc sống hàng ngày. Ngay từ đầu, Adam thường thường tìm đến Cố Thận, hoặc là Cầu Mưa, hoặc là Bất Vân. Về sau Cố Thận huyền chuyển nói cho Adam, tòa này thế giới vận chuyển cần nguyên chất, trước mắt tịnh thổ bên trong nguyên chất không cách nào duy trì thường xuyên làm mưa. Từ ngày đó về sau, Adam liền bắt đầu đường con cứu mầm dài dằng dặc nhiệm vụ. Hắn quyết định mang theo những cái kia đê dài hồn linh, trước tiên đem túc huyền mục bốn phía vườn hoa cắm đầy, lại thu thập tịnh thổ thế giới đông thổ phía dưới hạt giống, lần lượt tiến hành bồi dưỡng. Dù sao có sung túc nguyên chất, mới có thể để cho thế giới chủ nhân tiến hành mưa xuống, ánh sáng mặt trời loại hình thần tích thao tác. Adam tiến vào tịnh thổ thế giới đã hơn 2 năm, coi như Tang Châu quật nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại không sóng gió, ngươi cũng không đến nội bế quan lâu như vậy. Lý Thanh Từ bình tĩnh nói, trọng yếu nhất là, 2 năm này ngươi dứt khoát ngồi túc huyền mục hạ tu hành, không cùng ta nói một chút xíu liên quan tới thanh tuệ tin tức. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi a. Cố Thận nghe vậy về sau, buông xuống mặt mày. Hắn không có lựa chọn tiếp tục giấu giếm, mà là thẳng thắn nói, thế giới hiện thực bên kia xác thực xảy ra chuyện, tình huống cụ thể một lời khó nói hết, ngươi chỉ cần biết, ta bây giờ bị chôn ở băng hải chỗ sâu, có lẽ có tốt mấy ngàn mét, có lẽ có 10 km. Băng hải chỗ sâu. Lý Thanh Tử khẽ giật mình. Mặc dù sớm đã có tâm lý mong muốn, nhưng tin tức này vẫn có chút hoang đường. Ngươi không cần lo lắng, bị chôn ở băng hải chỉ có ta một người. Cố Thận thản nhiên nói, Tang Châu quật đàm diệu bộc phát, phong bạo giáo hội sử dụng quyền bính đem đảo hoang đẩy vào băng hải, cuối cùng hòn đảo giải thể. Ân, tình huống đại khái chính là như vậy. Lý Thanh Từ thần sắc rất là đặc sắc, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hãi nhiên hỏi, chờ một chút, ý của ngươi là, ngươi đã bị chôn vùi tại băng hải phía dưới 2 năm. Cố Thận yên lặng gật đầu. Theo tịnh thổ trong đàn sinh nguyên chất, đầy đủ ta duy trì cơ sở sinh mệnh hoạt động. Chỉ cần tinh thần của ta không xảy ra vấn đề, cái trạng thái này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Lý Thanh Từ không thể tưởng tượng nhìn xem Cố Thận, nói, ngươi xác định ngươi không là chết, hiện tại là sau khi chết tinh thần cùng chúng ta những này người chết ở cùng một chỗ. Cố Thận có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài nói thật, gần nhất tinh thần của ta dần dần bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề, ngươi vừa mới nói tới ý nghĩ kia, chính ta lúc trước cũng sinh ra qua tương tự ảo giác. Bất quá thế giới hiện thực bên trong ta, trái tim còn có thể nhảy lên, mặc dù nhục thể cơ có thể bắt đầu suy yếu, nhưng ta đại khái vẫn là còn sống. A, Lý Thanh Từ đã hiểu. Cuối cùng cái chữ kia, liền mang ý nghĩa, kỳ thật Cố Thận chính mình cũng không xác định. Nói xong câu đó sau, giờ phút này Cố Thận lưu tại túc huyền mục dưới cái này một sợi tinh thần, sinh ra có chút hoảng hốt, cũng không phải là ra rời, mà là chết lặng. Không tốt, Lý Thanh Từ dự cảm được không ổn. Nàng hít sâu một hơi, vội vàng ngồi xổm người xuống, dùng sức lay động Cố Thận hai vai. Vạn vật đều tĩnh, vạn sự đều im lặng. Loại trạng thái này, kỳ thật cùng chết không có gì sai biệt. Cố Thận, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nhìn xem hoảng hốt Cố Thận, Lý Thanh Từ ý đồ tiếp tục đối thoại, nhưng là đối phương đã không có phản ứng gì. Tinh thổ vẫn còn ngày đông giá rét nơi này đang đứng ở tiếp cận nhất tĩnh mịch trạng thái, tựa như giờ phút này người như thế. Nàng liên vội mở miệng, một bên thấp giọng la lên, một bên giơ cánh tay lên, nàng chỉ hướng cảnh kết xương túc huyền một nhánh cây, lớn tiếng nhắc nhở: Cố trưởng chí tiên sinh không phải để lại cho ngươi bốn mùa hô hấp pháp sao? Ngươi đã thành công bước ra nghịch hướng tu hành một bước kia. Cố Thận, ngươi muốn tin tưởng mình, có thể hướng chết mà sinh. Âm ầm thứ 730 thiên thế giới hiện thực bên trong. Biển sâu hải lưu lăn lộn ra trầm muộn bong bóng thanh âm. Ngồi dựa vào trường sinh thạch bích bên trên cái kia tiểu tụy như khô lâu thân ảnh, mí mắt có chút chấn động một cái. Cố Thận tinh thần xuất hiện hỗn loạn, hắn lờ mờ chỉ nhớ rõ Lý Thanh Từ cái kia đạo hò hét, cùng sau cùng bốn chữ: hướng chết mà sinh. Chương 871, phong bạo trở về, 1, chương 871, phong bạo trở về. Một, Lý Thanh Từ trước mắt, cái kia đạo khoanh chân rủ xuống ngồi thân ảnh, dần dần biến mờ đi. Nàng nguyên bản khoác lên Cố Thận trên đầu vai hai tay, đột nhiên xuyên qua thân thể này. Tinh thổ trong tất cả vốn chính là hư ảo, nhưng hồn linh ở giữa cũng có thực thể tồn tại. Cái này, Lý Thanh Từ kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Nếu như nói Cố Thận tinh thần rời đi tinh thổ, như vậy cố này thể xác hẳn là như vậy tiêu tán, không còn tồn tại. Nhưng nếu như Cố Thận ý thức dừng lại, nhưng lại không nên là cái dạng này. Giờ phút này ngồi túc huyền mục dưới Cố Thận, giống như là ngủ thiết đi, cố này hồn linh khu xác biến xen vào giả lập cùng trong hiện thực. Phía sau thông thiên đại thụ tại lúc này giãn ra cánh lá, đúng là hướng về đỉnh đầu của hắn hội tụ, túc huyền mục dường như có linh tính, đem Cố Thận hồn linh bao phủ bảo vệ. Cùng lúc đó, tinh thổ thế giới nguyên chất bắt đầu hướng về đại thụ lưu động. Tất cả hồn linh đều chú ý tới biến hóa, tinh thổ thổi lên một hồi gió lớn, những cái kia cây cỏ cùng xương tuyết đều theo cơn gió nhi trôi hướng đại thụ vị trí. Thiết mũ khiên quốc, hồng trung ngậm sợi cỏ. Adam thì là theo trong vườn hoa đứng người lên. Mấy người còn tại mê mang trạng thái, Lý Thanh Từ thanh âm nghiêm túc tại bọn hắn bên tai vang lên. Từ lúc khởi khắc, tinh thổ sản xuất tốc độ muốn đề cao, chúng ta cần càng nhiều nguyên chất, tại vườn hoa cây cỏ thành hình trước đó, đại gia trước hết không muốn nghỉ ngơi. Thiết Ngũ nheo cặp mắt lại, hoang mang hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Thần tọa đại nhân xảy ra chuyện sao? Hắn là trước hết tiến vào tịnh thổ người, cũng là quen thuộc nhất tòa này thế giới vận chuyển quy luật người. Bình thường mà nói, Cố Thận đối tịnh thổ nguyên chất nhu cầu cũng không lớn. Cho nên vườn hoa bồi dưỡng ra những này nguyên chất, đều là nhường tự do tràn lan, ngược lại cuối cùng đều là trở về hư không. Cái này nguyên một tòa thế giới hư không đều là thuộc về Cố Thận. Mà giờ khắc này, toàn thế giới nguyên chất đều tại hướng túc huyền mục chảy xuôi. đây thật ra là một loại nguy hiểm tín hiệu, bởi vì trong vườn hoa có cây sinh linh trưởng thành bản thân liền cần nguyên chất đến cung cấp chất dinh dưỡng, chỉ hấp thu không quay lại còn, rất có thể dẫn đến chỉ thấy lợi trước mắt.
Không,
tất cả bình thường. Lý Thanh Từ rất nhanh liền đưa ra đáp lại. Nàng đứng tại Cố Thận trước người, nguyên bản vẫn còn căng cứng trạng thái, không biết rõ nguyên chất chảy xuôi sẽ dẫn đến dạng gì hậu quả. Rất nhanh, gốc kia Túc Huyền Mộc rủ xuống một cây cành lá đi vào trước mặt của nàng, khẽ đung đưa, căn này cành tản ra nhu hòa huy quang, cũng không có bị sương tuyết nơi bao bọc. Lý Thanh Từ ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ, cành lá hơi phật, hiển nhiên là ra hiệu chính mình nắm chặt. Làm nàng nắm chặt cành một phút này, liền minh bạch. Cố Thận hiện tại tinh thần ở vào lưu ly trạng thái, mà tại hắn rời rạc trước đó cái cuối cùng ý thức, chính là đem tịnh thổ tạm giao Lý Thanh Từ đảm bảo. Cái này một cành cây, liền tương đương với trưởng quản thế giới quyền lực. Lý Thanh Từ nắm chặt cành về sau, cả người thân thể dường như đều biến nhẹ nhàng, nàng có thể trông thấy những cái kia chạy xuôi mà đến nguyên chất, mỗi một sợi đường vân. Cố Thận là nghe được ta sau cùng gọi hàng sao? Lý Thanh Từ một hồi hoảng hốt, chợt lập tức lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nàng thấp giọng truyền âm nói, ta vừa mới nói tới những cái kia rất trọng yếu, chứ bị hiện tại liền bắt đầu hành động a. Nếu như nói, Cố Thận giờ phút này đã bắt đầu hô hấp pháp lịch hướng lĩnh hội, ý đồ đem tịnh thổ mùa theo đại hàn chi đông, hướng phía trước thôi động một bước, đẩy lên tiêu sắt chi thu, như vậy chính mình chưa hẳn giúp không được gì. Nếu như nói mình có thể liên hợp thiết ngũ bọn người, đem tịnh thổ bên trong những cái kia bông hoa thành công nuôi sống, đồng thời mọc ra nhánh mầm, có lẽ cũng coi là một loại đẩy ngược thành công. Nàng biết, Cố Thận cùng tịnh thổ là hỗ trợ lẫn nhau. Mặc kệ cái này có hữu dụng hay không, thôi động tịnh thổ hướng mùa thu phát triển, liền đã là Lý Thanh Từ có thể làm tới toàn bộ. Bên trong biển sâu, một thân ảnh nhắm chặt hai mắt, trong óc có vô số hỗn loạn suy nghĩ lướt qua, cuối cùng quy về hư vô. Cố Thận hoàn toàn chính xác nghe được Lý Thanh Từ sau cùng gọi hàng. Hướng chết mà sinh bốn chữ, in dấu thật sâu nhập hắn tâm hồ bên trong. Như thế nào hướng chết mà sinh? Không ai có thể cho mình đáp án. Nhưng Cố Trường Chí kinh lịch là một cái rất tốt tham chiếu. 20 năm trước, tại thuận hướng tìm hiểu phía trước 11 quyển hô hấp pháp về sau, Cố Trường Chí tiên sinh lựa chọn an nghỉ làm viên. Cho nên, hướng chết mà thành đáp án kỳ thật rất đơn giản. Chết trước, hậu sinh. Cố Thận tinh thần tại thứ 700 thiên nên đón vi diệu tịch diệt. Bởi vì tịnh thổ thế giới một lần ngẫu nhiên dẫn dắt, khiến cho hắn tiến vào một chủng loại dường như ngộ hiểu tư tưởng cảnh giới bên trong, tinh thần của hắn lúc đầu muốn đi vào hỗn loạn trạng thái, nhưng xích hỏa bẩm sinh cường đại tính ổn định, khiến cho ý thức của hắn cũng không có như vậy mẫn diệt, cuối cùng một phen đánh cờ, hắn tiến vào trạng thái chết giả bên trong. Giờ phút này Cố Thận trạng thái chết giả 10 phần huyền diệu. Trong cơ thể hắn xích hỏa còn đang không ngừng sinh ra, đồng thời không ngừng chuyển hóa trở thành sinh cơ chi hỏa. Sinh cơ chi hỏa chỗ có được đặc chất, vừa vặn phù hợp giờ phút này Cố Thận trạng thái thân thể. Theo tịch diệt, tới khôi phục. Quá trình này rất chậm chạp, cụ thể cần phải bao lâu khả năng kết thúc, không người biết được. Quá trình này cuối cùng chỉ hướng điểm cuối cùng đến tột cùng là chân chính tịch diệt vẫn là niết bàn trọng sinh khôi phục cũng không người nào có thể cho ra đáp án. Đây là một trường kiếp nạn, càng là một trận tạo hóa, cơ duyên. Băng hải đáy sâu vô số mạch nước ngầm, quần quần nhấp đồ, bàng bạc triều tịch thôi động Cố Thận cùng trường sinh thạch bích, hướng về đen nhánh sâu thẳm không biết nơi xà phiêu đang trầm luân. Hoa lạp 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 thủy triều cọ rửa bãi cát. Nam Châu bên bờ, mấy trăm cây số, hải ngạn tuyến phong cảnh tú lệ, người ở thưa thớt, nơi này hạt cát tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, giống như bột mì. Từ nơi này trông về phía xa, có thể nhìn thấy một tòa cao ngất thông thiên vĩ ngạn pho tượng, đứng sừng sững ở gần biển hải vực phía trên. Đây là Phong Bạo giáo hội sở tu trúc tượng thần. Hất lên trường bào, năm năm tam xoa kích nam nhân, nửa thân trần thân thể giống như đèn sáng đồng dạng, tản ra uy nghiêm khí tức thần thánh. Nghe nói tại băng hải gần biển địa khu, nếu có mất phương hướng dạ hàng chi thuyền nhìn thấy tôn thần này giống, chỉ cần thành kính cầu nguyện, liền sẽ có được thần linh chỉ dẫn. Chỉ có điều mấy năm này đều không có người từng chiếm được thần linh chỉ dẫn. Thánh thành thờ phụng tôn này thần, dường như có lẽ đã biến mất. Màn đêm buông xuống, Nam Châu nguyên linh đảo, đèn đuốc sáng trưng. Tại Tang Châu quật trầm luân về sau, nơi này chính là tiếp cận nhất băng hải cực nam điểm, cũng là nhất khoảng cách gần có thể nhìn thấy phong bạo tượng thần ngắm cảnh điểm. Hòn đảo nhỏ này bị giáo hội nắm trong tay, ngày bình thường sẽ không có người đổ bộ. Giờ phút này mấy đạo người mặc xanh thảm đại bảo thân ảnh, đứng tại hòn đảo sơn phong điểm cao nhất, nơi này đại khái là cùng tượng thần đầu vai cân bằng vị trí, bọn hắn muốn nhìn rõ tượng thần khuôn mặt, vẫn cần ngẩng đầu. Những này phong bạo giáo hội các giáo sĩ nâng lên hai tay, bọn hắn thấp giọng đủ niệm, phong bạo ở trên, chúng ta lấy triều tịch chi danh, dâng lên cao nhất túi chào, xin ngài tiếp nhận. Trong màn đêm, sóng biển lăn lộn, một chiếc không người to lớn tàu chuyến, lôi kéo chất gỗ cột buồm, gào thét lên lái về phía lớn đại thần tượng cái bệ. Chương 871, phong bạo trở về, 2, chương 871, phong bạo trở về, 2, mỗi một năm, giáo hội đều sẽ cử hành tương tự hiến tế nghi thức chiếc này chế thức cổ lao trên thuyền lớn, chuyên trở thánh thành thu nạp đạt được cống phẩm, ở giáo hội tín ngưỡng pháp đầu bên trong, Nam Châu con dân dựa vào biển cả mà sinh, mỗi một năm thu hoạch kỳ thật đều là đến từ biển cả quà tặng, cho nên định kỳ đem những này tế phẩm đưa cho phong bạo thần tọa, liền coi như là một loại cảm ơn. Đem tế phẩm trả lại biển cả, cũng mang ý nghĩa có thể cùng biển cả càng thêm lâu dài cộng sinh. Ầm ầm, đêm nay dạ mạc có chút mờ tối, bên trên bầu trời thường có lôi đình chợt hiện, tầng mây đè thấp, hải chiều nâng lên, kia chiếc to lớn chất gỗ tàu chuyến liền lộ ra giống như là một mảnh lẻ loi trơ trọi lá rụng, lúc nào cũng có thể bị đánh lật, bao phủ. Nương theo lấy mấy vị giáo sĩ trầm thấp ngâm sướng. Kia chiếc tàu chuyến vậy mà như kỳ tích tại sóng lớn lôi cuốn bên trong một đường thẳng tiến, cuối cùng lái ra khỏi số 10 cây số, một đường đã tới vĩ ngạn pho tượng cái bệ vị trí. Thấy cảnh này, Nguyên Linh đảo thượng phong bạo giáo hội tín đồ nhóm đều lộ ra hưng phấn dị thường. Vâng, đột nhiên một đạo lôi quang hiện lên. Toàn bộ đen nhánh biển cả liền phủ lên thành màu trắng, tòa kia yên lặng thật lâu pho tượng, tại lúc này tựa như sống lại đồng dạng, kia lạnh lùng hai con ngươi lập tức đốt lên nổi giận, lái vào tượng thần tọa hạ to lớn tàu chuyến trong nháy mắt bị lôi quang chấn nát, phong bạo tại tượng thần phía dưới ấp ủ lốc xoáy, trên thuyền tế phẩm bị vòng xoáy cuốn vào, biển cả quay xe, lôi đình gào thét. Tất cả mọi người giật mình. Mấy năm này tế tự nghi thức chưa hề đình chỉ đoạn, cũng không có một lần giống lần này như vậy thuận lợi. Tàu chuyến vỡ vụn, phong bạo phản ứng, ý vị này, biển cả tiếp nhận dâng tặng lễ vật, hay là thần tọa nghe được bọn hắn kêu gọi? Đứng tại đỉnh núi, các giáo sĩ ánh mắt hoảng hốt. Bọn hắn là gần với thần nhất giống tế tự người, không biết có phải hay không là hoa mắt, vừa mới lôi quang chớp tắt thời điểm, bọn hắn giống như trông thấy phong bạo thần tọa pho tượng đầu bay, đứng đấy một đạo tắm rửa nước biển thân ảnh mơ hồ. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp, liền tại mấy vị này đỉnh núi giáo sĩ tâm hồ vang lên. Nếu như ta nhớ không lầm, trưởng quản Nguyên Đinh đạo, là cự lộc thánh giả, đúng không? Thanh âm này trực tiếp theo tâm hồ bên trong vang lên. Nhưng trong minh minh chỉ dẫn, lại làm cho đỉnh núi các giáo sĩ không hẹn mà cùng quay đầu lại, bọn hắn thần sắc biến vô cùng kích động, có ít người suýt nữa muốn rít lên lên tiếng. Bởi vì bọn hắn giờ phút này gặp được đời này muốn gặp nhất một mặt người. Đạo thân ảnh kia, giờ phút này liền đứng tại đỉnh núi giáo sĩ phía sau, hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, lặng yên không một tiếng động, đồng thời lại uy nghiêm lạnh thấu xương. Hắn nắm nắm tam xoa kích, khuôn mặt cùng tượng thần không còn hai loại, cặp kia thâm thúy hai mắt dường như có vô cùng vô tận thần lực, để cho người ta chỉ nhìn một chút liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được, đồng thời xuất phát từ nội tâm muốn phải quỳ lạy. Mấy vị này đỉnh núi giáo sĩ vội vàng cúi đầu, liều mạng dập đầu, giờ phút này bọn hắn không nói nổi một lời nào. Đối với cùng nhiệt tín đồ mà nói, trên đời này không có cái gì là so nhìn thấy tín ngưỡng bên trong chân thần càng làm cho người ta kích động. Mà một màn này thì là nhường phong bạo thần tọa sinh lòng không vui. Hắn có thể lý giải những này cùng tín đồ phấn khởi, chỉ là còn không có người trả lời hắn. Tính toán, phong bạo thần tọa nhíu mày, hắn xuề bàn tay ra, tùy ý nhắm ngay một người hư nắm. Kia nguyên bản phanh phanh dập đầu thân ảnh, đột nhiên thân thể cứng ngắc, ngã xuống đất, cứ như vậy không nhúc nhích, duy trì quỷ phục tư thế. Tinh thần của hắn biển bị toàn bộ lấy ra, phong bạo thần tọa tại một giây bên trong lật xem vị này cùng tín đồ một đời, sau đó đem nó tiện tay vứt bỏ, tại điện tiệm lôi minh bên trong hắn một lần nữa biến mất, trên đỉnh núi dập đầu không ngừng mấy vị tín đồ không có chút nào lưu ý tới vị này đồng bạn chết đi. Sau một lát, cự lộc thánh giả cung kính đứng tại cái kia đạo thân ảnh mơ hồ trước mặt, hắn kềm chế trong lòng vạn phần kích động, trầm giọng nói rằng, thần tọa đại nhân, ngài rốt cục trở về. Chúng ta đợi ngài đã đợi quá lâu. Vượt quá đê vị người kính sợ, hắn không có ngẩng đầu, cũng không có nhìn thẳng phong bạo thần tọa. Có thể cùng thần tọa chân thân gặp nhau, cho dù là thánh giả cũng sẽ cảm thấy là một loại vinh hạnh đặc biệt. Cự Lộc Thánh Giả vốn định cẩn thận nói một chút thần tọa rời đi về sau, cái này 6 năm Nam Châu chuyện xảy ra. Chỉ là đối diện đưa tay, ngăn lại hắn. "Ta biết." Phong Bạo Thần Tọa hồi tưởng đến vừa mới rút ra cuồng tín đồ ký ức, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, "Các ngươi đợi ta 6 năm." Cái này 6 năm đã xảy ra rất nhiều chuyện, Cự Lộc Thánh Giả có chút mờ mịt, "Ngài đã biết?" "Thật có lỗi, là ta đường đột." Chợt hắn cười nói, "Lấy ngài vĩ lực, biết được những này cũng là hợp tình lý." Phong Bạo Thần Tọa không có trả lời, chỉ là tĩnh tĩnh ngồi đang chỗ ngồi, ngón tay vuốt ve thành ghế. Cảnh tượng một lần quặng cué xuống tới. Ngài đã trở về, Nam Châu liền thái bình. Đúng rồi, ngài băng hải chi hành coi như thuận lợi a. Cự Lộc là thần tọa đưa lên nước trà, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí không người hỏi thăm. Vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Cự Lộc bạn không nghĩ tới, thần tọa vậy mà lại chăm chú trả lời. Không thuận lợi. Ba chữ này, nhường Cự Lộc thánh giả thần sắc biến cứng ngắc, xấu hổ. Ngồi trên ghế phong bạo thần tọa, bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình dưới trướng thánh giả, gàn từng chữ, băng hải chỗ sâu thật sự có một tòa di tích. Nơi đó có rất cổ quái đồ vật, ta lần này xuất hành bị mất một bộ phận quyền hành chi lực. Cự Lộc Thánh Giả sắc mặt biến đến mức dị thường đặc sắc. Thần tọa đại nhân đi một chuyến băng hải bị mất bộ phận quyền hành chi lực, tin tức này nếu như truyền đến ngũ châu chỉ sợ muốn vỡ tổ. Tại băng hải chỗ sâu xuất hiện một tòa di tích, ý vị này nhân loại ban đầu thăm dò phương hướng có thể là thất bại, tại chưa từng đặt chân chi xuất hiện qua sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, là một cái làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chuyện. Thật chẳng lẽ đang lục châu căn bản cũng không tại phương bắc mà là tại phương nam, mất đi quyền hành được nhỏ. Phong Bạo Thần Tọa nhẹ nhẹ cười cười, nói đến buồn cười. Ta ở nơi đó chờ đợi 7 ngày, thật là trở lại Nguyên Đinh đảo, thời gian đã qua 6 năm. Cự Lộc giật mình. Tại trong nhận thức biết, đi hướng băng hải, đến mục tiêu hải vực, trở về Nam Châu. Đại khái chỉ dùng nửa tháng. Nhưng là trở về sau, nơi này đã thay đổi, Vũ Châu thời gian trôi qua dòng dã 6 năm. Phong Bạo Thần Tọa nhìn về phía Cự Lộc, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy buồn cười sao? Cự Lộc cười không nổi. Một khu vực như vậy thời gian là vật mèo, có thể tạo được loại tác dụng này lực lượng, tuyệt đối là hỏa trung cấp. Phong Bạo đứng người lên, thản nhiên nói, lần trước thăm dò, cái khác phong hào cùng sứ đồ đi tới đi lui đều không có vấn đề, giải thích rõ băng hải di tích lực lượng, tỷ lệ lớn chỉ nhằm vào thần tọa lần trước thăm dò nhiệm vụ, các thế lực lớn phái ra cường giả đều nói cảm nhận được di tích tồn tại, nhưng lại không người phát hiện chân chính nhập khẩu. Mà lần này, phong bạo thần tọa tự thân xuất mã, đương nhiên sẽ không tìm không thấy nhập khẩu. Hắn lấy ra một phần địa đồ. Nơi này là băng hải di tích lối vào, ta bản muốn tự mình thăm dò. Chỉ là kia phiến hải vực bên trong thời gian có gì đó quái lạ, nếu như ta khư khư cố chấp, duy trì liên tục xâm nhập, lại trở về Nam Châu, chỉ sợ đã là thương hải tăng điển. Phong Bạo Thần Tọa tốc độ phản ứng rất nhanh, ý thức được không đúng liền là khắp đường về. Mà lần này trở về Nam Châu liền hỏi thăm dưới trướng thánh giả chỗ, là bởi vì hắn phải lập tức triển khai bố trí. Cự Lộc hai tay tiếp nhận địa đồ, thần sắc biến ngưng trọng lên. Tòa kia di tích bên trong nhất định có không gì sánh nổi chân quý đồ vật. Phong Bạo bình tĩnh nói, thừa dịp cái khác thần tọa không có phát giác, ngươi lập tức dẫn người xuất phát, dẫn đầu vào biển. Chương 872, Đông Lạnh Hồ Trùng Phùng, 1, chương 872, Đông Lạnh Hồ Trùng Phùng, 1, Đài Nguyên Khu, lửa tuyết lung che đậy. Một đạo gầy gò nho nhỏ đấu đồng màu đen thân ảnh, hành tẩu tại tuyết lớn bên trong. Giật, giật. Băng thiên tuyết địa, hàn phong gào thét, rất nhỏ có tiết tấu điện tử âm tại cánh đồng tuyết bên trên vang lên. Đấu đồng màu đen thân ảnh trầm mặc tiến lên, nhưng đi một khoảng cách về sau, vẫn là lựa chọn kết nối. Vân Kính tin tức truyền đến, ngươi trông thấy sao? Máy truyền tin bên kia vang lên nam nhân trầm thấp bất đắc dĩ thanh âm. Lớn gió thổi qua, nhấc lên áo choàng, lộ ra một trương trắng non tới có chút bệnh trạng thiếu nữ gương mặt. Thiếu nữ đối mặt chất vấn, vẫn như cũng là trầm mặc. Nguyên Chi Tháp bên này khẩn cấp triệu tập tứ sứ, phía trên phái hạ nhiệm vụ mới, rất trọng yếu, hiện tại còn kém ngươi. Hồng Long than nhẹ một tiếng, ta hẳn là đã nói với ngươi, lần này rời đi Trung Châu lịch luyện thời gian chỉ có một tháng, đã đến giờ, ngươi liền nên tự giác trở về. Thân phận của ngươi nhạy cảm như vậy, hẳn là có an toàn ý thức, ngươi muốn tin tưởng, thế giới bên ngoài không an toàn. Điếu, không chờ Hồng Long nhiều lời, máy truyền tin liền bị thiếu nữ của máy. Nàng hoàn toàn giật xuống áo choàng, dùng sức hít thở một cái băng lãnh không khí. 5 năm. Tang Châu quật đắm chìm, đã qua 5 năm. 5 năm này, Ngũ Châu đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Nhưng Đài Nguyên cũng là không có thay đổi gì, nơi này mấy trăm năm qua đều là băng lãnh thấu xương đất tuyết, trung quanh một mảnh mênh mông. Cố Tiểu Mãn nhìn xem mảnh này trắng bệnh băng tuyết Đài Nguyên, hồi tưởng đến trong máy bộ đàm Hồng Long lời nói, đang trầm tư mấy giây về sau, nàng làm ra quyết định. Không có lựa chọn trở về, mà là tiếp tục tiến lên. Nàng chỗ đi mỗi một bước đều rất kiên định, bởi vì nàng có chính mình muốn tới điểm cuối cùng. Giang giác. Đột nhiên ở giữa, đống hồ nứt ra. Áo đen áo choàng thiếu nữ trong nháy mắt chọn ra phản ứng. Tại lòng bàn chân mặt hồ tràn ra thứ một vết nứt thời điểm, gầy gò thân ảnh nho nhỏ liền ý thức được nguy cơ, nàng phản ứng đầu tiên cũng không phải là lui lại, mà là ra tay trước. Cố Tiểu Mãn đột nhiên rút đao. Nàng thường ngày bội đao đao cụ, đó cũng không phải cái gì danh khí, chỉ là một thanh giản dị tự nhiên tử ngân gãy đao. Một dính bông tuyết quang hoa phá hổ mà ra. Cố Tiểu Mãn ánh mắt bình tĩnh, nắm chặt gãy đao, nhắm ngay phá hổ mà ra kia đạo ánh đao, chính là mạnh mẽ đập xuống. Đuôi cứng. Phanh. Nương theo lấy chói hai kim thiết chi ầm vang lên, cái này cây kim so với cọng râu va chạm nổ tung ngàn vạn ánh lửa. Đấu đồng màu đen thiếu nữ một tay cầm ngược gãy đao hướng băng hồ mặt hồ gõ đánh kia một chút, căn bản cũng không giống như là đạo khách, càng giống là một cái sử dụng đại truy tên lô mãng. Nhưng rất đáng tiếc, băng dưới hồ thích khách khí lực so với nàng càng lớn. Cự lực chuyển đến, Cố Tiểu Mãn kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ cánh tay hế ẩm run lên, toàn bộ người thân thể bị lực lượng khổng lồ cọ rửa, vì tá lực, nàng từ bỏ mũi đao đối mũi đao tiếp tục phát lực, thế là đống hồ trên không phong tuyết gào thét tản ra, đạo này gầy gò nho nhỏ áo đen thân ảnh bị một đánh cho ném bay ra ngoài, hai chân rời đi mặt đất, trượt ra một đạo du dương đường cong. Thiếu nữ nhăn đầu lông mày, nhìn trong tay mình tử ngân gãy đao khoảng chừng một lần va chạm bên trong liền bị đục đến nước ra. Đối phương đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Ẩn nấp tại đống hồ phía dưới, từ đôi đến đầu xuất đao, lại còn có như thế ma lực. Đây là một cái so với mình siêu phàm cảnh giới cao hơn cường công hệ. Chỉ là chính mình rời đi Nguyên Chi Tháp tin tức, không người biết được, đi vào Đại Nguyên càng không khả năng bị người đoán ra. Tại sao có thể có người mai phục ở loại địa phương này? Đây là tới ám sát chính mình sao? Không kịp nghĩ nhiều, mấy giây về sau, nàng liền một lần nữa rơi vào đống hồ phía trên. Cái này đường vòng cung rơi xuống đất sát na, giống nhau mặt băng vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, ẩn nấp tại đống hồ phía dưới cái kia đạo quỷ mỹ thân ảnh, đã sớm tính toán tốt điểm rơi cùng đến tiếp sau tập sát. Cố Tiểu Mãn nhanh chóng điểm đạp lui lại, đồng thời chút nào không keo kiệt khí lực của mình. Mỗi bước ra một bước đều khí thế cực nặng, đem nặng nề mặt băng giẫm ra một trường to lớn mạng nện, nàng muốn làm không chỉ là lần tránh thích khách tại băng dưới hồ liên tục xuất đao, càng là muốn đem cái kia lén lén lút lút thần bí tập sát từ này dưới hồ hoàn toàn bắt tới. Tuyết lớn bay tứ tung, trăm dặm đống hồ, một bộ áo đen. Một màn này rất đẹp. Áo đen góc áo giống như bảy mực, tại băng hồ vỡ tan bên trong nhảy múa, giống như trên vách đá hồ điệp. Chỉ là dưới hồ thích khách kỹ nghệ càng cao hơn siêu, tuyết lớn sương mù lượn lờ mặt hồ, Cố Tiểu Mãn thậm chí đến bây giờ đều không có thấy rõ, đối phương cái kia thanh cực điểm sắc bén lưỡi lên là làm bằng vật liệu gì, nàng trong ấn tượng đối kích kia một chút, trong mắt chỉ có cực hạn tái nhợt, kia phảng phất là vô số quang hoa ngưng tụ mà ra không vật thật đau cụ. Nếu là như vậy, đối phương liền rất có thể là một vị nguyên tố hệ siêu phàm giả. Trận này dưới hồ xuất đao cùng lớp về đằng sau đạp đất đánh cờ tại Cố Tiểu Mãn biến trận phía dưới nên đón kết thúc, trong cơ thể nàng khí kình tiêu hao 7-8 phần, đối phương mạnh mẽ muốn làm con rùa đen rút đầu, như thế dung giải, thuần xem ai khí cơ càng thêm kéo dài. Cố Tiểu Mãn dứt khoát không động đậy được nữa, cuối cùng hai chân gắt gao dẫm ở mặt hồ, chờ đợi kia chỉ hướng mình phá hồ một đao. Oeng! Mặt hồ phun tỏa hào quang trong nháy mắt, áo đen thiếu nữ theo trong tay áo lấy ra một cái chỉ hồ quyền bộ, trùng điệp đập xuống. Vài trăm mét sóng gió quét sạch. Lấy Cố Tiểu Mãn làm tâm điểm, phương viên trăm mét kiên cố đống hồ, qua trong giây lát phá thành mảnh nhỏ. Trăm bạo chỉ hồ một quyền đập ầm ầm tại cái kia đạo tuyết trắng quang hoa phía trên, thành công đem cái này phá hồ một đao đệm phá thành mảnh nhỏ. Cố Tiểu Mãn cũng ân chứng chính mình phỏng đoán, kia không ngừng truy sát mình một đao căn bản cũng không phải là cái gì phong ấn vận, mà là một thành quang nhận. Đây là nguyên tố hệ siêu phàm giả năng lực. Hô hô hô, gió mạnh thổi tan tuyết trần, Cố Tiểu Mãn dưới chân đứng thẳng, đống hồ băng cứng đã vỡ vụn, tại vừa mới một kích phía dưới, trăm mét phạm vi mặt băng đều vỡ tan thành từng khối bụi băng. Nàng yên lặng nắm đeo lên chỉ hồ cái kia nắm đấm, năm ngón tay gần như đã mất đi trí giác. Thực lực đối phương rất mạnh, không thể khinh thường. Vừa mới trăm bạo chỉ hổ một quyền, mặc dù đánh nát một đao kia, nhưng mình cũng bỏ ra nhất định một cái giá lớn, bây giờ toàn bộ cánh tay đều lâm vào tê dại trạng thái bên trong. Các hạ, đã tới, sao không đi ra gặp mặt? Hít sâu hai cái sau, Cố Tiểu Mãn đưa tay vô vô áo choàng bên trên nhiễm hạt tuyết, nói chuyện trong lúc đó, tinh thần lực của nàng đã lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến, đem vương viên trăm mét bao phủ, thật là tại cảm giác của nàng phạm vi bên trong, đống hồ phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút xíu người sống khí tức. Cái này rất khủng bố. Đỉnh cấp thích khách tinh thông ẩn nặc thuật, hoàn toàn chính xác có thể làm được đồng cấp ở giữa, hoàn mỹ ẩn thân. Có thể đối mặt tinh thần hệ cường lực bơ vét, muốn tiếp tục cẩn giấu, liền không còn là kiện chuyện dễ. Cố Tiểu Mãn thần sắc vô cùng nghiêm trọng, trước mắt cái hiện tượng này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là vị này thích khách một kích không thành, đã rút lui, hoặc là thích khách tinh thần lực xa so với mình mạnh hơn. Chương 872, Đông Lạnh Hồ Trùng Phùng 2, chương 872, Đông Lạnh Hồ Trùng Phùng 2, nội tâm của nàng hy vọng là cái trước, nhưng cái trước khả năng thực sự cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì chính mình tâm hồ, giờ phút này vẫn như cũ căng cứng. Đỉnh cấp tinh thần hệ thiên tài trực giác theo không phạm sai lầm. Điều này nói rõ đến từ không biết chỗ nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ, cái kia thích khách nhất định liền tại phụ cận, chờ đợi chính mình lộ ra sơ hở, lại cho một kích chí mạng. Đống hồ yên tĩnh mấy giây, đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Ta là tới giết ngươi, làm gì gặp mặt? Thanh âm này không biết từ đâu mà lên. Hơn nữa vận dụng một loại nào đó tinh thần bí pháp, tiến hành sửa chữa, làm cho không người nào có thể phát giác chủ nhân thanh âm tin tức, đối phương đến tuột cùng là nam hay là nữ, cụ thể tuổi tác, một mực không cách nào biết được. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cũng ở vào Tam giai a. Cố Tiểu Mãn cười nhạt cười, chẳng biết tại sao, nghe được đáp lại, nàng đấy lòng ngược lại an tâm một chút. Thế là nàng cao giọng mở miệng, tiếp tục trận này đối thoại, ngươi là Vân Hổ môn hạ người. Chân chính liều mạng thích khách là sẽ không nói nhảm. Đã đối phương mở miệng, như vậy nàng cũng không để ý cho chuyện xuống dưới, bởi vì Diêm Ngọc loại năng lực này triển khai cần thời gian. Hành tẩu bên ngoài, nàng cực ít vận dụng năng lực của mình. Loại này lôi kéo ngậm cảnh cùng chân thực lực lượng, một khi thi triển, sẽ bị bại lộ thân phận, tạo thành phiền phức rất lớn. Nhưng dưới mắt đã bị người quen tìm tới cửa, như vậy lại giấu rốt cũng không cần thiết. Một sợi đen nhánh khe hở, tại nàng ống tay áo sinh ra. Cái này sợi khe hở cực nhỏ, nhưng là thật sự đem hư không đều tư liệt, hơn nữa lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến, giống như một đầu đen nhánh tiểu xà, hoán lại thiếu nữ áo choàng bốn lượn gây đi. Cứ như vậy ẩn nấp tại đống hồ phía dưới, không ngừng quét trường, Cố Tiểu Mãn mở miệng hỏi thăm thân phận, thanh âm kia liền không lại trả lời. Nếu như ngươi là vì người nào đó bán mạng, như vậy nói cho ta, ngươi cố chủ mở giá cả bao nhiêu, ta có thể thanh toán gấp đôi. Cố Tiểu Mãn bình tĩnh nói rằng, ta đối thân phận của ngươi không có hứng thú, cũng sẽ không truy cứu ngươi ám sát. Đống hồ phía trên vẫn như cũ tĩnh mịch. Vi biểu thành ý, ta trước tiên có thể đưa ngươi một cái phong ấn vật. Cố Tiểu Mãn nhíu mày, nàng nâng lên một cái tay, tháo xuống một chiếc nhẫn này văn khắc lấy ba mảnh đám mây, đây là A cấp phong ấn vật, mây giới chỉ. Mỗi một lần phát động đều có thể xuyên vào thiên không thần tọa mộng cảnh tiến hành tinh thần mộng cảnh lĩnh hội, thẳng đến người sử dụng tìm hiểu ra thuộc về mình quần chúng tâm cảnh trước đó, đều có thể làm ít công to. Đây là vô số người tha thiết ước mơ tu hành thần vật. Đống hồ yên tĩnh phá bỡ. Thanh âm khàn khàn kia cười cười, hiển nhiên là đối cái này mây giới chỉ sinh ra một chút hứng thú. Còn có cái loại này thần vật. Đã ngươi tới giết ta, như vậy ngươi nhất định biết được thân phận của ta. Loại chuyện này, ta không cần thiết lừa ngươi. Cố Tiểu Mãn thản nhiên nói, nếu như ngươi bằng lòng giao dịch với ta, chiếc nhẫn này, ta hiện tại liền có thể ném ra. Hơn nữa tuyệt không thu hồi, như thế nào? Ta không cần chiếc nhẫn này. Thanh âm khàn khàn bỗng nhiên mở miệng, nói, ta muốn trên tay ngươi đeo này chuỗi tay châu. Cố Tiểu Mãn lập tức trầm mặc, nàng nhìn về phía mình cổ tay, nơi đó treo một chuỗi giản dị tự nhiên tuyết trắng tay châu. Người kia đưa cho mình thời điểm, là 7 viên. Bây giờ, chỉ còn 5 ai. Thật có lỗi, sâu này tay châu không thể cho ngươi. Cố Tiểu Mãn lắc đầu, nàng rủ xuống ống tay áo, chậm rãi nói, kiện vật phẩm này là vật chỉ dùng được một lần, ta đã dùng hai cái. Giá trị của nó không có mây giới chỉ cao. Trên người của ta có rất nhiều đáng tiền bảo vật, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, nhưng duy chỉ có sâu này tay châu không được, phải không? Thanh âm khàn khàn vừa cười nói, vậy ta muốn trên tay ngươi đeo món kia phong ấn vật, hoặc là ngươi trên cổ đeo linh đang mặt dây chuyền. Cố Tiểu Mãn nhíu mày, đối phương yêu cầu trăm bạo chỉ hổ, nàng còn có thể hiểu được, cái này dù sao cũng là một cái rất thực dụng cường công hệ phong ấn vật, cần phải linh đang mặt dây chuyền là có ý gì? Nàng có chút hoang mang sờ lên áo choàng trong vạt áo linh đang mặt dây chuyền, chính mình toàn thân trên dưới nhất thứ không đáng tiền chính là cái đồ chơi này. Đây là Thẩm Ly 5 năm trước đưa cho mình lễ gặp mặt, nói là bên trong ẩn chứa làm lòng người tính lực lượng, có thể che chở siêu phàm giả tu hành trên đường tinh thần ổn định. Đối với một cái S cấp tinh thần hệ mà nói, tinh thần ổn định thật sự là rất cơ sở đồ vật. Những năm gần đây, trên người mình một cái duy nhất chưa bao giờ dùng qua phong ấn vật, chính là Thẩm Ly linh đang mặt dây chuyền. Chỉ có điều Cố Tiểu Mãn cũng không có vì vậy mà không để mắt đến nó, mà là đem nó treo ở cái cổ trước. Nhìn vật nhớ người, nhìn vật nhớ người. Có lẽ cái này mai linh đang mặt dây chuyền bên trong thật sự có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đeo về sau, nàng đích xác sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy một hồi ấm áp. Ngươi vì sao lại muốn cái này phong ấn bật chờ một chút, ngươi đến cùng là ai? Cố Tiểu Mãn hồ nghi mở miệng. Giờ phút này nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Chính đối diện phương hướng, phong tuyết quanh sương mù lượn quanh bên trong, chậm rãi đi ra một đạo cao lớn thân ảnh. Sở dĩ cao lớn, là chính chủ giờ phút này đang ngồi ở lôi giới hành giả đầu bay. Bạch tụ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem đống hồ bên trên đấu đồng màu đen thiếu nữ, vui mừng cười nói, "Tiểu Mãn, 5 năm không thấy, ngươi vóc dáng cao lớn không ít, cũng so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn rất nhiều." lốp buốt, lôi giới hành giả nguyên điệu tiêu tán. Áo trắng rơi xuống đất, tay áo tung bay như tuyết. Bạch tụ sư phụ Cố Tiểu Mãn ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ. Chết không được, chết không được. Nàng giẫm lên vụn băng chạy gấp tới, đâm vào áo trắng thân ảnh trong lực. Bạch tụ ánh mắt trước là có chút vô phương ứng đối, sau đó biến nhu hòa, hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng vô vô Cố Tiểu Mãn phía sau lưng, ôn nhu cười nói, "Này chuỗi tay châu không phải cái gì đáng tiền sự vật, không cần thiết như vậy trân trọng, nếu như dùng hết hoặc là vứt bỏ, ta cho ngươi thêm chính là." "Ngươi đưa ta, ta như thế nào?" Ném Cố Tiểu Mãn thanh âm có chút tắc nghẹn, đồng thời đưa mắt lên nhìn, trong ánh mắt còn có chút ủy khuất. "5 năm này tại Nguyên Chi Tháp, ngươi ứng là bị không ít ủy khuất ta." Bạch tụ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn thấp giọng hỏi, "Vân Hổ, Huyền Quy, còn có tân nhiệm Chu Tức thần làm, bọn hắn đối ngươi có ý? 5 năm này ta trôi qua khá tốt." Thiếu nữ vội vàng không thừa nhận, trong thanh âm mang theo khinh thường, "Bọn hắn tính là thứ gì, ai có thể ức hiếp ta, ai dám khi dễ ta?" Nhìn xem Cố Tiểu Mãn kiêu ngạo như sư tử con thần sắc, Bạch tụ không đành lòng chọc thủng. Hắn hiểu rất rõ tiểu cô nương này là hạng người gì, dù là bị thương, cũng chỉ sẽ trong góc yên lặng liếm láp vết thương. Chỉ có điều có một chút, Cố Tiểu Mãn nói không sai, nàng sẽ không để cho người vô duyên vô cớ ức hiếp. Đống hổ vỡ vụ nguyên điểm, cũng chính là Cố Tiểu Mãn lúc trước chỗ đứng vị trí, có vô số đen nhánh tiểu xà trườn tại băng dưới mặt, quên quần bọc thành một cái đen nhánh viên cầu, đó chính là Diêm Mộng phóng ra lực lượng. Lúc trước đàm phán chỉ là nàng kế hòa bình, nếu như lại chờ đợi một lát, nàng hoàn thành Diêm Mộng tụ lực, như vậy thế cục liền sẽ xảy ra nghịch chuyển. Lúc trước nói tới phong ấn vật, nàng một cái đều không muốn cho, cũng một cái cũng sẽ không cho. Chương 873, Cố Thận, ngươi cái này đại lừa gạt, canh thứ nhất, 1, chương 873, Cố Thận, ngươi cái này đại lừa gạt, canh thứ nhất, 1, tựa hồ là lưu ý tới Bạch tụ ánh mắt không thích hợp. Cố Tiểu Mãn vô ý thức liếc mắt chính mình trước kia tại đống hồ chỗ đứng. Khu cụ Cố Tiểu Mãn ngượng ngùng cười cười, vội vàng vung tay áo, đem Diêm Mộng tràn lan mà ra tinh thần hắc xà triệu hồi trong tay áo. Xuy xuy xuy, nương theo lấy viên kia không ngừng khuyết tán màu đen cung cầu trừ khử. Đống hồ căng cứng không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Nhìn thấy Cố Tiểu Mãn vẫn là cùng 5 năm trước như thế xảo trá, Bạch tụ thoáng yên tâm một chút, tiểu gia hỏa tâm nhãn càng nhiều, đi ra ngoài bên ngoài càng an toàn. Chỉ bất quá hắn vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ, ngươi vừa mới nâng lên Vân Hổ, ngươi hoài nghi hắn sẽ phái người ám sát ngươi. Cũng không thể nói là, cũng không thể nói không phải. Cố Tiểu Mãn nuốt nuốt mi tâm, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu quả thật có thích khách ám sát ta, như vậy xuất từ Vân Hổ môn hạ sát suất tối cao. Nàng chậm rãi nói rằng, ta rời đi Nguyên Chi Tháp tin tức, cũng không nói cho người ngoài. Cho nên nếu quả thật có người muốn ám sát ta, như vậy nhất định xuất từ Trung Châu, chỉ có cùng người trong môn mới có thể biết được nắm giữ ta mật thiết động tĩnh. Cùng người trong môn có rất nhiều, vì cái gì ngươi đoán là Vân Hổ? Ta nói ta là thuận miệng nói một chút, ngươi tin tưởng a? Cố Tiểu Mãn hì hì cười nói, được rồi sư phụ ngươi đừng hỏi rồi, chuyện này hãy để cho nó qua đi. Trung Châu chuyện bên kia, chúng ta sẽ xử lý thích đáng. Bạch tụ đành phải im lặng. Hắn lại mở miệng hỏi, ngươi vì sao lại đến Đài Nguyên? Đây là một cái tốt vấn đề. Lấy Cố Tiểu Mãn thân phận, muốn rời khỏi Trung Châu không phải một cái chuyện dễ. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, nàng có rất nhiều nơi có thể lựa chọn, có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn Đài Nguyên. Bạch tụ không tin đây là một cái tình cờ lựa chọn. Ta chưa thấy qua tuyết. Cố Tiểu Mãn giọng trả lời rất bình tĩnh, cũng rất bình tĩnh, cho nên mới phía bắt nhìn xem. Bạch tụ lần nữa cứng miệng không trả lời được, hắn nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt tiểu cô nương, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy có thể phản bác điểm. Lấy Cố Tiểu Mãn tính cách đến xem, nàng nói tới có thể là thật. Nàng nghĩ đến Đài Nguyên nhìn xem, thế là liền đến. Liên bởi vì cái này. Cố Tiểu Mãn dừng lại 2 giây, nhìn về phía Bạch tụ, nghiêm túc nói, ta chẳng mấy chốc sẽ về Trung Châu, có thể mang ta đi Đài Nguyên cuối cùng nhìn một chút sao? Kỳ thật lúc trước Cố Tiểu Mãn tại trong máy bộ đàm cùng Hồng Long lời nói, Bạch tụ cũng nghe tới. Nguyên Chi Tháp tại triệu nàng trở về. Theo nàng tiến lên phương hướng đến xem, nàng cũng không muốn phản ứng loại này triệu hồi. Chỉ là kéo được nhất thời, kéo không được một thế. Nếu như một mực không có tin tức, Hồng Long sẽ tự thân xuất mã đến Đài Nguyên tìm nàng. Ngươi muốn đi Đài Nguyên cuối cùng? Bạch tụ nhíu mày, nơi đó có rất nhiều tuyết sơn. Đúng vậy, ta muốn thấy nhìn những cái kia tuyết sơn. Cố Tiểu Mãn sán lạng cười một tiếng, nói, ta vừa mới tấn thăng tam giai, Diêm Mộng loại năng lực này đối đi đường không có gì giá trị. Tân tân khổ khổ đi trên một tháng, cũng chỉ là đi đến đống hồ. Kỳ thật nàng xem như đi được rất nhanh, đống hồ khu vực là Đài Nguyên tương đối xâm nhập cấm kỵ khu vực. Ngồi lên đây đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đài Nguyên cuối cùng. Bạch tụ vung tay áo một chiều, từ giữa không trung vô số hồ quang điện bay lượn mà đến, lôi giới hành giả chống rông hoàn thành. Cố Tiểu Mãn vô ý thức lui về phía sau 2 bước, trước mắt là một bộ tương đối to con cao lớn mặc giáp sinh linh, cơ hồ giống như núi. Trí nhớ của nàng rất tốt, năm đó Bạch tụ dẫn triệu lôi giới hành giả thời điểm, mặc giáp sinh linh hình thể khả năng chỉ có hiện tại một nửa. Lôi giới hành giả chậm rãi duỗi ra một cái tay, ra hiệu nhường áo đen thiếu nữ dẫm lên đến. Cố Tiểu Mãn nhếch miệng cười cười, nàng không phải cùng Bạch tụ khách khí, dẫm tại lôi giới hành giả trên bàn tay, cũng không có trong dự đoán lôi quang tràn đầy, ngược lại tương đối thoải mái dễ chịu. Cố này mặc giáp sinh linh thu liễm tất cả ý, lốp bốp tính điện lôi quang liền chỉ là tại Cố Tiểu Mãn quanh thân nổ vang, cũng không có chân chính chạm tới nàng. Lôi giới hành giả cẩn thận từng ly từng tí đem thiếu nữ đặt ở chính mình bên phải đầu vai, sau đó lặp lại một lần động tác giống nhau, đem chính mình chủ nhân thả bên vai trái đầu. Sau một khắc, giang giác, đống hồ mặt hồ vỡ vụn, lôi giới hành giả trực tiếp vọt lên không trung, hướng về cực phương đông hướng lao đi, phong tuyết đập vào mặt, đều bị bạch tụ lĩnh vực đẩy ra. hai người nhẹ nhàng phi hành. Sư phụ, ta nhớ được 5 năm trước lôi giới hành giả cũng không phải cái bộ dáng này. Cố Tiểu Mãn chật chật tắt lưới, nàng cảm khái hỏi, ngài hiện tại là cảnh giới gì? Bởi vì xuất sinh muộn nguyên nhân, Cố Tiểu Mãn bắt đầu siêu phàm tu hành thời điểm, Bạch Tụ đã tiếp cận đỉnh núi. Cho nên tại cảm giác của nàng bên trong, Bạch Tụ một mực là một tòa núi cao. Bất luận là 5 năm trước vẫn là 5 năm sau, nàng đều thấy không rõ chính mình vị này tiện nghi sư phụ thực lực chân thật. Chỉ là lần này gặp nhau, nàng mơ hồ cảm thấy, Bạch Tụ sư phụ thực lực làm lòng người sinh ngưỡng vọng chi ý, đây là 5 năm trước chính mình căn bản là trải nghiệm không đến cảm giác. Đây là chỉ có chân chính mở ra siêu phàm tu hành, chân chính ở trên con đường này cảm nhận được bình cảnh, cảm nhận được trở ngại người, mới có thể lý giải tư vị. Bạch Tụ chính là thiên tài trong mắt càng cao hơn một tầng cái chủng loại kia thiên tài. Cho dù tại Cố Tiểu Mãn trong mắt đến xem, cũng là như thế. Ngươi đoán? Đối với vấn đề này, Bạch Tụ nhếch miệng mỉm cười, cũng không trả lời thẳng. 5 năm trước ngài cũng đã là tứ giai đỉnh phong, hiện tại ít ra cũng nên là trong truyền thuyết tứ giai siêu cảnh người đi. Cố Tiểu Mãn nghĩ một hồi, báo ra một cái phỏng đoán cẩn thận đáp án. Bạch Tụ trong mắt nhìn qua mây dưới phong cảnh, hắn vẫn không có trả lời, mà là đổi chủ đề, chỉ hướng dưới thân. Nhìn thấy mảnh này bị thanh quang bao phủ hồ nước sao? Cố Tiểu Mãn theo Bạch Tụ chỉ phương hướng nhìn lại. Bởi vì giờ phút này cách xa mặt đất có mấy ngàn mét khoảng cách, lôi giới hành giả còn đang không ngừng kéo lên độ cao, cho nên kia phiến thanh quang hồ nước, giờ phút này nhìn qua cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng trên thực tế, mảnh này hồ nước khả năng có tiếp gần trăm dặm. Cố Tiểu Mãn thần sắc ngưng trọng lên. Nhìn về phía kia thanh quang thời điểm, Diêm Ngọc hướng nàng truyền nguy hiểm không thể tới gần tin tức. Mảnh này thanh quang là cái gì? Nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Là kết giới. Bạch Tụ lời ít mà ý nhiều, là Lý Thị kiến tạo kết giới tận lực đem hồ nước bắt đầu phong tỏa, 6 năm trước nơi này dẫn nổ một cái thiên hạp lưu đạn, cho tới bây giờ, kết giới phạm vi bên trong đều ở vào sinh cơ diệt tuyệt trạng thái, kia phiến hồ nước lưu lại số chi không rõ thiên hạp tách ra mảnh vỡ, cho nên nghiêm cấm siêu phạm giả bước vào. Cố Tiểu Mãn tiến vào nguyên chi tháp sau, thu được rất cao quyền hạn. Nàng mở tuệ cực sớm, những năm này tại Hồng Long chỉ dẫn hạn, cũng đọc không ít hồ sơ, tự nhiên là biết được thiên hạp vũ khí loại vật này. Bạch Tụ vừa nhắc tới thiên hạp vũ khí, nàng liền thì thào mở miệng, viên kia thiên hạp vũ khí gọi là Hải Đồng a. Đúng vậy, Hải Đồng. Chương 873, Cố Thận, ngươi cái này đại lừa gạt, canh thứ nhất, 2, chương 873, Cố Thận, ngươi cái này đại lừa gạt, canh thứ nhất, 2, Bạch Tụ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Hải Đồng uy lực nhường trăm dặm đống hồ cũng vì đó vỡ vụn, loại này đương lượng vũ khí đủ để hủy thiên diệt địa, cho dù là bây giờ ta, vẫn không có nắm chắc theo loại kia trong lúc nổ tung sống sót chỉ cần không có thành thần, siêu phàm giả thân thể, lại thế nào tiến hóa, đều không thể chống cự thiên hạ tách ra. Hải Đồng bạo tạc, nhưng thật ra là đối với sinh mạng cấp độ giảm chiều không gian đả kích. Nhưng là năm đó, lại có một người theo thiên hạp đả kích bên trong còn sống, hơn nữa còn chỉ là tam giai. Nói đến đây, hai người không hẹn mà cùng trầm mặt xuống. Có một cái tên, không có bị đề cập, cũng đã tiến vào trong lòng hai người. Cố Tiểu Mãn đọc qua năm đó hồ sơ, nàng biết Trung ương thành cùng Trường Giã năm đó liên hợp đuổi bắt Tuyết Lung đảo phạm chuyện, cũng biết Cố Thận từng tại Hải Đồng trong lúc nổ tung sống sót chuyện. Lôi giới hành giả chậm rãi trên không trung bay lên, hồ nước màu xanh bị bỏ lại đằng sau, dần dần không thể gặp nghe. Hồi lâu sau, Cố Tiểu Mãn mới thanh âm khàn khàn mở miệng. Cho nên, năm đó bạo tạc, hắn là làm sao sống được? Bí ẩn chưa có lời đáp. Bạch Tụ tự rêu cười một tiếng, ngoại trừ Cố Thận, không có người biết đáp án. Hiện tại đến xem, cái này đã được xưng tụng là thần tích. Cố Tiểu Mãn muốn nói lại thôi, suy tư liên tục, cuối cùng là dừng lời nói. Nàng rất muốn nói, nếu như người kia có thể ở Hải Đồng bạo tạc bên trong sống sót, như vậy vì cái gì không thể tại Tàng Châu quật bạo tạc bên trong sống sót? Trở lại Trung Châu 2 năm trước, nàng dốc lòng khổ tu, tại Nguyên Chi Tháp vì nàng chế tạo hoàn mỹ trong mộng cảnh tu hành, đối với chuyện ngoại giới chẳng quan tâm, chỉ là có chút chuyện là không đạt được. Cố Thận tin chết, bay là tả truyền khắp vũ châu, coi như Nguyên Chi Tháp năng lực ngập trời, cũng không cách nào một mực giấu giếm đi. Thế là tại năm thứ 2 cuối năm, Cố Tiểu Mãn biết cái này tin dữ. Bất quá lúc kia Ngũ Châu đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, ngay cả Trường Giã tổ điều tra đều nghỉ tạm một thời gian, bởi vì không có đầu mối mới, cho nên tổ điều tra cũng không cách nào tiếp tục thúc đẩy điều tra. Thế giới này rời đi ai cũng cùng dạng một chuyện. Đa số người còn nhớ rõ Cố Thận danh tự. Một số nhỏ người nhớ kỹ có dạng này một vị S cấp thiên tài xuất hiện qua, sáng tạo ra không ít kỳ tích, chỉ làm cho người khác hoài niệm, hoặc là nói tưởng niệm. Nhưng tất cả mọi người nhớ kỹ, gia hỏa này chết, lại thế nào thiên tài, cũng chỉ là một cỗ thi thể. Thế giới này chính là cái này bộ dáng, nhìn chung dòng sông lịch sử, cho dù là cường đại như Cố Trường Chí, vĩ đại như Bắc Châu Sắc Khung Hoàng Đế, loại này cấp bậc nhân vật, cuối cùng lưu lại cho thế giới, cũng bất quá là một nắm cát vàng, mấy bước chân dung. 5 năm này, ta đi rất nhiều lần băng hải. Bạch Tụ nhẹ nhàng mở miệng, ta hy vọng nhìn thấy năm đó đống hồ Hải Đồng bạo tạc sau hình tượng, nhìn thấy Cố Thận xuất hiện ở trước mặt ta. Gia hỏa này luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, có lẽ hắn không có chết đâu. Cố Tiểu Mãn hỏi, ngài đi băng hải nhiều lần như vậy, phát hiện gì rồi tin tức hữu dụng sao? Cũng không có. Bạch Tụ nói, nếu như ngươi lần sau có đơn độc thí luyện cơ hội, đừng đi băng hải, chỗ nào không có cái gì. Dù là ngươi vô cùng dụng tâm tìm kiếm, cũng tìm không thấy người nào đó thi hải, nhiều nhất chỉ có thể tìm tới Tang Châu quần hòn đảo sau khi vỡ vụ lục địa mạnh vỡ, cùng sinh ra biến dị thú linh phân và nước tiểu kết hợp vật. Đây là một cái cũng không tốt cười trò đùa lạnh lùng. Cố Tiểu Mãn có chút bất đắc dĩ, nàng nhìn xem bên cạnh áo trắng nam nhân, chân thành nói, sư phụ, ngươi không quá thích hợp giảng loại này trò đùa. Bất quá ta lúc trước xác thực có đi băng hải dự định. Lôi giới hành giả tốc độ dần dần thả chậm, hơn nữa dần dần hạ xuống. Tầng mây bị sắt trời đẩy ra. Cố Tiểu Mạn ánh mắt rực rỡ hào quang, nàng nhìn thấy một tòa uy vi tráng quan tuyết trắng thế giới, đại nguyên cuối cùng là vô số cao vút trong mây núi tuyết, nơi này có chói lọi cực quang lấp lóe, tại trắng loãng tầng tuyết phía trên phản chiếu chết sạng, lộ ra thánh khiết đoan trang. Ta tại đại nguyên tĩnh tu thời gian rất lâu, nơi này cảnh sắc rất đẹp, không có người nào đến. Lôi giới hành giả tìm một tòa tuyết sơn hạ xuống. Bạch tụ đứng tại đỉnh núi, nhẹ giọng cười nói, đồng dạng trưởng giả bên kia phái người tìm ta, cũng tìm không thấy loại địa phương này. Nơi này là trên đời tốt nhất thanh tịnh nơi trốn, nếu có người muốn ở loại địa phương này giấu bí mật gì, như vậy nhất định sẽ không bị phát hiện. Đúng vậy, A Cố Tiểu Mạn đứng tại tuyết sơn đỉnh núi, nhìn xem đời này chưa từng thấy qua tuyệt mỹ cảnh tượng, suy nghĩ xuất thần. Bạch tụ đưa tay, lôi giới hành giả như vậy tiêu tán, nhưng lĩnh vực cũng theo đó khuếch tán. Tuyết sơn trên không siêu phàm khí cơ bị triệt để khóa kín, cho nên loại địa phương này mới thật sự là có thể nói ra bí mật địa phương. Bạch tụ đứng chắc tay, đi vào Cố Tiểu Mạn bên cạnh, nói, có cái gì muốn nói, hiện tại liền nói hết ra a. Ngươi cũng có thể lựa chọn kìm nén, nhưng bất luận như thế nào, ta không tin ngươi đến Đài Nguyên thật chỉ là vì nhìn tuyết. Cố Tiểu Mạn ngây ngẩn cả người. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi là muốn nhìn một chút hài đồng bạo tạc kia phiến đống hồ. Bạch tụ thấp giọng cười nói, ngươi muốn nhìn một chút thiên hạp vũ khí hài đồng bạo tạc sau uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào, có thể hay không cùng Tang Châu quật đánh đồng. Ngươi sở dĩ đến Đài Nguyên, kỳ thật muốn tra rõ ràng Cố Thận năm đó nguyên nhân cái chết. Trầm mặc sau một lát, tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên. Là, nàng không có tránh lui, cũng không có ẩn giấu. Ta không tin Cố Thận chết, ta nhìn thấy trong hồ sơ chỗ ghi lại hài đồng bạo tạc, cho nên nghĩ đến Đài Nguyên nhìn một chút. Cố Tiểu Mạn thanh âm ngay từ đầu rất thấp, nhưng rất nhanh nàng liền đem thanh âm nâng lên, ta làm như vậy cũng không có cái gì nhận không ra người. Nàng bị vạch trần đi về phía đông bắc thượng chân thực ý đồ, trong lúc nhất thời có chút tức giận, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là uất. Tiến vào Nguyên Chi Tháp sau, ta liền không cách nào quang minh chính đại bước vào Đông Châu, ta không đi được Trường Giã, cũng không đi được Đại Đô. Cho dù đơn độc xuất hành, rời đi Trung Châu tin tức cũng không thể đối ngoại tuyên bố. Ta nghĩ đến Đông Châu nhìn xem, duy nhất có thể bước vào địa phương cũng chỉ có Đài Nguyên. Nói, nàng hốc mắt biến có chút ướt át. Ta còn nhớ rõ 5 năm trước khi chia tay đợi cảnh tượng, hắn nói với ta tốt còn sẽ có lần sau gặp mặt, hắn còn nói với ta, Trường Giã là một tòa rất xinh đẹp rất đẹp cổ thành, chờ ta rời đi Nam Châu về sau, nhất định phải mang ta đi nhìn xem, nơi đó sẽ là rất tốt đẹp. Gia viên mới Cố Tiểu Mãn nắm chặt ống tay áo. Cho tới nay trên người nàng còn mặc Cố Thận đưa nàng món kia nguyên giáp. Nàng đọc lấy Cố Thận đãi nàng tốt. Ngày ngày niệm. Bởi vì thân ở hắt trong bóng tối, có một người như vậy, thay nàng đẩy ra quang minh chi môn, cho nên sau đó nhìn thấy mỗi một sợi quang, đều sẽ nhường nàng nhớ tới lúc trước đẩy cửa người kia. Nàng nhớ kỹ Cố Thận nói mỗi một câu, mỗi một chữ, mỗi một đoạn hứa hẹn. Có thể Cố Thận chết tại Tang Châu quận. Những này hứa hẹn, liền giống như là lửa đảo hoang luôn. Cố Tiểu Mãn giơ hai tay lên, khuyết trương tại bên miệng, nàng dùng hết toàn lực, đối lên trước mắt tuyết sơn trùng điệp cao giọng hô. Cố Thận, người cái này đại lửa gạt. Tháng năm bạo càng tới, các minh đệ, câu nguyện phiếu. Chương 874, tái chiến, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 1, chương 874, tái chiến, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 1, Cố Thận, ngươi cái này đại lửa gạt. Lửa đảo. Lửa đảo thiếu nữ thanh âm tại ngân bạch mênh mông núi non trùng điệp ở giữa quanh quần, cuối cùng theo gió tuyết cùng một chỗ tiêu tán. Trận này đại nguyên chi gặp, đã định trước ngắn ngủi. Rất nhanh liền nên đón ly biệt. Bạch tụ đưa Cố Tiểu Mãn rời đi tuyết sơn, một lần nữa đi ngang qua hồ nước màu xanh, bay qua mênh mông tuyết lớn, cuối cùng sắp phân biệt thời điểm. Cố Tiểu Mãn đột nhiên hỏi, Bạch tụ sư phụ, tất cả mọi người nói Cố Thận đã chết, ngài cũng cảm thấy như vậy sao? Vấn đề này, không có ý nghĩa. Bạch tụ lắc đầu, nói, ta hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Có thể ta cũng biết, cái này hy vọng rất xa vời. Cố Tiểu Mãn ánh mắt có chút thất vọng. Nàng nhỏ giọng nắm chắc áo choàng bên trên một sợi dây, nhẹ nhàng nói rằng, ta đã biết. Bạch tụ nhìn xem tiểu cô nương phụ thêm đấu đồng màu đen về sau lao đạo quen thuộc thành bộ dáng, đáy lòng một hồi chua xót. Phong tuyết rất lớn. Cái kia nho nhỏ hấp điểm gian nan buôn ba tại trên mặt tuyết, cuối cùng không quay đầu lại, chỉ là con đối với mình, tượng trưng xa xa vẫy vẫy tay, ra hiệu muốn chính mình đừng lo lắng. Đài Nguyên tiếng gió rít gào lạnh thấu xương, Bạch tụ xúc tựa ở một khối nô lên cự thạch trước đó, hàn phong phá thạch như sắt, phát ra bang bang thanh âm. Nên hiện ra. Hắn thấp giọng mở miệng. Đất tuyết ở xa, chậm rãi đi ra một đạo mũ che màu đỏ thân ảnh, eo đeo song đao. Ngươi vừa mới ra tay có chút nhẹ, có thể nặng hơn nữa một chút. Hồng Long đi ra tuyết sương ngủ, dựa vào tại khối này tảng đá lớn mặt sau, hắn mỉm cười nói, tiểu nha đầu này tu hành đến nay còn không chút thua thiệt qua, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiến hành một phen ngăn trở giáo dục đâu. Cái này kêu cái gì lời nói? Bạch tụ nhíu mày, trong tiếng nói ẩn hàm nội ý, nàng là đệ tử của ta, ta tự nhiên muốn yêu quý bảo hộ, như thế nào tận lực ra tay nhằm vào. Trên con đường tu hành những cái kia thua thiệt, nàng nên ăn luôn luôn muốn ăn, không tới phiên ta đến áp đặt. Tốt ta. Hồng Long nhún vai. Hắn biết mình cùng Bạch tụ tại cái đề tài này bên trên đạt không thành chung nhận thức, thế là đổi chủ đề, cười thẳng dương, ngươi mấy năm này tu hành tiến triển rất nhanh a, so ta tưởng tượng bên trong còn phải nhanh hơn, không hổ là S cấp. Ta không hề cảm thấy cái này có gì đặc biệt hơn người. S cấp cái từ này, đối cái khác người mà nói là vô thượng vinh dự. Có thể đối Bạch tụ mà nói, cái này cũng không tính là gì. Bạch tụ ánh mắt rơi vào Đài Nguyên cuối cùng, hắn đã không nhìn thấy Cố Tiểu Mãn thân ảnh, lần này tại Đài Nguyên ngẫu nhiên đương nhiên sẽ không là trùng hợp. Cố Tiểu Mãn rời đi Trung Châu tin tức chỉ có Hồng Long biết, cho nên giờ phút này Bạch tụ xuất hiện ở đây, là bởi vì Hồng Long đem tin tức này nói cho hắn. Lúc trước trong máy bộ đàm, Hồng Long ngựa khí nhìn như lo lắng, kỳ thật căn bản không hoảng hốt. tương lai Diệu Chi chủ đơn độc đi ra ngoài lịch luyện, hắn làm sao có thể bỏ mặc một người? Nếu như Cố Tiểu Mạn thật muốn đi cái gì hắn không tiện đi theo địa phương, Hồng Long cũng biết nghị trăm phương ngàn kế mời một vị thực lực đủ cường đại người hộ đạo. Các ngươi Nguyên Chi Tháp thật sự có chiếu cố thật tốt nàng a. Bạch Tụ lạnh lùng mở miệng, 5 năm này, nàng nhất định ăn thật nhiều khổ. Thật có lỗi, ta cùng Nguyên Chi Tháp nhưng thật ra là hai phe cánh. Hồng Long vây quanh hai tay nhàn nhạt mở miệng, muốn trở thành Diệu Chi chủ làm sao có thể không cần khổ, đang thần con đường nhất định che kín bụi gai. Huống hồ ngươi là không thấy được Trung Châu mấy năm này bị nàng quay biến thành bộ dáng gì, nhường nàng chịu đau khổ những người kia, cuối cùng không có một cái có kết cục tốt. Bạch Tụ không buông tha, có thể ta thế nào nghe nói Vân Hổ môn hạ có người muốn giết nàng. Cái này hỏi một chút, lại là đem Hồng Long hỏi cứng miệng không trả lời được. Đây chỉ là suy đoán của nàng, Hồng Long than nhẹ một tiếng, đuốt đuốt mi tâm, trầm mặc sau một lát nói bổ sung, mặc dù nàng đoán được không sai. Ân. Lời vừa nói ra, Bạch Tụ mi tâm sát ý liền bắt đầu ngưng kết. Vậy mà thật sự có người muốn giết Cố Tiểu Mãn. Cố Tiểu Mãn Diệu Chi chủ thân phận, trước mắt chưa công bố, cả tòa Nguyên Chi Tháp biết được nàng thân phận chân thật người, cũng chỉ có bầu trời, tiên sinh, còn có ta. Về phần những người khác, chỉ là biết thân phận nàng đặc thù hơn nữa chuẩn bị được sủng ái, là Tang Châu quận trong nhiệm vụ mang về siêu cấp thiên tài. Hồng Long giải thích nói, ngay từ đầu tại Vân Hổ Huyền Quy trong mắt, nàng cũng không tạo được uy hiếp. Nhưng theo Tiểu Chi Hỏa chuẩn bị trí không công bố, cùng thời gian rời đổi, bọn hắn dần dần ý thức được không đúng. Bạch Tụ đại khái hiểu tại sao. Nguyên Chi Tháp thật sự là câu một tay tốt cá, ngay cả người mình đều chẳng qua. Bốn thần sứ tồn tại, có thể cực lớn trình độ giữ gìn Nguyên Chi Tháp địa vị. Có thể là muốn cu động bốn vị này đỉnh cấp thiên tài thì là cần thiết lập ra một cái để bọn hắn cam tâm tình nguyện truy đuổi trung cực phương hướng. Giờ phút này, chính là Tiểu Chi Hỏa chủng. Leo lên thần sứ chi vị, sao có thể cự tuyệt Hỏa chủng dụ hoặc? 5 năm trước Tang Châu quật nhiệm vụ, Thiên Thủy Tiên Sinh lấy Hỏa chủng xem như kích nổ, thôi động bốn thần sứ dốc sức xuất động, kết quả nhiệm vụ kết thúc về sau, Hỏa chủng chủ nhân tin tức vẫn là bật vô âm tín. Lại sau này, liền chỉ có lục tục một chút phong thanh. Như vậy xử lý, cho dù bốn thần sứ là kẻ ngu cũng cảm nhận được không đúng. Mặc dù bọn hắn không có khả năng phản kháng Nguyên Chi Tháp thần quyền, nhưng tóm lại sẽ tích lũy bất mãn. Nhưng lúc này, không giải quyết được Hỏa chủng liền lại trở thành ngăn được đầy trợ lực, chỉ cần Hỏa chủng chủ người thân phận không có công bố, như vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn kỳ thật còn có cơ hội, coi như thật có đoán khí cũng không có khả năng phát tiết. Nhưng Cố Tiểu Mãn trưởng thành, lại là nhường Vân Hổ Huyền Quy cảm nhận được chân chính nguy hiểm. Thiên Không thần tọa coi thường tất cả, hắn cũng không để ý chuyện này chỗ phải trải qua quá trình. Chỉ để ý kết quả sau cùng, Nguyên Chi Tháp tìm tới Hoàn Mỹ Diệu Chi chủ nhân tuyển, chỉ có thể coi là một cái mở đầu, Thanh Lung muốn làm chính là nhường vị này Diệu Chi chủ nhanh chóng trưởng thành, cho nên hắn lựa chọn phương thức như vậy. Hồng Long bộ dạng phục tùng nói rằng, 5 năm qua, bốn thần sứ quan hệ trong đó đã đang tận lực phân hóa phía dưới, tạo thành trình độ nhất định đối lập, Thiên Không thần tọa cổ vũ Vân Hổ Huyền Quy còn có Chu Tức Cửu Thị Cố Tiểu Mãn. Bạch Tụ thần sắc căm trầm, đây là tại nuôi cổ. Là Hồng Long hít sâu một hơi, nói, theo vạn trong ngàn người chỗ hết tài năng, mới có tư cách hái hỏa chủng, mong muốn nhường đao biến sắc bén, liền cần đầy đủ đá mài đao. Tại Thanh Lung trong bố cục, cái gọi là những cái kia thần sứ đều chẳng qua là Cố Tiểu Mãn đá cây chân. Nàng muốn trở thành Diệu Chi chủ cũng không thiếu được những này đá cây chân. Quá trình này, ta không cách nào làm dự. Hắn sống ở thần quyền bao phủ thác hạ, dù là thấy được Thanh Lung muốn làm gì, cũng không cách nào cải biến. Bạch Tụ lặng lẽ một hồi, hắn vốn muốn nói chính mình khởi hành đi giết chết mấy vị này thần sứ, có thể thoáng qua liền hiểu Hồng Long nói tới không cách nào can thiệp là có ý gì. Cố Tiểu Mãn chân chính phiền toái, không phải đến từ thần sứ, mà là tới từ thần quyền. Bầu trời muốn gây cho nàng những này gặp chắc trở, nàng nhất định phải tiếp nhận. Cho dù Bạch Tụ thật ra tay giết tử thần làm, rất nhanh còn sẽ có mới thần sứ sinh ra. Chương 874, tái chiến, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 2, chương 874, tái chiến, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 2, Diệu Chi chủ đăng thần con đường, người ta chỉ có thể nhìn. Hồng Long thấp giọng cười cười, con đường này chỉ có Tiểu Mãn một người, nàng đã định trước sẽ rất cô độc. Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng là hiện tại còn không phải ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi giờ phút này ra mặt đánh giết thần sứ, sẽ chỉ làm Vân Kinh chú ý tới ngươi tồn tại. Nếu như Thanh Lung cảm giác được không đúng, quyết tâm giảm xuống thân vị muốn gạt bỏ ngươi, ngươi nên làm cái gì? Bạch Tụ ngửa đầu nhìn xem mênh mông tuyết lớn, trầm mặc phục trầm mặc. Cho nên giờ phút này bất luận chúng ta làm cái gì, cũng sẽ không nhường chuyện biến tốt, sẽ chỉ làm chuyện biến hỏng bét. Hồng Long an ủi, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta là Tiểu Mãn người hộ đạo, ta sẽ hộ nàng chu toàn, về sau nàng sẽ trở thành các đời mạnh nhất vị kia Diệu Chi chủ. Hai người tựa ở một tảng đá lớn chính phản hai mặt. 5 năm này, Bạch Tụ cùng Hồng Long quan hệ từ lúc mới bắt đầu đối địch lạ lẫm dần dần sinh ra biến hóa, hiện tại đã trở thành quan hệ vi diệu tạm thời đồng minh. Hắn biết Hồng Long cùng Thiên Thủy Tiên Sinh đang lưu đồ lấy thượng thành cách mạng. Vung chồng Cố Tiểu Mãn trở thành Diệu Chi chủ nước cờ này, là tương lai lật đổ Thiên Không thần tọa tuyển sát chi chiêu. Hắn cũng tin tưởng, tại cuối cùng thí thần bên trong, chính mình đảm nhiệm lấy một cái cực kỳ trọng yếu trách nhiệm. Thanh Lung từng tại tuổi trẻ trong lúc giao thủ thua với qua lôi giới hành giả, còn hắn thì cần tại thần chiến trước khi bắt đầu, đem năng lực tu hành đến cực hạn, nơi này cực hạn cũng không chỉ là phong hào, mà là phàm tục cực hạn. Biển sâu cung cấp thí luyện chỉ có 12 tầng, có thể siêu phàm giả cực hạn cũng không chỉ là 12 tầng. Phong hào bên trong cũng có tam lục cửu đẳng. Cương đại phong hào siêu phàm giả, như Bắc Châu đệ tứ quân đoàn tú cốt đại tướng, có thể tại cùng cấp bậc trong chiến đấu làm được lấy 1-3, đồng thời lấy được thắng lợi. Về phần hơi yếu một ít, Nam Loan tập đoàn Trần Tam nghị viên bên cạnh vị kia xương xuyên cốt chí, chính là một cái ví dụ rất tốt, vị này phong hào lúc tuổi còn trẻ thăm dò cựu thế giới bị thương, thực lực không ngừng ngã xuống, thế giới nghị hội phong hào một khi ban thưởng ra liền sẽ không thu hồi, mà cốc chí loại này cấp bậc phong hào siêu phẩm giả là tồn tại thua với tứ giai siêu cảnh người loại khả năng này. Cuối cùng kế hoạch khi nào thì bắt đầu? Bạch Tụ mở miệng hỏi. Không rõ ràng, ta chỉ là một quân cờ. Hồng Long cười cười, ta chỉ phụ trách nghe lệnh của tiên sinh, hắn mới thật sự là trưởng cờ người. Chỉ có điều một ngày này hẳn là sẽ không quá xa. Ngươi thời gian rất khẩn cấp à? Tới ngày đó, ngươi ít nhất phải tu hành tới Bắc Châu tú cốt đại tướng cảnh giới. Hô Bạch Tụ yếu ớt thở ra một hơi, đột nhiên nói rằng, chúng ta đánh một chầu a. Hồng Long thần sắc kinh ngạc, nhưng dung không được hắn mở miệng, phía sau cự thạch liền đột nhiên nứt ra. Giang giác. Bạch Tụ xoay người, một tay đặt tại cự thạch phía trên, trong khoảnh khắc, liền một sợi lôi quang theo lòng bàn tay phun ra, hoán lại khối này nô lên cự thạch khe hở cực tốc lan tràn, sau đó bắn tung tóe chấn động ra đến. Lốt buốt. Vô số chói lọi bạch quang tại cánh đồng tuyết phía trên nổ tung, tựa ở cự thạch một mặt khác mũ che màu đỏ thân ảnh hơi có vẻ buồn cười lăn lộn hơi mở. Hồng Long một tay ấn xuống một cái mặt đất, đem thân thể mình chống lên, vội vàng thoáng nhìn, chỉ thấy cự thạch vỡ vụn về sau, đầy trời tuyết trắng xét như thác nước rơi xuống đất, hướng mình quét sạch. Hắn cũng không có chút nào muốn ý xuất thủ, chỉ là không ngừng lùi lại, dáng người phiêu giật như du long, nếu như xem nhẹ cao giọng la lên, miễn cưỡng còn được cho khí định thần nhàn. Ui ui ui, ngươi người này có hay không võ đức, nói thế nào ra tay liền ra tay. Bạch Tụ thần sắc bình tĩnh. 5 năm trước, hai người từng tại Tang Châu quật ở trên đảo giao thủ. Chỉ có điều lúc kia, hắn bị Hồng Long châu áp chế. Nhỏ tay áo xuất đạo đến nay, liền không có đánh qua thế lực ngang nhau chiến đấu, chỉ cần là cùng giai cùng thế hệ chi chiến, liền một mực là hắn lấy nghiền ép thức lấy được thắng lợi chấm dứt. Mà cùng Hồng Long tái chiến một trận, liền coi như là 5 năm qua tâm nguyện nho nhỏ. Thật vất vả nhìn thấy bản tôn, không đánh một chầu, chẳng phải là rất lãng phí. Bạch Tụ thản nhiên nói, ngược lại ngươi cũng đã đột phá tầng kia cảnh giới. Vừa vận tái chiến một trận a. Hắn đưa tay nhắm ngay Hồng Long vị trí hư nắm, tiếp theo sát lôi giới hành giả chống rông ngưng tụ, xuất hiện tại Hồng Long ngược cấp phía sau. Cái sau con ngươi co bảo, nhìn xem lôi giới hành giả trực tiếp đập ra nắm đấm, ý thức được Bạch Tụ là chăm chú, thế là bị ép rút đao. Oeng. Cánh đồng tuyết trên không truyền đến một đạo bạo hưởng, cái này kịch liệt thanh âm cũng không có truyền vang ra. Bởi vì Bạch Tụ đã trải rộng ra tinh thần, hoàn toàn bao phủ mảnh đất này giới, bảo đảm không có một chút xíu khí tức lộ ra ngoài. Đại lượng tuyết trần suy suy rung động. Lôi giới hành giả không hài lòng lắm mà nhìn mình đống cắt lớn nắm đấm, phía trên này lây dính một sợi màu đỏ lôi quang, đem nguyên tố hóa nắm đấm chạm mở ra đến, thời gian ngắn khó mà dính hợp khỏi hẳn. Mà một bên khác, cánh đồng tuyết phía trên bị tẩy ra một đạo gần 100 mét khe rãnh. Hồng Long đơn tay cầm đao, đảo ngược đón đỡ tại hai gò má trước đó, thân eo có chút lượng, đạp tiết lực, cứ như vậy duy trì lấy cái tư thế này. Cái này thanh đoạn đao cũng không ra khỏi vỏ. Nếu như ngươi đối 5 năm trước chuyện canh cánh trong lòng, hiện tại rất muốn đánh ta một chầu lời nói, như vậy liền xin cứ tự nhiên a. Hồng Long chậm rãi đứng thẳng người, hắn mở ra hai tay, thản nhiên nhìn xem tôn này cao lớn lôi giới hành giả, tự cười nhạo nói, kế tiếp ta sẽ không khai thác bất kỳ phòng ngự, cũng sẽ không phát động phản công. Loại lời này nói ra, Bạch Tụ cũng tự nhiên không có tiếp tục đánh xuống lý do. Nhỏ tay áo phất tay xua tán đi lôi giới hành giả, hắn biết mình ra tay cũng không tính đường đột, Hồng Long loại này đỉnh cấp siêu phẩm giả, có thể tại 1/1000 giây dự phán nguy hiểm, chính mình lúc trước ra tay ý đồ hết sức rõ ràng, hơn nữa tốc độ đã thả chậm. Sở dĩ không chào hỏi, chính là không hy vọng xảy ra giờ phút này hiện tượng. Bạch Tụ ở sâu trong nội tâm là mong mỏi cùng Hồng Long thật sự đánh nhau một trận. Hắn có chút thất vọng, ngươi không muốn đánh? Không muốn. Hồng Long đem đoạn đao một lần nữa nhét về bên hông, hắn ngựa khí bất đắc dĩ nói, nếu như nhớ không lầm, 5 năm trước ta đã cũng đã nói, ta không phải là vì đánh nhau mới tới. Ta khi đó cùng ngươi giao chiến, chỉ là vì xác định cảnh giới của ngươi, đồng thời nhường ngươi biết có thí thần chuyện như thế. Hiện tại chúng ta đã là đồng minh, nơi nào còn có đánh nhau nữa tất yếu. Bạch Tụ phát hiện, Hồng Long là một cái mục đích tính rất mạnh người. Hoặc là nói, Hồng Long là một cái vô cùng lười người lười, chỉ cần là kế hoạch bên ngoài chuyện, toàn diện sẽ không cân nhắc. Gia hỏa này đỉnh lấy Nguyên Chi Tháp thứ nhất thần sứ danh nghĩa, lập mưu đồ thần hoán thiên đại nghịch tiến hành, được xưng tụng là toàn bộ Trung Châu lớn nhất phản đồ. Cùng ngươi đánh nhau, ta sẽ có rất nhiều phiền toái. Hồng Long thoáng dừng lại một chút, giải thích nói, ta cũng không muốn mang theo một thân tổn thương trở về Trung Châu, sau đó gây nên chú mục. Nếu như ngươi thực đang muốn một kết quả, ngươi coi như là ta thua a. Cảm tạ Tinh Tinh Hoàng Kim lớn minh. Bắt đầu bạo càng. Dô, ta không làm người rồi. Chương 875, thần sứ thí luyện, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1, chương 875, thần sứ thí luyện, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1, ngươi coi như là ta thua a. Câu này nhẹ nhàng lời nói, phiêu đãng tại cánh đồng tuyết phía trên. Ta không thèm để ý kết quả, thắng thua cũng không đáng kể, ta đối năm đó chiến đấu không có chấp niệm, sở dĩ ra tay, chỉ là muốn biết ngươi thực lực chân thật đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bạch Tụ chậm rãi nói rằng, đây là ta đối đồ thần kế hoạch cảm thấy hứng thú chứng minh, ta muốn biết phàm tục có thể trưởng thành đến mức nào, tại đột phá 12 tầng về sau, ta đã mất đi tham chiếu người. Đúng vậy, Bạch Tụ đã đột phá biển sâu tầng thứ 12, chỉ bất quá hắn cũng không có hướng liên bang chính phủ đưa ra yêu cầu phong hào xin, hắn phá cảnh tin tức, trước mắt cũng bị Bạch thị che giấu. Đột phá 12 tầng về sau, Bạch Tụ tu hành lần đầu tiên trong đời gặp phải bình cảnh. Ngay tại trước đó không lâu, hắn trở về trường giã, trở lại Tuyết Cấm Thành chốn cũ, để ấn chứng chính mình tu hành thành quả, hắn lựa chọn khiêu chiến Bạch thị tông đường bên trong phong hào cường giả. Hai cuộc chiến đấu, kết quả đều gọn gàng. Hắn đầu tiên là đánh bại đương đại gia chủ Bạch Tiểu Chỉ, sau đó lại đánh bại huynh trưởng của mình Bạch Trầm. Năm đó Cố Nam Phong, 29 tuổi đột phá biển sâu 12 tầng, trở thành Đông Châu trẻ tuổi nhất phong hào. Mà Bạch Tụ hoàn thành đây hết thảy, vẫn chưa tới 28 tuổi. Hắn chạy tới tuyệt đại đa số phàm tục cả một đời đều không thể đi đến điểm cuối cùng, cực hạn. Mà hắn cùng Cố Nam Phong có một chút khác biệt, trên vai của hắn không có gia tộc trách nhiệm, Bạch Thị không giống như là năm đó lo cho gia đình, tồn tại cũ mới hai phái, cũng không cần Bạch Tụ đến xem như khiêng đỉnh người, thay gia tộc phân ưu giải nạn. Cho nên Bạch Tụ tại đến điểm cuối cùng về sau, vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tu hành, tiếp tục truy cầu trí cường. Cho nên ngươi là coi ta là làm vật tham chiếu sao? Hồng Long cười cười, nói, thật sự là vinh hạnh a. Chỉ có điều ngươi có lẽ có thể đổi một cái nhân tuyển, bởi vì ta đối với tu hành tới phàm tục cuối cùng loại chuyện này không có hứng thú. Dù sao cuối cùng trong kế hoạch phải hướng tiên không thần tọa tuyên chiến người không phải ta. Loại thời điểm này ta sẽ hoài niệm cái kia chết tại Tang Châu quật ra hỏa, nếu như Cố Thận còn sống thì tốt biết bao. Hồng Long cảm khái nói, nếu như Cố Thận còn sống, chờ hắn trở thành phong hào, hắn sẽ có thể giúp ngươi tiếp tục phá cảnh. Ngươi muốn trở thành liền phàm tục cực hạn, liền cần một cái đủ cường đại đối thủ, người kia có thể là Cố Thận, cũng có thể là những người khác, nhưng duy chỉ có không thể là ta, bởi vì ta đánh đáy lòng không có có trở thành trí cường dục vọng, ta không đủ tư cách làm ngươi vật tham chiếu. Nếu như ngươi thực đang muốn tìm một cái cường lực đối thủ, như vậy thì đi một chuyến Bắc Châu a, ngươi có thể đi khiêu chiến Vị Dương. Hồng Long mỉm cười mở miệng, mặc dù ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng ngươi tỷ lệ lớn sẽ ở Vị Dương trên tay nếm đến thất bại tư vị, cùng vị này đại tướng giao thủ, sẽ mang cho ngươi đến toàn nhận thức mới, nói không chừng ngươi liền sẽ phát hiện tiếp xuống đột phá phương hướng. Vị Dương Bạch Tụ nheo cặp mắt lại, mặc niệm cái tên này, hắn biết Bắc Châu quân đoàn kia ba vị đại tướng rất mạnh, còn có vị kia đóng giữ lầu các điều tra quân đoàn trưởng. Bốn vị này cho dù đặt ở phong hào cấp độ bên trong, cũng là phượng mao lân giác đỉnh cấp tồn tại. Bọn hắn cực ít ra tay, nhưng bọn hắn cường đại lại sớm đã thâm nhập lòng người. Ngoại giới có tin tức nghe đồn, tam đại tướng sở dĩ quét ngang phong hào chi cảnh, là bởi vì bọn hắn kinh nghiệm phạt đỏ chiến tranh, ở đằng kia trận lề mề gian nan chiến tranh bên trong, tắm rửa máu và lửa, mới nên đón cấp độ càng sâu thủy biến. Đúng rồi, có một việc cần nói với ngươi một tiếng. Hồng Long một lần nữa tìm khối tảng đá lớn rửa vào đi lên, nguyên chi tháp vân hổ, huyền quy đều đã dung hợp hai tầng lĩnh vực, hai người này cũng rất có thể trở thành phong hào. Bọn hắn, ta đối loại này phong hào không có hứng thú. Bạch Tụ khẽ nhíu mày, ta đương nhiên biết. Hồng Long bất đắc dĩ nói, hai gia hỏa này coi như đột phá cũng không đủ ngươi giết, ta nói cho ngươi tin tức này là vì để ngươi ra tay sao? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Vân Hổ Huyền Quy trở thành phong hào, bốn thần sứ vị trí nên làm cái gì? Bạch Tụ nói, bốn thần sứ muốn đổi người. Là. Hồng Long cười nói, ta đã sớm không nên tại Hồng Long vị trí bên trên lợi, chỉ có điều vị trí này lúc trước không ai có tư cách đứng ra tiếp nhận. Nếu như không ngoài dự liệu, mới Hồng Long sẽ là Cố Tiểu Mãn, về phần cái khác thần sứ cũng biết thay đổi, lần này nàng trở về Nguyên Chi Tháp, có lẽ liền sẽ tiếp nhận Hồng Long thần sứ chi lệnh. Ngươi không đảm nhiệm thần sứ chi vị. Bạch Tụ giật mình, hỏi, vậy ngươi về sau yên tâm đi, ta sẽ không trở thành bầu trời sứ đồ. Hồng Long thản nhiên nói, tại Cố Tiểu Mãn đủ tư cách ngồi lên Hồng Long chi vị trước, ta sẽ là nàng người hộ đạo, người dẫn đường. Mà khi nàng thực sự trở thành Hồng Long lúc kia, nàng cũng liền có tư cách tiếp xúc tiểu chi hỏa chủng, sứ mệnh của ta, đến lúc đó liền coi như là hoàn thành. Thiên thủy phá vỡ đại nghiệp, sẽ ở Diệu Chi chủ đản sinh một phút này phát động. Kỳ thật ta vẫn không hiểu. Bạch Tụ hoang mang mà nhìn xem Hồng Long, ngươi tại sao phải làm những này? Chẳng lẽ trời sinh liền có người nguyện ý làm phụng con giả? Ngươi không rõ, cái này rất bình thường. Hồng Long mỉm cười nói, trên đời này có ngàn vạn con đường, ngàn vạn người, luôn có người muốn đi một số không giống bình thường con đường. Ngươi chỉ cần biết, nếu như thế giới này cần một sợi quang, như vậy ta bằng lòng trở thành thiêu đốt tấn hỏa, dù là cuối cùng chỉ còn lại cho tàn, cũng sẽ không tiếc. V324 hảo, thật cao hứng là ngài phục vụ. Một chiếc vi hình phi thuyền trên hải vực không chạy chậm rãi, biển sâu giả lập trí năng quản gia lấy nu cùng thanh âm biểu thị hoan nghênh, nguyên chi tháp S cấp quyền hạn người sở hữu, lái tự động đã khởi động, khoảng cách mục đích Dùn Thành còn có 6 tiếng 32 phút. Xin hỏi ngài cần đến một chén cà phê nóng sao? Không cần. Chiếc này vi hình thuyền cũng không lớn, chỉ có trước sau 4 chỗ ngồi, Cố Tiểu Mãn ngồi chủ vị trí lái hai mắt nhắm lại, không thèm để ý vị này trí năng quản gia. Sửa chữa mục đích, thượng thành. Tốt, đã là ngài sửa chữa mục đích, tuyến đường mới cần tốn thời gian 9 giờ 04 phút. Ngài trong hộp thư có 147 phong chưa đọc thư hơi thở, xin hỏi phải chăng cần xem nhẹ? Cố Tiểu Mãn không cần đi nhìn cũng có thể biết trong hộp thư những tin tức kia đại khái nội dung. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Mây mù lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái lục địa hình dáng, giống như gà trống đồng dạng. Đông Châu. Đó chính là Cố Thận nói tới Đông Châu. Mặc dù xuất thân Tang Châu quận, nhưng nàng cũng không có đối tòa kia đã trầm luân đảo hoàng sinh ra nhà cảm giác, Tang Châu quận sinh hoạt quá rét lạnh, quá tra tấn, nàng cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Về sau Cố Tiểu Mãn đi tới Nguyên Chi Tháp, Hồng Long đãi nàng không tệ. Ăn mặc ngủ nghỉ, thân phận địa vị, cái gì cần có đều có. Thật là 5 năm này, nàng không hề cảm thấy Nguyên Chi Tháp là nhà mình. Chương 875, thần sứ thí luyện, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, chương 875, thần sứ thí luyện, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, lần này đơn độc đi ra ngoài lịch luyện, nàng bản muốn nhìn một chút chính mình trong giấc mộng quê hương là cái dạng gì. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng là không có cơ hội bước vào Đông Châu thành khu, chỉ có thể ở Đại Nguyên hành động. May mắn cuối cùng gặp Bạch Tụ sư phụ, không tính cô phụ chuyến này. Tương lai một ngày nào đó, ta có cơ hội đi trưởng giã nhìn một chút sao? Cố Tiểu Mãn ánh mắt có chút mờ mịt, nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Vi hình thuyền đi thuyền gần 10 giờ, cuối cùng đã tới thượng thành. Cố Tiểu Mãn trở về Nguyên Chi Tháp thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít siêu phẩm giả. Những người này đều khoác lấy thượng thành phát ra thần quan pháp bảo, phía trên khảm nạm sao trời số lượng phổ biến là 1 đến 2 khỏa, những người này duy nhất điểm giống nhau chính là tuổi trẻ. Ngay trong bọn họ không có vượt qua 30 tuổi. Xin hỏi, đây là đang làm cái gì? Rời đi Nguyên Chi Tháp 1 tháng, đồng thời không có tiếp nhận bất kỳ ngoại bộ tin tức, Cố Tiểu Mãn còn có chút mờ mịt. Dù sao trong hộp thư những cái kia biểu kiện, nàng làm một phong đều không có đọc. Nàng đứng ở trong đám người, tùy tiện tìm một vị siêu phàm giả hỏi thăm. Tiểu cô nương, ngươi đây cũng không biết sao? Thượng Thành đang tiến hành 14 thần sứ thí luyện tuyển bạt, Cố Tiểu Mãn nếu lại chính là một cái mặt hướng thành thục thanh niên, cái sau ánh mắt có chút cổ quái, thần sứ thí luyện tin tức đều đi ra hơn 20 ngày, ngươi là trong thôn không có thông mạng sao? Hơn 20 ngày, chính mình vừa đi, liền bắt đầu tuyển bạt ta, Cố Tiểu Mãn như có điều suy nghĩ, vẫn cười cười, chắc không được chính mình không biết rõ, hóa ra là hoàn mỹ dịch ra. Tân nhiệm 4 thần sứ muốn tiến hành thay đổi a. Cố Tiểu Mãn đáy lòng cảm khái một tiếng. Bất quá cẩn thận tính toán, hoàn toàn chính xác là lúc này rồi. Dù sao mang theo chính mình tu hành Hồng Long hiện tại cũng hơn 30. Chính mình 2 năm trước liền treo chọc Hồng Long tới thoái vị để cho người ta thời điểm, chỉ có điều thần sứ thí luyện chuyện lớn như vậy, đã khai triển hơn 20 ngày, Hồng Long sửng sốt không có cùng chính mình nói một tiếng. Nguyên Chi Tháp 4 thần sứ, cách mỗi 15 tới 2 chừng 10 năm, liền sẽ tiến hành một lần thay đổi. Mỗi một giới có tư cách ngồi lên vị trí này, đều nhất định là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Đây là một lần mặt hướng toàn thế giới tuyển bạn. Trung Châu các thành các khu sẽ hướng thượng thành đề cử bản địa thiên tài, trừ cái đó ra, phàm là tham dự tranh cử người, bất luận quê quán, Nguyên Chi Tháp đều sẽ vì đó không ràng buộc mở ra một lần tháp chi thí luyện. Cái này phúc lợi thậm chí sẽ hấp dẫn một chút bên ngoài châu thiên tài, chuyên đổi tới Trung Châu, đến cảm thụ này đôi thần ban cho phàm tục tinh thần huy quang. Thật có lỗi, đích thật là vừa thông mạng. Cố Tiểu Mạn hiếu kỳ hỏi, cho nên thần sứ thí luyện đã kết thúc rồi à? Các ngươi vây ở chỗ này là đang chờ kết quả? Nàng nhìn cái này tuổi trẻ siêu phàm giả, thực lực đều coi như không tệ, hơn 20 tuổi cũng đã có thâm thủy khu 6 tầng tiêu chuẩn, đối với thâm thủy khu 6 tầng chuẩn tam giai siêu phàm giả, Nguyên Chi Tháp sẽ phá lệ cấp cho tinh sứ pháp bảo, chỉ có điều thực lực này muốn trở thành thần sứ chỉ sợ còn kém một chút. Còn không có kết thúc, bất quá cũng sắp. Thanh niên cảm khái một câu, nói, nhìn tuổi của ngươi, ứng là lần đầu tiên đến thượng thành a, nhìn thấy bên kia màn hình sao? Mỗi một vị thí luyện giả mộng cảnh hình tượng đều sẽ bị Nguyên Chi Tháp chứa đựng. Cố Tiểu Mãn không có giải thích, chỉ là cười cười, khó được gặp phải một cái lòng nhiệt tình thiện nhân, nàng rất phối hợp nhìn về phía cách đó không xa màn hình. Nguyên Chi Tháp trước quảng trường một bên, có thể quan sát tới mỗi một vị thí luyện giả mộng cảnh. Những người này tụ tập ở đây, chính là tại quan sát cường giả. Giống chúng ta đến Nguyên Chi Tháp, cũng chính là muốn thể hội một chút bị song thần huy ánh sáng tư vị. Thanh niên tự giễu cười một tiếng, song thần mộng cảnh thí luyện thực sự quá khó khăn, ta chỉ đi tới tầng thứ 4. Muốn trở thành thần sứ người ứng cử, ít nhất cũng phải đi đến tầng thứ 8. Cố Tiểu Mãn liếc mắt màn hình, nàng không có nhiều như vậy kiên nhẫn quan sát thí luyện mộng cảnh, liền hỏi, hiện tại có xác định thí sinh sao? Lần này thần sứ thay đổi, chỉ liên quan đến 3 người. Thanh niên kiên nhẫn giải thích nói, dù sao tân nhiệm Chu Tức Thần làm mới vừa vặn vào chỗ 3-4 năm. Hồng Long đại nhân xem như thần sứ đứng đầu, tầm mắt cực cao, trước mắt cũng không có chọn chúng người, bất quá nghe nói Vân Hổ cùng Huyền Quy hai vị đại nhân đã quyết định người hậu tuyển. A, Cố Tiểu Mãn hỏi, là ai? Huyền Quy đại nhân nhìn chúng Dùn Thành Hy Đạ. Vân Hổ đại nhân thì là nhìn chúng một cái không biết tên Hủy Đông Châu nữ tử, nghe nói cái này hai người cũng đã hoàn thành 8 tầng tinh thần mộng cảnh thí luyện rồi. Thanh niên vô ý thức trả lời, chợt hồ nghi vấn hỏi, không phải ta nói tiểu cô đường, ngươi hỏi như vậy cẩn thận làm gì, ngươi sẽ không cũng là tới tham gia lần chọn lựa này à? Hắn một lần nữa dò xét trước mắt áo choàng thiếu nữ, thấy thế nào đều là 11-12 tuổi bộ dáng. Không, Cố Tiểu Mãn liền vội vàng lắc đầu, nói, đừng hiểu lầm, ta đối thần sứ thí luyện loại vật này không có hứng thú. Thanh niên nhịn không được cười lên, lắc đầu, thật đúng là đồng luôn vô kỵ. Cái gì gọi là đối thần sứ thí luyện không có hứng thú? Con bé này vẫn là tuổi tác quá nhỏ bé, chờ lại dài lớn hơn vài tuổi liền biết, Nguyên Chi Tháp 4 thần sứ, kia là vô số người khó thể thực hiện vị trí. Đa tạ giải thích nghi hoặc, ta không có vấn đề gì. Xin ngài nhường một chút. Cố Tiểu Mãn lễ phép nói rằng, người hơi nhiều, đem đi vào lối vào ngăn chặn. Các ngươi có thể chuyển một chút không? Thanh niên giật mình. Nhường một chút, nhường một chút. Cố Tiểu Mãn hướng phía trước chen lấn chen, nàng ngữ khí ôn hòa, nhưng trong tiếng nói ẩn chứa một cỗ nhu hòa tinh thần, nghe vậy về sau đám người nhao nhao vì đó nhường đường, chợt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem cái này vừa mới hơn 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương. Cuối cùng tại hơn 10 người chú mục lễ hạ, Cố Tiểu Mãn đi tới Nguyên Chi Tháp đến nhà chỗ. Nơi này có một cái điêu khắc tuệ hoa máy móc cửa lớn, bị hào quang màu tím bao phủ, nghe nói kia hào quang màu tím là Diệu Chi thần tọa đại nhân năm đó tự mình bày trận văn. Tiến vào Nguyên Chi Tháp, có hai loại phương thức, hoặc là đạt được đặc thủ cho phép. Bước vào người, sẽ trực tiếp bị trận văn chỗ tiếp đi. Thí dụ như lần này tham dự thần sứ thí luyện siêu phàm giả, chỉ cần hài lòng tư cách, liền sẽ trực tiếp bị huy quang chuyển đi. Có thể nếu như không có song thần huy ánh sáng chúc phúc, mong muốn bước vào Nguyên Chi Tháp, liền cần cực cao thân phận quyền hạn tiến hành nghiệm chứng. Hất lên áo choàng tiểu cô nương đứng ở máy móc trước cửa, vô số hào quang màu tím, vậy mà không có đối nàng sinh ra bài xích phản ứng, ngược lại vô cùng nhu hòa như một cái lụa mỏng, ở trên người nàng qua lại phất động. Cố Tiểu Mãn có chút bất đắc dĩ. Bị tiểu chi hỏa chủng sớm chọn chúng về sau, những này đản sinh tại hỏa chủng lực lượng hào quang trận văn, liền hoàn toàn đối nàng mở môn hộ. Chỉ có điều nàng cũng không có sử dụng cố này thuộc về mình trận văn chi lực đi cửa sau. Mở cửa. Cố Tiểu Mãn xuề bàn tay ra, trực tiếp đặt tại trên cửa, thanh âm bình tĩnh mở miệng, dường như trở lại nhà mình như thế tùy ý vừa dứt tiếng. Ầm ầm. Nguyên Chi Tháp máy móc đại môn hoàn thành chứng nhận, cứ như vậy từ từ mở ra. Nhìn xem đẩy cửa tiến vào tiểu cô nương kia, vây xem thần sứ thí luyện đám người lập tức yên tĩnh ý mắng. Canh 3. Câu nguyện phiếu. Chương 876, băng hải nhiệm vụ, canh 4. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 876, băng hải nhiệm vụ, canh 4. Câu nguyện phiếu. 1. Nguyên chi tháp nội bộ thông qua song thần thiết trí siêu phàm trận văn duy trì vận chuyển. Thông tục trên ý nghĩa giải thích, cái này trận văn tựa như cùng đại hạ bên trong thang máy chỉ có điều so thang máy dễ dàng hơn, càng cấp tốc hơn. Chỉ có thông qua chứng nhận, hoặc là đạt được quyền hạn người tán thành, khả năng bước vào trong tháp. Mà ngoại trừ hỏa chủng chủ nhân bên ngoài nhập tháp người, theo quyền hạn khác biệt, có thể tiến vào khu vực cũng khác biệt. Cố Tiểu Mãn muốn định trực tiếp trở lại chính mình trụ sở. Có thể bước vào trong tháp, liền có trận văn bao phủ chính mình, theo lưu quang biến ảo, nàng đã được đưa đến nguyên chi tháp trung bộ công cộng khu. Tiểu Mãn, ngươi trở về. Mở miệng nói chuyện người chính là Vân Hổ, hắn ngồi ở đại sảnh cuối cao tọa phía trên, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Mà tại trước người hắn, khoáng đạt đại sảnh, có mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh phân tán mà đứng. Theo trận văn thành hình, phong thanh tiêu tán, những người này bị động tính hấp dẫn, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Mãn. Xem như bốn thần sứ, nguyên chi tháp bên ngoài ngoại trừ thần tọa cùng sứ đồ bên ngoài địa vị cao nhất quyền hạ người, Vân Hổ cơ hồ có thể ra vào tòa này thông thiên chi tháp bất kỳ chỗ nào. Bất quá hắn đặc quyền cũng nhanh nên đón kết thúc. Bây giờ đúng là hắn lựa chọn người thừa kế thời điểm. Vân Hổ đại nhân, ta vừa mới kết thúc lịch luyện, hiện tại rất rã rời. Cố Tiểu Mãn mặt không biểu tình nói rằng, nếu như ngươi không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Không nóng nảy. Vân Hổ mỉm cười nói, chư vị, xin cho ta hướng các ngươi long trọng giới thiệu một chút thiếu nữ trước mắt. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên khinh thường nàng à, nàng được vinh dự nguyên chi tháp 10 năm gần đây đến ưu tú nhất thiên tài, hơn nữa còn là chuẩn S cấp năng lực diêm mộng người sở hữu. Mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh ánh mắt đều là rơi vào Cố Tiểu Mãn trên thân. Bọn hắn chăm chú đánh giá một người dáng mạo tầm thường này tiểu cô nương, ánh mắt lấp loé. Cố Tiểu Mãn biết, đứng ở đây, tỷ lệ lớn chính là Vân Hổ dưới trướng những người dự bị. Nàng hơi cảm giác một chút, trong đó mạnh nhất vị kia là cả người cao gần 2 mét tóc bạc nam nhân, đại khái tại Thâm Thủy khu tầng thứ 8 hoặc là tầng thứ 9. Đây chính là Jun Thành Hida. Hai người ánh mắt nhìn nhau một sát. Hida mặt không biểu tình, một cái tay đè xuống bội kiếm bên hông, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng đã là phong mang ẩn hiện. Những người này đối ta có mang địch ý, Cố Tiểu Mãn sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng đấy lòng đại khái đã đoán được 7-8 phần. Hồng Long đến bây giờ đều không có công bố người hậu tuyển. Rất có thể là muốn đem chính mình đẩy đi ra. Bốn thần sứ thay đổi, thần sứ đứng đầu vị trí tự nhiên cũng muốn thay đổi, cái này chính là mình bị bọn này người hậu tuyển để mắt tới nguyên nhân. Vân Hổ nhìn xem chính mình dưới chướng người trẻ tuổi, chậm rãi nói rằng, các ngươi theo bốn cảnh chạy đến, mưa gió xa xôi, rất không dễ dàng. Nếu như có thể cùng Diêm Mộng năng lực chủ nhân giao thủ, bất luận thắng bại, đều xem như không hưởng công chuyến này. Chân tướng với bảy, hắn căn bản là lười nhác quên co, đem Cố Tiểu Mãn gọi đến, liền biểu lộ ý đồ đến. Vân Hổ đại nhân, Hồng Lân có một cái mạo muội chi mời, không biết hôm nay hành ngộ, Hồng Lân có thể cùng Tiểu Mãn cô nương dạng này chuẩn S cấp thiên tài luận bàn đỏ sức một phen. Chợt lập tức có một vị áo bào đỏ cô gái trẻ tuổi đứng dậy. Vị này tên là Hồng Lân cô gái trẻ tuổi, ước chừng 18-19 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, nàng vừa mới tấn thăng tam giai, quanh thân bên ngoài lơ lửng bốn chuôi sáng như bạc phi đao, rõ ràng là một vị tinh thần hệ siêu phẩm giả. Mặc dù cảnh giới trong người đồng lứa không tính đặc biệt cao, nhưng Hồng Lân lại là thông qua song thần mộng cảnh tầng thứ 8. Vẹn vẹn nhìn mộng cảnh thí luyện thành tích, Hồng Lân đã có thể cùng một chút thiên tài siêu cảnh người bật tay. Chỉ có điều nàng tâm cơ thâm trầm, tận lực đem chuẩn S cấp 3 chữ này niệm trọng một chút. Chuẩn S cấp ý tứ chính là cũng không phải là S cấp, không được vô lễ. Vân Hổ nhíu mày trách móc, Tiểu Mãn là Hồng Long thần sứ khâm định chuyển nhân, sao là ngươi có thể tùy ý khiêu chiến? Cố Tiểu Mãn trầm mặc nhìn xem một màn này, nhìn xem đám người này diễn kịch. Đại nhân xin thứ tội. Hồng Lân xuất thân vắng vẻ biên thủy chi địa, không hiểu rõ thượng thành quy củ. Hồng Lân vội vàng nói xin lỗi, chỉ là nàng rất nhanh liền làm bộ không hiểu, hoang mang dò hỏi, bất quá ta đến trước nghe nói, thần sứ chi vị từ trước đến nay là có năng lực giả cư chi, như không khen người khiêu chiến, cái này thần sứ chi vị nàng nói còn chưa dứt lời. Một đạo bình tĩnh, còn kèm theo một chút giọng non nớt, trong đại sảnh vang lên. Cho nên, ngươi là muốn Hồng Long thần sứ chi vị sao? Không dám. Hồng Lân nao nao, nàng biết cái này nổi quá lớn, chính mình không chống đỡ được, đội vàng thể thốt không thừa nhận, ta chỉ là hiếu kỳ nguyên chi tháp tuyển bạt chế độ. Khi tiến vào đại sảnh thời điểm, Cố Tiểu Mãn liền đang đợi, chỉ có điều một mực không có động tĩnh gì. Nàng biết chuyện náo đến trình độ này, Hồng Long đều không có ra mặt, chính là muốn để cho mình một mình gánh chịu ý tứ. Xem ra gia hỏa này là thật muốn đem chính mình đẩy đi ra làm người thừa kế. Nếu như ngươi mong muốn, ngươi có thể tìm Hồng Long. Cố Tiểu Mãn xoay người, ta đối thần sứ vị trí không có hứng thú, về phần người hậu tuyển không người hậu tuyển cũng không quan trọng. Nàng vừa mới tiến lên mấy bước, Hồng Lân nhận lấy cao tọa bên trên Vân Hổ căng tới uy nghiêm ánh mắt, vội vàng lên tiếng lần nữa, đây cũng là trong truyền thuyết 10 năm vừa ra thiên tài a, giam ba câu, liền như vậy sợ chiến. Lời vừa nói ra, đại sảnh ngắn ngủi yên lặng mấy giây. Cho nên ngươi chỉ là muốn tìm ta đánh nhau, đúng không? Cố Tiểu Mãn sau khi đứng vững chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hồng Lân. Nàng kỳ thật sớm liền nhìn ra nhóm người này ý đồ, chỉ là lưỡi nhát phức tạp. Nếu như nói tại ngài lý giải bên trong, khiêu chiến hai chữ ý tứ, chính là đánh nhau. Hồng Lân không có tránh lui, trong mắt nàng mang theo trêu tức ý cười, nhìn về phía so với mình thấp một cái đầu non nớt thiếu nữ. Như vậy có lẽ chính là a. Sau một khắc, trong đại sảnh bỗng nhiên lướt đến một hồi cuồn phong, đạo này hất lên đấu đồng màu đen gầy gò nhỏ, thân ảnh nhỏ bé cơ hồ là thuấn di đồng dạng lướt đến Hồng Lân trước mặt, nàng một bàn tay đặt tại cái sau bụng dưới vị trí, tại cũng không đeo bất kỳ phong ấn vật tình huống phía dưới, chỉ trưởng đột nhiên phát lực. Oeng! Tiếng nổ vang âm ở đại sảnh nổ tung. Hồng Lân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bay ngược mà ra, nàng vạn vạn không nghĩ tới Cố Tiểu Mãn một lời không hợp liền lựa chọn độc thủ, hơn nữa tốc độ xuất thủ nhanh như vậy. Đây không phải một vị tinh thần hệ siêu phàm giả a? Làm sao lại lựa chọn tiếp thân cận chiến? Siêu 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 siêu. Hồng Lân bay ra đồng thời triển khai phản công, nàng lấy tinh thần lực thôi động phi đao, thi triển cách không ngự vật giết người, thế là kia bốn thanh quanh quẩn tại nàng quanh thân phi đao hóa thành bốn đạo ngân mang mãnh liệt bắn mà ra. Cố Tiểu Mãn vẻ mặt tự nhiên, đưa trưởng về sau tiếp tục tiến lên, liên tục hai lần trùng điệp giẫm đạp mặt đất, đem chính mình xem như đạn pháo bắn ra, trên đường gặp phải kia bốn thanh phi đao, nàng tùy ý vung tay áo, lốp bốp giống như đập con muỗi đồng dạng đem bốn đạo mảnh hẹp ngân mang đánh cho bắn tung tóe bắn ra. Sau một khắc nàng liền đuổi kịp còn trên không trung Hồng Lân, trùng điệp một quyền tạt ra. Cả tòa đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Suy 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 bụi mù phồng lên, một đạo ngã ngồi ở trên vách tường áo đỏ thân ảnh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, rốt cuộc nói không nên lời một chữ đến. Chương 876, Băng Hải nhiệm vụ, canh 4. Câu nguyện phiếu. 2, chương 876, Băng Hải nhiệm vụ, canh 4. Câu nguyện phiếu. 2, Hồng Lân chậm rãi chuyển thủ, nhìn xem đầu mình bên cạnh bị một quyền tạc ra tới hố sâu, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng một quyền. Cố Tiểu Mãn không có đối với Hồng Lân đầu, mà là thoáng chết đi 20 cm. Không phải giờ phút này phiêu đãng trong không khí, cũng không phải là bụi mù mảnh vụn, mà là đỏ trắng óc. Cố Tiểu Mãn thu quyền mà đứng, nàng mặt không thay đổi nhìn xem Vân Hổ dưới trướng đám kia tuổi trẻ thiên tài. Còn gì nữa không? Những người dự bị này nhóm nhau nhau lâm vào trầm mặc, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không thấy rõ Cố Tiểu Mãn ra quyền tốc độ, cùng là tâm dài, bọn hắn thậm chí ngay cả cái sau chiêu thức đều thấy không rõ. Rất khó để cho người ta tin tưởng đây là một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Siêu cảnh người. Cái này có thể là một vị có siêu cảnh người thực lực tam giai, thực lực chân thật không thể dùng trước mắt cảnh giới đến phỏng đoán. Trong đám người chỉ có một người là ngoại lệ, chính là kia gần 2 mét tóc bạc thon gầy kiếm khách, đến từ Dùn Thành Hí Đa. Hắn thấy rõ Cố Tiểu Mãn ra chiêu kiểu dáng, cho nên nguyên bản lạnh lùng ánh mắt trong nháy mắt giấy lên nổi giận. Đây là một cái cực độ hiếu chiến si nhân, lập tức liền phải từ trong đám người đứng ra, nhưng là từ nơi sâu xa có một cố cường đại lực lượng giáng lâm, đem hắn áp chế, khiến cho hắn không cách nào toàn nguyện. Hí Đa thần sắc hoang mang, nhìn về phía đại sảnh chỗ cao nhất. Vân Hổ ánh mắt ảm đạm, đối vị này chính mình nhất là ngưỡng mộ trong lòng người hậu tuyển lắc đầu. Thế là Hỉ Đạ ánh mắt bên trong giấy lên ánh lửa dần dần tắt đi, hắn chậm rãi buông lỏng ra kia án chặt chuôi kiếm năm ngón tay, lựa chọn tiếp tục trầm mặc. "Hồng Lân, ngươi quá vô lễ." Vân Hổ cuối cùng mở miệng, ngữ khí của hắn khoan thai mà bình tĩnh, giống như là đang hỏi trách, trên thực tế thì là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, lần này thụ thương, cũng coi là ngươi nên được trừng trị. "Về trụ sở nghỉ ngơi thật tốt a, nếu là ngươi mấy ngày nay nuôi không tốt tổn thương, tiếp xuống băng hải nhiệm vụ liền không cần tham dự." "Là, đại nhân." Hồng Lân vẻ mặt tiểu thụy, nàng tăng hắng một cái, ho ra không ít máu tươi. Mặc dù cuối cùng một quyền kia xuống dốc trên người mình, nhưng ban đầu một trường kia, ám kình bắn ra, sát cơ chập trùng, nàng thực sự có chút không chịu được nổi. Tinh thần hệ siêu phàm giả thể cốt bản thân liền suy nhược như tờ giấy, phóng nhãn ngũ châu cũng tìm không ra mấy cái tinh thần hệ giống Cố Tiểu Mãn có thể đánh như vậy quái vật. Hồng Lân gian nan đứng người lên, bị trận văn bao phủ, rời đi thời điểm, không quên u ám nhìn về phía Cố Tiểu Mãn. Thật là một cái quái thai. Cảnh tượng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, Cố Tiểu Mãn suy nghĩ Vân Hổ lời nói. Vừa mới nàng nghe được băng hải nhiệm vụ, lần này nguyên chi tháp khẩn cấp triệu tập, chẳng lẽ chính là vì việc này? Nghe được băng hải hai chữ một phút này, thần kinh của nàng đều căng thẳng. Giang Châu quật đã đắm chìm, băng hải có thể có nhiệm vụ gì? Tốt, các ngươi đều đi nghỉ ngơi a. Vân Hổ phất phất tay, trận văn hào quang lần lượt hạ xuống, đem mấy vị này người hậu tuyển bao phủ truyền tống rời đi. Đại sảnh liền chỉ còn lại hắn cùng Cố Tiểu Mãn hai người. Vân Hổ đại nhân, hôm nay xảy ra sự tình, ta đều sẽ chi tiết cáo chi Hồng Long. Cố Tiểu Mãn vỗ vỗ trên thân cho bụi, chăm chú mở miệng. Ngồi tại cao tọa phía trên Vân Hổ, nhịn cười không được, hắn nhìn xem cái này miệng còn hôi sữa tiểu cô nương, chỉ cảm thấy theo Cố Tiểu Mãn trong miệng nói ra mỗi một chữ buồn cười. Xin cứ tự nhiên a. Vân Hổ chỉ là lười nhác phun ra mấy chữ này. Nhìn xem Cố Tiểu Mãn ngồi trận văn rời đi, ánh mắt của hắn biến thâm thúy lên. Lần này sẽ gặp, Vân Hổ bản ý chính là muốn nhìn Cố Tiểu Mãn lịch luyện về sau thành quả. Tiện thể thử tra rõ ràng cái này tu hành tốc độ cực nhanh tiểu gia hỏa, hiện tại đến cùng trưởng thành đến mức nào. Thế là hắn tùy tiện phái một vị người hậu tuyển ra mặt, thắng bại cũng không đáng kể. Trên thực tế, hắn ngược lại không hy vọng nhìn thấy người hậu tuyển đánh bại Cố Tiểu Mãn tình huống xuất hiện. Tiểu cô nương này bị Hồng Long xem như chất bảo, mấy năm này Nguyên Chi Tháp đối với nó chút xuống số chi không rõ tài nguyên, trợ nó trưởng thành. Thiên Không Thần Tọa cũng mấy lần biểu lộ đối Cố Tiểu Mãn sủng ái. Loại trình độ này thần quyến, tại Vân Hổ trong nhận thức biết, cơ hồ là chưa hề phát sinh qua chuyện. Một khi tại Nguyên Chi Tháp bên trong, đem nàng đả thương, sau đó phải bị vấn trách chính là mình. Trở lại chính mình trụ sở lần đầu tiên, Cố Tiểu Mãn liền thấy đứng tại bên cửa sổ cong đối với mình đỏ áo choàng nam nhân. Nguyên Chi Tháp bên trong có thể tùy ý ra vào gian phòng của mình, ngoại trừ Thiên Không Thần Tọa cùng Tiên Thủy Tiên Sinh, liền chỉ còn lại Hồng Long. Đối cái hiện tượng này, Cố Tiểu Mãn không cảm thấy kinh ngạc, nàng liền nhìn nhiều hứng thú đều không có, nhìn thấy Hồng Long liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, băng hải nhiệm vụ là cái gì? Hồng Long đứng tại bệ cửa sổ, mỉm cười quay đầu, ngươi nhìn thấy ta câu nói đầu tiên, lại là hỏi cái này, mà không phải hỏi ta vừa mới vì cái gì không ra mặt. Chuyện mới vừa rồi đã kết thúc, còn có cái gì tốt hỏi? Cố Tiểu Mãn thản nhiên nói, Vân Hổ muốn tìm ta phiền toái cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Không biết là không phải là ảo giác của mình, Nàng luôn cảm thấy Hồng Long bóng lưng có chút phong trần mệt mỏi ý vị, giống là vừa vặn từ chỗ nào gấp trở về như thế, hơn nữa ra ngoài tinh thần hệ siêu phàm giả ưu tú trực giác, nàng còn tại Hồng Long trên thân cảm nhận được như ẩn như hiện khí tức quen thuộc. Cố Tiểu Mãn nhíu mày, thần sắc cổ quái hỏi, ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về, ngươi đi chỗ nào? Cái này không quan trọng, Hồng Long thần sắc tự nhiên, cấp tốc đem thoại để rời đi chỗ khác, hắn theo trong tay áo lấy ra một mặt mây mù lượn lờ hơi mỏng mặt kính, nói, trọng yếu là, ngươi vừa mới nâng lên băng hải nhiệm vụ. Cùng băng hải chuyện so sánh, Hồng Long từ chỗ nào trở về xác thực không quan trọng. Cố Tiểu Mãn lập tức tập trung chú ý vân kính bên trong sương mù tản ra, nàng nhìn thấy một mảnh rộng lớn mặt biển, phía trên đứng sừng sững lấy một tòa hất lên nửa người đại bảo vĩ nạn tượng thần, đối với sinh ra ở Tàng Châu của người, tôn thần này giống hết sức quen thuộc. Phong bạo thần tọa chi tượng. Trời u ám, có một cái đội tàu ngay tại lịch thủy triều xuất hành. Đây là Nguyên Đinh đảo một vùng. Cố Tiểu Mãn nhíu mày, nàng rất quen thuộc băng hải một vùng địa đồ. Không tệ, có người xuất hành. Sau đó thì sao? Lại nhìn kỹ. Cố Tiểu Mãn meo cặp mắt lại, nàng nhìn thấy phong bạo tượng thần trên đầu vai ngưng tụ một màn kia lang quang. Phong bạo thần tọa. Hắn trở về. Hồng Long thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu. Vân Kính quyền hành có thể xem xét thiên giới đỉnh vạn vật cảnh tượng, nhưng duy chỉ có không cách nào bắt giữ giống nhau cấp bậc hỏa chủng chi lực cụ tượng hình tượng. Tia sáng kia điểm mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thân phận chỉ có thể là phong bạo thần tọa. Cuối cùng 6 năm có thừa, phong bạo thần tọa cuối cùng từ băng hải đuổi trở về rồi, trước mắt chúng ta còn không biết hắn tại băng hải kinh nghiệm cái gì. Hồng Long bình tĩnh nói, nhưng trọng điểm không tại phong bạo thần tọa trở về, mà là ở hắn chỗ điều động cái kia đội tàu. Nô tiên sinh thật lâu trước đó nỗ lực lớn một cái giá lớn tiến hành qua một lần xem bói. Băng hải chỗ sâu tồn tại không thể đo lường phúc duyên, lấy phong bạo thần tọa tính cách, vội vã như thế phái người, nhất định là tại băng hải phát hiện gì rồi. Băng hải di tích, có lẽ là chân thực tồn tại. Đây chính là đem ngươi khẩn cấp triệu hồi nguyên chi tháp nguyên nhân. Hồng Long từng chưa nói ra, đã phong bạo giáo hội đi đầu xuất phát, như vậy nguyên chi tháp liền không thể lười biếng sau, triệu tập tinh nhuệ xuôi nam ra biển. Cái này chính là băng hải nhiệm vụ. Canh 4. Câu nguyện phiếu. Chương 877, biển sâu hội nghị, canh 5. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 877, biển sâu hội nghị, canh 5. Câu nguyện phiếu. 1. Ta muốn tham gia băng hải nhiệm vụ. Cố Tiểu Mãn thanh âm kiên định, lúc nào thời điểm ra biển? 5 năm, nàng tại Nguyên Chi Tháp tu hành 5 năm, còn chưa trở lại Nam Châu nhìn qua. Chẳng biết tại sao, nàng nghe được băng hải hai chữ, đáy lòng chỗ sâu nhất cây kia dây cũng bị đánh một chút. Đến từ tinh thần hệ trực giác, lại hoặc là vận mệnh chỉ dẫn, dưới đáy lòng nói với mình. Nhiệm vụ lần này, nàng nhất định phải đi. Tin tức này, trước mắt hẳn là chỉ có Thượng Thành biết. Hồng Long đứng tại phía trước cửa sổ trông về phía xa, nhẹ nói, đúng lúc gặp tân nhiệm thần sứ thí luyện, dựa theo nguyên chi tháp quý củ, lần này ra biển nhiệm vụ sợ rằng sẽ cùng thần sứ người hậu tuyển thí luyện liên hợp lại cùng nhau tiến hành. Nếu như ngươi quyết định ra biển, liền khó tránh khỏi muốn cùng thần sứ thí luyện trói buộc chung một chỗ. Nói cách khác, ngươi muốn thử lấy đón lấy Hồng Long danh hiệu. Hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi quay người, nhìn về phía đấu đồng đen tiểu nữ, ngươi bằng lòng a? Giỏi tính toán, ta đoán quả nhiên không sai, ngươi hy vọng ta tiếp nhận Hồng Long y bát. Cố Tiểu Mãn nhịn không được châm chọc nói, lúc trước Vân Hổ khó xử ta, ngươi làm như không nhìn thấy, cũng là nguyên nhân này à, ngươi là hy vọng kích thích ta lửa giận trong lòng à. Kia ngược lại không đến nỗi. Hồng Long nhún vai, nếu như hắn làm đến quá phận, ngươi chống đỡ không được, ta tự nhiên sẽ ra mặt. Nhưng là vừa bạn, ngươi không phải đánh cho rất sung sướng à. Bạch Bạch đưa tới cửa bị đòn chuyện, có cái gì tốt tự tuyệt. Cố Tiểu Mãn không lời nào để nói. Ta đối rượu chi chủ bên ngoài mặc cho thân phận như thế nào không có hứng thú. Cố Tiểu Mãn bình tĩnh nói rằng, nếu như muốn đi băng hải, nhất định phải đỉnh lấy Hồng Long thần sứ người hậu tuyển danh hiệu. Ta cũng không quan trọng, nhưng là ta không rõ, ngươi rõ ràng có những phương pháp khác đem ta an bài đi bảo. Hồng Long chỉ là thản nhiên nói, rượu chi chủ ba chữ này trọng lượng, không có ngươi tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Ngươi liền nói có đi hay là không a? Cố Tiểu Mãn tức giận nhìn về phía cái này có chút vô lại gia hỏa. Đi. 5 năm qua ở chung, nàng đối Hồng Long đã 10 phần hiểu rõ. Gia hỏa này chân thực một mặt cùng mặt ngoài hoàn toàn tương phản. Hồng Long nhìn như lời nhát, nhưng kỳ thật có một đầu kinh vị rõ ràng giới hạn, hắn chưa từng đến chế, cũng chưa từng sẽ cho phép đụng vào ranh giới cuối cùng chuyện xảy ra. Gia hỏa này nhiều năm như vậy đều ổn thỏa thần sứ đứng đầu nguyên nhân, là hắn nắm giữ siêu cao tu hành thiên phú, cùng giết người thực lực. Đây là cùng Bạch Tụ sư phụ một cái cấp bậc yêu nghiệt. Nhưng Cố Tiểu Mãn nghĩ không hiểu là, nắm giữ cao như thế thiên phú, Hồng Long đối với tu hành thái độ lại là 10 phần tàn mạn, hắn dường như cũng không truy cầu siêu phàm tu hành trí cao điểm, mà là đối những chuyện khác cảm thấy rất hứng thú. Thí dụ như nói, vun trồng chính mình. Đây thật là một cái quái nhân. Nàng lúc trước đi qua một lần Hồng Long nơi ở, gia hỏa này rõ ràng có quyền hạn ở tại Nguyên Chi Tháp cao tầng, mây bên trên chỗ. Có thể lại vẫn cư ở tại song thần mộng cảnh dưới đáy, loại địa phương kia cơ hồ nhìn không thấy cái gì mặt trời, nhưng Hồng Long lại nuôi rất nhiều cây xanh, tại không có cái gì chiếu sáng dưới tình huống, bất luận chủ nhân thế nào dốc lòng chăm sóc, định thời gian đổ vào, những cái kia cây xanh cũng sẽ không lớn lên cỡ nào tràn đầy. Bất quá Hồng Long nuôi những cái kia hoa hoa thảo thảo, sinh mệnh lực rất là ương ngạnh, quả thực là kéo dài hơi tàn sinh tồn lấy, vẫn luôn không có chết. Đông Châu, tối cao quy cách giả lập phòng họp, khẩn cấp tổ chức một trận hội nghị cấp cao. Vào chỗ người có hơn 20 vị. Giang Nam Giang Bắc địa khu những người phụ trách kia nhóm. Ba chỗ người cầm quyền, cùng ngũ đại gia người nói chuyện, đều đủ tụ tập ở đây. Chư vị, liên quan tới băng hải di tích tin tức, các ngươi thấy thế nào? Cố Kỵ Lân lão gia tử ngồi giả lập bàn dài tối cao chỗ ngồi phía trên, phụ trách chủ đạo trận này hội nghị. Hắn đã từ đi sở chỉ huy lớn quan chỉ huy chức vị. Nhưng loại quy cách này hội nghị, còn phải là hắn tự mình ra mặt mới có thể để cho mỗi một cái ngồi vào vị trí người đều tâm phục khẩu phục. Ngồi vào vị trí bàn dài hội nghị những nghị viên kia, lĩnh tụ nhao nhao nói nhỏ thảo luận. Ngay tại vừa rồi, một tin tức tại Đông Châu cao tầng ở giữa truyền ra. Biến mất 6 năm lâu Phong Bạo thần tọa cuối cùng từ Băng Hải trở về. Phong Bạo cũng không có đem chính mình trở về tin tức trước tiên cáo chi tối cao tịch. Ngược lại là vụng trộm điều động cự lộc thánh giả xuôi nam. Tin tức này thật giả trước mắt còn không có đạt được xác minh, nhưng nếu như là thật, như vậy cử động lần này mục đích chỉ có một cái. Băng Hải chỗ sâu thật xuất hiện di tích. Tin tức này có chút cổ quái, tha thứ ta nói thẳng, khi lấy được xác thực xác minh trước đó, Đông Châu vẫn là không cần có hành động gì vi diệu. Một vị giang nam địa khu nghị viên mở miệng. Hắn lời nói cũng không phải là vô lý, suy nghĩ kỹ một chút cơ mật như vậy tin tức, như thế nào tiết lộ phong thành, hơn nữa coi như bị ngoại nhân biết, như thế nào lại hảo tâm cáo chi Đông Châu. Bàn dài tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất là huyên náo. Chư vị đúng lúc này, một đạo uy nghiêm giọng nữ mở miệng, ta có thể bảo đảm tin tức chân thực tính. Ồn ào náo động bàn hội nghị trong khoảnh khắc yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía mở miệng người, ngồi lao ra từ phía bên phải Lục Nam Chi. Đại đô khu là giang nam bốn khu đứng đầu. Mà Lục Nam Chi, những năm này đã dùng thiết huyết cổ tay đã chứng minh địa vị của mình. Bất luận là lực ảnh hưởng vẫn là dự trữ thực lực, nàng đều được xưng tụng giang nam thứ nhất. Lời vừa nói ra, lúc trước đưa ra chất vấn vị kia giang nam nghị viên lập tức cười nói, thì ra là thế. Nếu là phu nhân đảm bảo, như vậy ta liền rút về vừa mới phát biểu. Cung gia gia chủ trầm giọng hỏi, thật có lỗi, tin tức đột ngột, cũng không phải là ta chất vấn ngài uy tín, chỉ là ta muốn biết. Như thế tin tức trọng yếu, nhưng có xác thực hình ảnh? Không có. Lục Nam Chi lắc đầu. Tin tức này xuất từ ta tuyến nhân về phần là ai, không tiện lộ ra. Lục Nam Chi dừng một chút, nói, các ngươi cũng biết dính đến hỏa chủng cấp độ bí văn, không có khả năng có bóng giống lưu chuyển tới. Bất quá ta có thể nói cho chư vị, bây giờ không chỉ có Phong Bạo thần tọa điều động xuôi nam đội tàu, Nguyên Chi Tháp Hỏa Quang Minh thành cũng đã bắt đầu động tác. Nếu như Đông Châu không lập tức đuổi theo kịp, rất có thể sẽ bỏ lỡ tiên cơ. Tin tức này, tự nhiên là Hồng Long tiết lộ cho nàng. Hồng Long khi lấy được Vân Kính tin tức về sau, liền dùng 064 thân phận cùng Lục Nam Chi liên hệ, hoàn thành tin tức truyền lại. Về phần hình ảnh, cái này là không thể nào truyền ra ngoài, Vân Kính hình ảnh một khi lưu truyền ra đi, Hồng Long sẽ trực tiếp bại lộ, tiện thể toàn bộ cổ văn hội phòng họp đều có thể bị nổ tận gốc. Cho nên chuyện này phải đối mặt vấn đề chính là, vẹn vẹn bằng vào một cái miệng đưa tin, Lục Nam Chi phải chăng có thể thuyết phục Đông Châu tiến hành hành động. Cung Thanh nhíu mày, hiển nhiên là lâm vào suy tư. Ao nhỏ, người bên kia có tin tức sao? Lão gia tử nhìn về phía Bạch thị gia chủ. Bạch tiểu chi thấp giọng nói, nhận được tin tức trước tiên ta liền phái người đi Lăng Viên, nhưng Bạch thuật tiên sinh dường như ngay tại bận bịu đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. A. Chương 877, biển sâu hội nghị, canh năm. Câu nguyện phiếu. 2, chương 877, biển sâu hội nghị, canh năm. Câu nguyện phiếu. 2, Cố Kỵ Lân mặc dù già, nhưng ánh mắt bên trong kia xóa kiên quyết cũng không có biến mất. Thần tọa thai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương, có thể có chuyện gì, có thể khiến cho loại này trí cao tồn tại, vận đến không cách nào hồi phục. Suy đi nghĩ lại, chỉ sợ chỉ có tối cao tịch ở giữa nói chuyện. Phong Bạo thần tọa trở về, cực tỷ lệ lớn là thật. Lão gia tử quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, chư vị, không nên chậm trễ nghi. Ta đề nghị từ trường giá điều động tiên phong đội, các khu cung cấp phụ trợ danh sách, liền có thể xuôi nam ra biển, bất luận hiện tại thế cục như thế nào, chúng ta trước thăm dò rõ ràng băng hải chỗ sâu đến cùng là cái gì. Tán thành. Tán thành. Tham dự hội nghị mỗi một vị ngồi vào vị trí người, đều là nhân tinh cấp bậc lao hồ ly. Bọn hắn nghe được Bạch tiểu trì tỉnh bơ hồi phục, cũng đã đoán được 7-8 phần. Tăng thêm lão gia tử mở miệng, đề nghị này lập tức thuận lợi thông qua. Thâm thủy khu cực sâu chỗ cũng đang tiến hành một trận hội nghị. Mấy năm này biển sâu thay đổi, thăng cấp, bởi vì siêu phàm thời đại nguyên chất càng ngày càng nhiều, siêu phàm giả cung cấp tinh thần tính lực cũng càng ngày càng nhiều, mảnh này thâm thủy khu đã so với 5 năm trước mở rộng xâm nhập mấy chục lần chi cự. Nhưng có một chút chưa từng cải biến. Đó chính là từ hỏa chủng chi lực hư cấu dựng cơ sở vĩnh viễn ở vào thâm thủy khu không thể đụng vào sâu nhất chỗ. Phong Bạo, ngươi đã là trở về, sao không thông báo một tiếng? Thiên Không thần tọa Thanh Lung tùy ý ngưng tụ tinh thần của mình hình tượng, lấy áo bào đỏ chân trần 20 tuổi bộ dáng gặp người. Có lẽ là hiện thực thế giới trầm chìm đánh cờ cổ cờ nguyên nhân, giờ phút này hắn đi vào thâm thủy khu tầng dưới chót nhất, trong tay vẫn không quên vân về một cái màu đen quân cờ. Thật có nói tất yếu a. Chúng ta còn không có vào bên trong lục, tinh thần hội nghị cũng đã tổ chức. Phong Bạo nhàn nhạt trầm trọng nói, thu hồi tấm kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt ta, ngươi vân kính cái gì đều có thể trông thấy, cần gì phải chứa một cái mù lòa. Đúng lúc này, lục tục ngo ngoe có hỏa chủng thần quang ánh vào biển sâu, mấy bị ngưng tụ thân hình thần tọa đều nhìn thấy Phong Bạo giận đối bầu trời cảnh tượng. A, ha ha, đám người tề tụ, đối với Phong Bạo niệm ai, Thiên Không thần tọa chỉ là không quan trọng cười cười. Bảy thần quan hệ trong đó rất là vi diệu. Tại Cố Trường Chí tin chết vừa mới tuân ra thời điểm, Bắc Châu vừa vặn kết thúc cùng Tây Châu quan hệ hữu nghị, ngược lại cùng Đông Châu hợp lưu. Thế là Quang Minh thành hướng Nguyên Chi Tháp dựa sát vào, thuận tiện lôi kéo Nam Châu chèn ép chặn đánh nữ hoàng, không cho Bắc Châu thuận lợi vào tay lữ giả hòa chủng. Mà bây giờ, thế cục lại một lần nữa đã xảy ra chuyển biến. Bắc Châu cùng Đông Châu hợp lưu đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Quang Minh thành cùng Nguyên Chi Tháp tại 5 năm này cũng đã tạo thành liên minh. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đem Nam Châu kéo vào chính mình trận trong doanh trại. Không có thần tọa Chi Châu, đã định trước chỉ có thể trở thành bàn cờ. 5 năm này, Quang Minh thành cùng Nguyên Chi Tháp đem Nam Châu coi là cấp nhất chi, không ít ép tài nguyên, đối với cái này thánh thành đành phải nhẫn lại, về phần cái này một bụng biệt khuất, tất nhiên là chỉ có thể chờ đợi nhà mình thần tọa trở về sau khả năng thổ lộ hết. Giờ phút này tham dự hội nghị phong bạo thần tọa đã biết được Nam Châu 5 năm này chỗ tao ngộ đủ loại không công bằng đãi ngộ. Mặc dù cũng không thèm để ý con dân tính mệnh, có thể hắn thành lập thần quyền hệ thống, tại mấy năm này tao ngộ cực lớn trên ép. Đây mới là phong bạo chỗ không thể chịu được. Nam Châu là hắn khu vực, coi như muốn ép những cái kia con dân tính mệnh, cũng nên là từ hắn đến ép. Bất quá châm trọng là, nếu như loại tình huống này phát sinh ở bên ngoài Châu, nhường phong bạo gặp phải loại này chí cao tịch cái khác thần tọa rời đi biến mất tình huống, hắn cũng sẽ như vậy làm việc, trước tiên liên hợp thế lực khác, liên thủ tiến hành cướp đoạt. Thâm thủy khu lần này đến thần tọa vẫn như cũ chỉ có 5 vị. Diệu chi chủ bất lạc, Minh Vương hoàn toàn như trước đây vắng mặt. Chư vị đều tới a, không ngại xem trước một chút cái này. Thanh Lung rất là khẳng khái hào phóng, phất tay liền đem Vân Kính bắt đến Vân Đỉnh đảo hình ảnh điểm phát ra ngoài. Mấy vị thần tọa xem qua về sau, Thanh Lung nhược hữu sợ chỉ nhìn về phía phong bạo thần tọa, mỉm cười nói, xem ra cái này rời đi 6 năm, có người phát hiện đồ tốt đâu. Vừa trở về, liền điều động đội tàu cất cánh, vui một mình không bằng vui chung, sao không đem tin tức tốt cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Phong bạo thần sắc không có thay đổi gì. Kỳ thật hắn đã đoán được chính mình điều động đội tàu cất cánh tin tức sẽ bị bầu trời bắt giữ, chỉ có điều đã không quan trọng. Hắn muốn chính là nhanh người một bước. Coi như bầu trời có phát giác, hiện tại tối cao tịch toàn bộ biết được, bọn hắn cũng sẽ không so cự lộc thánh giả đội tàu càng nhanh. Dựa theo tối cao tịch 600 năm đến chế định quy củ, nhưng phàm là cần thần tọa ra ngoài chấp hành cái chủng loại kia nhiệm vụ, nhất định là liên quan đến nhân loại gia viên tương lai vận mệnh cực sự kiện trọng đại. Loại nhiệm vụ này kết thúc, nhất định phải không ràng buộc chia sẻ tình báo. Đây là luyện hóa hỏa chủng người nhất định phải có chịu trách nhiệm. Băng Hải di tích là chân thật tồn tại, ta thấy được nó. Phong bạo phất tay, dẫn triệu ra bản thân tinh thần hải nội bộ cảnh tượng. Kia phảng phất là một mảnh to lớn nô ra băng sơn bị vô số tuyết bạch cực quang bao phủ, vẹn vẹn nhìn lộ trên mặt biển kia bộ phận, cũng giống là một cái dài mấy vạn mét tự tình. Quang Minh thần tọa nhíu mày, đây là vật gì? Băng Hải di tích lộ ra mặt biển một bộ phận. Phong bạo bình tĩnh nói, thứ này là chết, chỉ có điều theo nguyên chất hướng ngũ châu lưu động, băng hải chỗ sâu mặt biển hạ xuống, mới dần dần hiện lộ ra một bộ phận hình dáng, đây cũng là lúc trước 600 năm không có người phát hiện di tích nguyên nhân. 600 năm trước nó vẫn là đắm chìm tại biển dưới đáy nước. Quang Minh thần tọa hỏi lại, ngươi không có vào xem? Ta ngược lại thật ra muốn. Nhưng nếu như ta tiến bảo, các ngươi liền không nhìn thấy ta. Phong bạo cười lạnh một tiếng, các ngươi biết, lần này ta đi băng hải chấp hành nhiệm vụ, hao tốn bao nhiêu thời gian sao? 6 năm số không một tháng. Mạch thuật nhớ kỹ rất rõ ràng. Không. Phong bạo lắc đầu, tại trong nhận thức biết, đi tới đi lui đường xá, lại thêm dừng lại thời gian, ta chỉ hao tốn 30 ngày. Tối cao tịch 4 vị khác thần tọa nhau nhau chấn kinh. Tại băng hải di tích bốn phía, tồn tại một mảnh thời gian vặn vẹo chi địa. Phong bạo mỉm cười nói, nếu như ta thật nếm thử tiến vào bên trong, chỉ sợ trở lại, ngũ châu đã là vật là người không phải. Cứ như vậy, ta tại băng hải di tích chung quanh dừng lại 7 ngày, ta ý đồ dùng thần niệm bao khỏa quyền hành tiến vào trong kết giới tìm tòi hư thực, về sau ta phát hiện, tòa này di tích tựa hồ đối với hỏa chủng quyền hành có cường đại tác dụng khắc chế, tinh thần lực của ta sau khi đi vào liền băng tiêu tuyết tan, quyền hành cũng đi theo mất đi. Phong bạo trêu tức hỏi, không phải các ngươi coi là, vì cái gì ta muốn điều động thánh giả? Nếu như băng hải di tích có thể đơn giản như vậy tiến vào, đồng thời không có tác dụng phụ, ta đã sớm hoàn thành thăm dò trở về. Tôn Cảo phát xong, đêm nay chỉ những thứ này. Đại gia ngủ ngon, ngày mai ban ngày còn có 5 chương. Chương 878, ra biển. Canh thứ 6. 1. Chương 878, ra biển. Canh thứ 6. 1. Cho nên tòa kia kết giới, chính ngươi cũng không từng bước vào, cứ như vậy điều động dưới trướng thánh giả đi. Thanh Lung vẻ mặt có một chút khó coi. Chính hắn còn có tư tâm, tại phát hiện phong bạo thần tọa phái người xuôi nam ra hải chi sau, hắn trước tiên làm chuyện là thông chi thiên thủy, nhường nguyên chi tháp thần sứ mang theo số lớn tinh nhuệ lập tức khởi hành. Sau đó mới tổ chức trận này tối cao tịch ở giữa biển sâu hội nghị, cùng hưởng tình báo. Bởi như vậy, Nguyên Chi Tháp đã có thể trước hết nhất hoàn thành xuất động, lại có thể nhiều mấy vị kẻ quấy rối điểm gánh phong hiểm. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cơn báo táp này thần tọa hoàn toàn là thằng điên. Lại là thời gian vặn bẹo lại là quyền hành xóa đi vậy mà liền như thế điều động thánh giả xuất hành. Thế nào, có đầu nào luật pháp quy định ta không thể làm như vậy a? Phong bạo thần tọa lạnh nhạt nói, dưới trướng của ta thánh giả như thế nào sử dụng, là quyền lực của ta. Một mực trầm mặc nữ hoàng giờ phút này mở miệng, nếu như tồn tại thời gian vặn bẹo chi địa như vậy lần thứ nhất đi hướng băng hải nhà thám hiểm, là thế nào bình yên vô sự trở về? Cái này không khó giải thích. Phong bạo thần tọa quay đầu, nhìn về phía Lâm Lôi, băng hải di tích lực cản kết giới, tỷ lệ lớn là chỉ đối hỏa chủng trưởng khống giả có hiệu lực. Nhất là thời gian vặn bẹo chi địa lần trước thăm dò nhiệm vụ toàn viên khải hoàn, cho dù là mang theo bộ phận quyền hành chi lực sứ đồ cũng chưa từng chịu ảnh hưởng. Sứ đồ chưa chịu ảnh hưởng, có thể là bởi vì bọn hắn không có tiến hành thần lâm. Bạch thuật mở miệng, Meo Văn Trương cũng không thể xem như nắm giữ quyền hành bọn hắn cùng chúng ta khác biệt, cũng không phải là thời thời khắc khắc đều bị quyền hành chi lực bao vây. Lần trước thăm dò gió êm sóng lặng, không có cái gì xảy ra, có thể nếu quả như thật vận dụng quyền hành, sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Ngươi nói có đạo lý. Phong bạo nhún vai, mặc kệ cụ thể chân tướng như thế nào. Tòa kia di tích không chào đón thần tọa, là sự thật không thể chối cãi. Chư bị một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Vũ Châu vận mệnh bây giờ chính là trói buộc chung một chỗ. Thời khắc thế này, tối cao tịch ở giữa hẳn là đoàn kết mới là. Người nói chuyện là Quang Minh thần tọa. Hắn toàn thân bị xí quang bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm nói chuyện cũng như mặt trời đồng dạng, uy nghiêm mà nóng bỏng. Đã phát hiện di tích, như vậy Nam Châu một mình trước phó băng hải, ta cho rằng không ổn. Vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, lại hoặc là phát hiện quy luật, không có cơ hội đem nó mang về, như vậy liền là nhân loại tổng thể tổn thất. Nơi này không có người ngoài, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi nếu như muốn phái người tiến về băng hải di tích, không cần thiết con quấn quấn. Phong Bạo thản nhiên nói, ta có thể đem tọa độ cụ thể cùng hưởng đi ra, đồng thời sẽ không can thiệp các ngươi xuôi nam. Dù sao băng hải di tích thăm dò, không phải một nhà thế lực liền có thể hoàn thành. Thậm chí các ngươi không tin ta nói tình báo, khăng khăng muốn chân thân đi băng hải, ta đều biểu thị hoan nghênh. Kia cũng không cần thiết. Quang Minh thần tọa nói, ta tin tưởng ngươi. Ha ha. Phong Bạo thần tọa ngoài cười nhưng trong không cười, nếu như chư vị muốn thăm dò di tích lời nói, ta cảnh cáo liền nói ở phía trước, vừa mới những cái kia băng hải di tích tình báo tương quan, ta không thể bảo đảm tuyệt đối chính xác, ta chỉ ở nơi đó dừng lại mấy ngày, không có thời gian tiến hành quy luật thăm dò, nếu như xảy ra bất trắc, chết cái gì thiên tài, cũng không nên lại tới trên người của ta. Nói đến đây, hắn liếc mắt Bạch Thuật, hiển nhiên là ám chỉ Cố Thận cái chết chuyện. Cố Thận sau khi chết, lương tựa đấu chiến thần tọa trường gia tổ điều tra tìm tới thánh thành yêu cầu một số lớn bồi thường. Không có thần tọa chỗ dựa, Phong Bạo giáo hội chỉ có thể nắm lô mũi nuốt giận vào bụng, an cái này người câm thua thiệt. Bạch Thuật mắt nhìn mũi nhìn tâm, yên lặng không nói, tránh cho cùng Phong Bạo tiến hành ánh mắt giao xúc. Bầu trời cùng Quang Minh thì là hiểu ý cười một tiếng. Tốt, loại nhiệm vụ này tự nhiên sẽ có phong hiểm, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Quang Minh thần tọa ôn thanh nói, Phong Bạo, ngươi chỉ cần đem băng hải di tích tọa độ cụ thể chia sẻ đi ra liền tốt. Đi di tích chuyện sau đó, chúng ta tự sẽ giải quyết. Có thể xóa đi quyền hành lực lượng, cùng nhằm vào hỏa chủng trưởng khống giả thời gian vặn bẹo kết giới. Vẹn vẹn là bằng vào hai cái này nổi lên mặt nước là tính. Băng hải di tích liền trở thành nhất định bị thăm dò trọng yếu khu vực. Hai loại lực lượng đều có thể xưng thần tích. Nhân loại văn minh phát triển 600 năm, một mực tại vì đối kháng cuối cùng có một ngày giáng lâm hỗn loạn phong bạo mà cố gắng, nếu như tại cực nam chi hải xác nhận mảnh này di tích chân thực tồn tại, liền đủ để phá vỡ cái này 600 năm tới lịch sử nhận biết. Tại nhân loại văn minh chưa từng đến chỗ, đã có sinh mệnh có trí tuệ sinh hoạt qua vết tích. Cuối cùng là hy vọng, vẫn là tuyệt vọng. Không người biết được. Tối cao tịch ở giữa hội nghị kết thúc về sau, ngũ châu đều điều động ra tỉ mỉ chọn lựa tiên phong thăm dò đội, không có người biết băng hải chỗ sâu tòa kia di tích bên trong tồn tại cái gì. Chỉ là căn cứ phía trước hai lần thăm dò, đại gia đã trải qua sơ bộ tìm tòi tới quy luật nhất định, vì để tránh cho thời gian vặn bèo hai nạn xảy ra, thứ nhất khoát xuôi nam tiên phong đội cũng không có sứ đồ tồn tại. Một khi quyền hành chi lực phát động băng hải di tích bốn phía thời gian vặn bèo cấm chế những này ra biển nhà thám hiểm, ngay cảm trình độ xa kém xa cùng thần tọa so sánh, bọn hắn tỷ lệ lớn là không thể nhận ra cảm giác. Mà đợi đến bọn hắn trở về địa điểm xuất phát về sau, lục địa bên này sớm đã cảnh còn người mất. Lúc kia, băng hải di tích tình báo, manh mối cũng đều đã mất đi ý nghĩa. Tối cao tịch hội nghị kết thúc về sau, ngắn ngủi mấy ngày, liên quan tới băng hải di tích tin tức liền hành động toàn bộ ngũ châu. Phát hiện này cơ hồ có thể cùng cựu thế giới trình độ đánh đồng, mỗi một vị siêu phàm giả đều đang đợi băng hải tin tức, trong lúc nhất thời các thế lực lớn có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Chỉ tiếc, băng hải ngăn cách biển sâu kết nối, chỉ cần xâm nhập băng hải hải vực, liền sẽ không còn có tín hiệu truyền về, bởi vì quyền hành chi lực tại nhiệm vụ lần này bên trong khả năng đưa đến không tốt hậu quả, những này ra biển người đã mất đi tất cả cùng ngũ châu liên hệ, đồng đẳng với đi hướng mặt khác một tòa hoàn toàn cùng ngũ châu ngăn cách tân thế giới. Muốn nên biết được băng hải chỗ sâu xảy ra chuyện gì, liền chỉ có chờ. Giờ phút này băng hải trên không, có một chiếc cỡ lớn phi thuyền lơ lửng ở trên không trung, cái này phi thuyền chế thức cùng nguyên năng thuyền hoàn toàn khác biệt, toàn thân hiện ra thanh đồng chi sắc, hơn nữa điêu khắc vân vân. Bắc Châu nguyên năng thuyền kỹ thuật dẫn trước ngũ châu, hơn nữa trung ương thành tận lực bảo lưu lại nguyên thủy bản vẽ, đồng thời tuyệt không buôn bán tiểu mới thuyền. Nhưng thượng thành vẫn như cũ nghiên cứu ra có thể cùng sánh vai hạng nặng phi hành tái cụ đồng thời mệnh danh là mấy thuyền. Giống nhau nguyên năng hệ tâm, bởi vì thượng thành sở nghiên cứu khởi động nguyên chất toàn diện nghiên cứu thời gian so trung ương thành sớm hơn, cho nên đơn thuần hệ tâm động cơ công năng, mây thuyền kỳ thật muốn so nguyên năng thuyền càng thêm cường đại. Chương 878, ra biển. Cảnh thứ 6. 2, chương 878, ra biển. Cảnh thứ 6. 2, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, đứng tại phía trước cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn xem viễn hải cảnh tượng. Đây chính là băng hải di tích. Nguyên chi tháp đi đầu đội ngũ tại trước khi lên đường lấy được tình báo, đạt được băng hải di tích chuẩn xác tọa độ, cùng phong bạo thần tọa bắt được tinh thần hình ảnh. Giờ phút này hình tượng rất là rung động. Gần 100 mét dáng dấp mây thuyền lơ lửng tại vạn dặm không mây không trùng, giống như là không có ý nghĩa phi trùng. Băng hải quần quận mỗi một đóa bọt nước đều đủ để đem nó vỗ xuống. Mà trên mặt biển thì là mơ hồ hiện lộ một đầu to lớn cá voi lưng, mây thuyền lơ lửng tại hai lần thăm dò tổng kết ra khoảng cách an toàn bên trên, mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Kia rốt cuộc là thứ gì? Mây trên thuyền có không ít thanh âm bắt đầu nghị luận, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia đại gia hỏa. Đây chính là băng hải di tích sao? Cái này cần dài bao nhiêu a? 10 km, 200 mét. Cái đồ chơi này không phải là số a. Tất cả mọi người bị cái này lộ ra mặt biển khổng lồ lớn vật rung động tới. Nhân loại là thiên nhiên e ngại cự vật, mà loại này cấp bậc cự vật, nếu thật là sống, chỉ sợ chỉ cần ngẩng đầu lên, đối với không trùng gào thét một tiếng, chấn động mà ra sóng âm, liền đủ để đem mây thuyền chấn đến nát bấy. Yên tâm, thứ này là chết hơn nữa căn bản cũng không có sinh mệnh, tỷ lệ lớn chỉ là băng hải lưu lại lục địa mà thôi. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Mây trên thuyền chư vị nguyên chi tháp người chấp pháp lập tức ý miệng, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía thanh âm chỗ phương hướng. Người lên tiếng chính là Vân Hổ. Một bộ bạch bào, một bộ áo bào đen, hai thân ảnh kết bạn xuất hiện. Nhiệm vụ lần này chính là từ Vân Hổ cùng Huyền Quy thống lĩnh. Mỗi người bọn họ mang theo 7 vị người hậu tuyển, cùng hơn 10 vị đê giai người chấp pháp. Lần này ra biển nhiệm vụ chính là muốn thăm dò rõ ràng băng hải di tích tình báo tương quan, tại tình báo không rõ giai đoạn, còn chưa thuận tiện vận dụng sứ đồ. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là vẫn ở vào tứ giai cảnh giới thần sứ. Vân Hổ, Huyền Quy, Việc Nhân Đức không được ai. Đương nhiên, trong này còn xen lẫn một cái khác loại, đó chính là độc thân xuôi nam Cố Tiểu Mãn. Thân làm tương lai rượu chi chủ, Cố Tiểu Mãn trước mắt còn không tiếp xúc tới hỏa chủng, cho nên căn bản không cần lo lắng nàng sẽ chạm đến thời gian vặn béo kết giới. Chỉ có điều thân phận nàng tôn quý, tham dự lần này ra biển, kỳ thật có chỗ không ổn. Tại danh sách chưa ra thời điểm, Cố Tiểu Mãn kỳ thật còn có chút thất vọng, lo lắng cho mình sẽ bị cưỡng ép giam tại Nguyên Chi Tháp. Nhưng là không nghĩ tới, Thiên Không Thần Tọa vậy mà thông qua được nhường tương lai rượu chi chủ xuôi nam băng hải xin. Thế là nàng liền như thế ngồi lên mây thuyền. Những ngày này, mây trên thuyền trận doanh phân hóa đã hoàn thành, bởi vì nàng địa vị siêu nhiên, lại thêm có Thiên Thủy Tiên Sinh cùng Hồng Long bên ngoài che chở, cho dù là Vân Hổ Huyền Quy cũng không có quyền đối nàng sai khiến nhiệm vụ. Cho nên lần này tới băng hải, Cố Tiểu Mãn không cần nghe theo bất luận người nào chỉ huy, nàng chỉ cần làm chính mình muốn làm chuyện liền có thể. Vân Hổ đại nhân, cái này băng hải di tích cũng quá lớn, chúng ta làm như thế nào đi vào? Mây trên thuyền, một vị người hậu tuyển hoang mang mở miệng. Bọn hắn cũng là chấp hành qua không ít nhiệm vụ, theo không có một cái nào nhiệm vụ giống lần này như vậy, liền mây thuyền đều không thể hạ xuống, kia phiến lộ ra mặt biển hơi mỏng lưng nhìn qua cũng không an toàn, tùy tiện đỗ khẳng định là không ổn. Vân Hổ nheo cặp mắt lại, yên lặng nhìn chăm chú đầu kia viễn hải cự tình lưng. Mặc dù hắn là nhiệm vụ lĩnh tụ, nhưng nhìn thấy băng hải di tích chính mình nội tâm cũng có chút bỡ ngỡ. Lục tục ngao ngoe có người đặt câu hỏi, nghe nói phong bạo giáo sẽ phái ra thánh giả, so với chúng ta đi đầu một bước, bọn hắn là đã tới mục đích sao, thế nào không thấy được bóng người? Phong bạo thần tọa cho ra tọa độ là thật sao? Không phải là dương đông kích tây âm như a? Vân Hổ nhíu mày, đưa tay làm ra ép xuống tư thế. Mây trong thuyền thanh âm trong nháy mắt quét sạch. Trầm tư sau một lát, hán vương mới mở miệng, không nên gấp gáp, đã là di tích như vậy liền nhất định có nhu cầu. Mây thuyền chuẩn bị đầy đủ nguyên năng nhiên liệu, chúng ta không cần phải gấp gáp hạ xuống, trước vòng quanh mục đích hòa giải một vòng. Hắn cùng Huyền Quy liếc nhau, hai người đều rất hoang mang, bởi vì tình báo quá ít, hai lần thăm dò, thế giới loài người đều không có tiến vào di tích kinh nghiệm, cho tới bây giờ bọn hắn đều không xác định nơi này là có thể tiến vào. Thật sự có một cái nhập khẩu sao? Phong bạo giáo hội xác thực phái người xuôi nam, điểm này không thể nghi ngờ. Về phần tọa độ, loại chuyện này cũng không có khả năng làm giả, đường đường thần tọa, không cần thiết chơi loại này mất mặt trò xiếc. Huyền Quy trầm giọng truyền âm nói, ta càng tin tưởng phong bạo giáo hội thánh giả đã tìm được nhập khẩu. Phong bạo thần tọa rất có thể ẩn giấu đi một chút trọng yếu tình báo, hắn dù sao ở chỗ này chờ đợi 7 ngày, tất nhiên có phát hiện, ta suy đoán hắn nhất định là đem như thế nào tiến vào di tích phương pháp nói cho chính mình dưới trướng thánh giả, lấy bảo đảm thánh thành có thể đúng nghĩa nhanh người một bước. Là mây thuyền chậm rãi đi vòng một vòng lớn. Vân Hổ khốn hoặc nói, chỉ là thứ này lối vào làm như thế nào tìm, vẹn vẹn là một góc của băng sơn cũng đã không thể đo lường. Ta cũng đau đầu, nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể chờ thế lực khác đuổi ở đây. Huyền Quy vuốt vuốt mi tâm, cái này chỉ có thể coi là một cái biện pháp trong tuyệt vọng, nếu như thế lực khác cũng vào không được, vậy thì mọi người cùng nhau sốt ruột, ngược lại Nguyên Chi Tháp là trước hết nhất đến. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thiếu nữ âm thanh âm vang lên. Di tích lối vào hẳn là tòa nào đó hai cảnh đồng thời tỷ lệ lớn không trên không trung, mà là tại trên biển. Lời vừa nói ra, hấp dẫn đại lượng ánh mắt, mây trên thuyền người chấp pháp nhóm lúc này mới ý thức được, tại cái kia không người nơi nhỏ lánh, còn đứng lấy một đạo gầy gò nho nhỏ đèn nhánh thân ảnh. Đừng quên, cự lộc thánh giả là mang theo đội tàu đi thuyền ra biển, mặc dù Nam Châu kỹ thuật là hậu, nhưng thật muốn điều động nguyên năng thuyền, cũng không phải việc khó như thế làm việc. Một phương diện nguyên nhân là sự tỉnh ra khẩn cấp, phong bạo thần tọa mong muốn sai người nhanh chóng cất cánh. Một mặt khác, chính là di tích nhập khẩu liền thiết lập tại trên biển, đội tàu xuất hành ngược lại lại càng dễ tìm tới. Cố Tiểu Mãn nhìn về phía Vân Hổ, thản nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn chờ đợi bên ngoài châu đội ngũ đến, cũng có thể lựa chọn hạ cánh khẩn cấp trước thử vận khí một chút. Nhưng trước đó nói rõ ràng, những này chỉ là phán đoán của ta, nếu như đoán sai, ta không gánh chịu bất kỳ hậu quả. Vân Hổ nhíu mày, vừa muốn nói gì, một bên khác Huyền Quy đè xuống đầu vai của hắn, đối phòng điều khiển mở miệng, chuẩn bị hạ xuống, thử vận khí một chút. Mây thuyền chậm rãi từ dưới không trung hàng, băng hải sóng gió rất lớn, càng là tiếp cận mặt biển, sẽ là để cho người ta cảm thấy ngạt thở, bàng bạc hơi nước bị nguyên năng hoạch tâm thiếu đốt, đại lượng sương mù che lấp tầm mắt, nhưng theo độ cao hạ xuống, cơ hồ là mây trên thuyền mỗi một vị siêu phàm giả đều cảm nhận được cảnh tượng biến ảo. Phản phất có một trận to lớn ảo ngộng bao phủ tại trên mặt biển. Vào biển, chính là nhập ngộng. Chương 879, dưới biển, canh thứ 7. Một, chương 879, dưới biển, canh thứ 7. Một, ầm ầm. Mây thuyền rơi xuống tại trên mặt biển, nhưng cũng không có phát ra trong tưởng tượng kịch liệt sóc này thanh âm, mặc dù có vòng phòng hộ bảo hộ, vùng nhỏ trên tàu dưới đáy vẫn như cũ cùng bọn nước không thể tránh né đã xảy ra va chạm, nhưng tất cả mọi người cảm thấy dường như phá lao tới lục địa. Đây là Vân Hổ kinh ngạc nhìn xem chủ điều khiển biểu hiện trên màn ảnh cảnh tượng. Vô số sương mù bị mây thuyền chống lên nguyên năng vòng bảo hộ bắn ra, ngay sau đó chính là vô số phong tuyết, là mây thuyền lái vào băng hải nội bộ về sau, kia không ngừng va chạm vùng nhỏ trên tàu dưới đáy nước biển, vậy mà thật biến thành lục địa, vô số đá vụn tự mây thuyền hai bên tung tóe đang bắn ra ra. Trước mắt là một tòa khoáng đạt vô ngần hạo mậu băng nguyên. Quả nhiên, nhập khẩu ngay tại mặt biển. Huyền Quy thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng nói, nếu như không có đoán sai, chúng ta bây giờ đã tiến vào băng hải di tích. Vòng phòng hộ đang oanh kích bên trong dần dần cắt giảm, ý thức được cảnh tượng biến ảo một phút này, mây thuyền tiến lên tốc độ lập tức bắt đầu giảm bớt. Tiến vào di tích, chỉ đơn giản như vậy. Có người không dám tin mở miệng, còn có người bỗng nhiên hô, mau nhìn, đường trở về không thấy. Cố Tiểu Mãn theo thanh âm, hướng mây thuyền phương hướng phía sau nhìn lại. Tới địa phương, đã bị một mảnh tuyết sương mù chỗ che lấp. Sương mù mênh mông, khó gặp phương hướng. Dừng lại, quay đầu. Vân hổ gầm thét. Mây thuyền một lần nữa nâng lên, đồng thời cấp tốc thay đổi phương hướng. Chỉ có điều đường đi đã bị tuyết lớn phong kín, vô số băng tuyết mảnh vụn đập vòng phòng hộ, cứ như vậy chạy được một đoạn khoảng cách, mây thuyền dần dần dừng lại. Bởi vì băng hải thấy hình tượng quá rung động, lại thêm tham dự nhiệm vụ lần này người chấp pháp nhóm phổ biến vẫn còn tương đối tuổi trẻ, giờ phút này cảnh tượng đưa tới trình độ nhất định bạo động. Cố Tiểu Mãn đem chính mình quấn tại áo choàng bên trong, yên lặng nhìn xem mây thuyền sôi loạn. Cuối cùng vẫn như cũng là vân hổ thanh âm áp chế toàn trường. Xem ra chúng ta thực sự tiến vào hai cảnh không cần bối rối, dựa theo trước kia kế hoạch, phân đội rời đi mây thuyền. Hiện tại mới là thăm dò nhiệm vụ chân chính lúc bắt đầu. Xem như nhiệm vụ lĩnh tụ, cùng Nguyên Chi Tháp nhiều năm thần sứ, vân hổ thấy qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Bước vào hai cảnh, mất đi xuất khẩu là chuyện rất bình thường. Rất nhiều hai cảnh cửa ra vào đều không cùng một chỗ. Nhưng kỳ thật tìm lối ra không tính rất khó khăn. Chỉ cần là phong bế hai cảnh, liền nhất định phù hợp nguyên chất bảo toàn thiết luật, cho nên thường thường chỉ cần thông qua nguyên chất lưu động phương hướng, có thể xác định ra miệng đại khái phương vị. Tại hai vị thần sứ chân áp cùng dẫn dắt phía dưới, mây trên thuyền đám người rất nhanh khôi phục trật tự, bọn hắn đổi lại mới nhất bên ngoài phụ xương cốt trang bị, đây cũng là thượng thành đối Tiêu Bắc Châu nghiên cứu ra tới loại nguyên giáp vũ khí lần lượt bắt đầu xuống thuyền. Không có người cho Cố Tiểu Mãn cấp cho trang bị, nàng cũng không quan tâm. Trên người nàng đeo thật là ngũ giai nguyên giáp, liền xem như Vân Hổ cùng Huyền Quy trang bị đều không có trên người nàng cái này tốt. Mây trên thuyền mọi người tại xuất phát trước liền trải qua huấn luyện, chia làm mấy chục cái tiểu đội, đội trưởng chính là thần sứ người hậu tuyển, bọn hắn mỗi người đều sẽ mang theo 5 đến 6 vị siêu phàm giả đội viên. Rất nhanh mây thuyền liền chỉ còn lại Cố Tiểu Mãn một người. Vân Hổ cùng Huyền Quy trước khi chuẩn bị đi cũng căn bản không cùng nàng nhiều lời một chữ. Đã Tiên Thủy Tiên Sinh cho tiểu cô nương này cực cao quyền hạn, như vậy bọn hắn tạm thời coi là đây là một cái người tàng hình, bọn hắn làm nhiệm vụ của bọn hắn, Cố Tiểu Mãn nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Lẫn nhau quan hệ trong đó nhìn như hòa bình, nhưng kỳ thực ám lưu hung dũng. Cố Tiểu Mãn biết Vân Hổ cùng Huyền Quy không có đối với mình nổi lên chân thực nguyên nhân, mặc dù tại băng hải hải vực không cách nào kết nối biển sâu mạng lưới, nhưng là mây trên thuyền phong bế mạng lưới còn đang yên lặng công tác. Hai vị này thần sứ sở dĩ không có đối với mình triển lộ ý, chính là bởi vì bọn hắn còn muốn đường về. Mà giờ khắc này mây trên thuyền phong bế mạng lưới, ngay tại trung thực ghi chép trong khoang thuyền phát sinh tất cả. Cố Tiểu Mãn tại mây trên thuyền yên tĩnh chờ đợi một giờ, nàng cũng không có gấp rời đi. Trực giác nói với mình, băng hải di tích cũng không có như vậy nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu như giờ phút này mây thuyền lựa chọn điểm đỗ rất nguy hiểm, như vậy ra ngoài thăm dò đội rất nhanh liền sẽ tao ngộ ngoài ý muốn. Nhiều như vậy ra ngoài tiểu đội cũng không thể toàn bộ hủy diệt, nhất định sẽ có người trốn về mây thuyền. Đến lúc đó có lẽ Vân Hổ Huyền Quy tất nhiên sẽ lựa chọn một lần nữa khởi động mây thuyền, tìm một cái hơi an toàn nơi đóng quân. Ngoại trừ Cố Tiểu Mãn còn tại những người dự bị kia trên thân cảm nhận được ý. Trong khoảng thời gian này nàng bị bài xích tại quần thể bên ngoài, Vân Hổ cùng Huyền Quy người hậu tuyển không có người nào cùng nàng tiến hành giao lưu, mặc dù đây là nàng chuyện trong dự liệu, nhưng là nàng mơ hồ cảm thấy nếu để cho chính mình lâm vào một chỗ hoàn cảnh, gặp lại đám gia hỏa này, bọn hắn có thể sẽ làm ra một ít cử động điên cuồng. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Nàng lựa chọn chờ đợi những cái kia người chấp pháp tản ra, sau đó tại một cái tương đối an toàn thời cơ ra ngoài thăm dò. Tình nguyện làm cô lang, cũng không cần cùng những người này làm đồng đội. Băng hải phía dưới, không người nào có thể nhìn thấy yên tĩnh chi địa. Một khối chìm xuống rơi xuống đất hòn đá, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Đông. Kia là chạm đến băng hải chỗ sâu nhất tiêu nham thanh âm. Đông thanh âm này tại băng hải chỗ sâu chậm rãi đợi ra, chỉ tiếp tại cái này vô tận thâm thủy u trong bóng tối, không ai có thể nghe thấy, rất nhanh liền bị mạch nước ngầm quần quần thanh âm bao phủ. Băng hải chỗ sâu nhất thủy triều lặp đi lặp lại cọ rửa thạch bích, lại bị màu đỏ nhàn nhạt trận văn quang hoa ngăn lại cản. Cái này mai hòn đá bị trận văn quang hoa bao phủ, mà trong đó thì là có một đạo hình tiêu mảnh rẻ khô gầy thân ảnh, dường như dính dáng tại thạch bích phía trên, đỉnh đầu của hắn điêu khắc một cái suy kiệt trái tim, vô số rườm rà tối nghĩa cổ văn ở trái tim bốn phía lượn lờ, lan tràn thành một gốc khô cạn quấn quanh thân cây. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ này thạch bích minh họa, liền sẽ sinh ra một loại ảo giác, cái này khô gầy thân ảnh kỳ thật an vị tại cây cổ thụ này phía dưới. Theo hòn đá rơi xuống đất đông một tiếng, hồi âm dần dần quyết tán, sau đó lần lượt tiêu tán. Tảng đá kia cắm ở biển sâu vỏ quả đất vỏ nham trong khe hở, lại không động đậy, nhưng là tại cái này yên lặng như tờ đáy biển sâu bộ, lại là có đạo thứ hai đông âm thanh âm vang lên. Đông. Kia khô cạn suy kiệt trái tim, dường như tỏa sáng sức sống. Đúng là hơi nhúc nhích một chút. Khô gầy thân ảnh mí mắt từ chớp động. Trán của hắn thủ giấy lên một sợi kim sáng ánh lửa, cái này một sợi ánh lửa rất là lóa mắt, tại vạn mét chi sâu hắc ám biển thấp liền tựa như một vành mặt trời. Chỉ là ánh lửa thiêu đốt sát na, liền bị thạch bích hấp thụ mà đi, hóa thành từng tia từng sợi diễm huy, lướt vào thạch bích khe danh bên trong. Lõm thạch bích cổ văn cùng kim sắc hỏa diễm hòa làm một thể, hòa lẫn. Chương 879, dưới biển, canh thứ 7. 2, chương 879, dưới biển, canh thứ 7. 2, kim hỏa như dung nham đồng dạng tại thạch bích bên trên chậm rãi chảy xuôi, mang theo bàng bạc sinh cơ, một đường lịch hành trèo diên mà lên, làm dịu khô cạn khô kiệt cổ văn thân cảnh, cuối cùng tụ hợp vào vị trí trái tim. Đông. Một lần nữa, nhảy lên chi âm vang lên. Cái kia đạo ngủ say mấy năm tiểu thụy thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Tinh thổ thế giới. Thiết Ngũ hai tay chống nạnh, đứng tại nhà trên cây trên nóc nhà, vừa lòng thỏa ý nhìn trước mắt rộng lớn cảnh tượng. lấy túc huyền mục là châm tròn, phương viên 10 dặm, khuyết tán ra đến. Từng tòa vườn hoa vương bước, cẩn thận nắn nót. Mặc dù tuyết lớn tung bay, sương giá vẫn như cũ, nhưng này chút trong vườn hoa có cây sinh linh tốt xấu là chui ra một cái manh mối, nương theo lấy đẩy giấy bay lên bông tuyết, cái này một vệt màu xanh biết rất là kinh diễm. Vất vả ngươi. Lý Thanh Từ chậm rãi hạ xuống, đi vào Thiết Ngũ bên cạnh, mở miệng nói một câu như vậy. Nhớ không lầm, Thiết Ngũ đã liên tục 7 ngày 7 đêm không có nghỉ ngơi, mặc dù tịnh thổ bên trong hồn linh không cần nghỉ ngơi, nhưng thời gian dài lao động kỳ thật cũng biết tiêu hao tinh thần, hồn linh có thể ngưng tụ liền là dựa vào cái này một sợi tinh thần, nếu như tinh thần tản, liền cái gì cũng bị mất. Không có chuyện, là thần tọa đại nhân phục vụ, không khổ cực. Thiết Ngũ nhếch miệng cười cười, nói, sứ men xanh cô đường, ngài nhìn xem hoa này phố còn có gì cần cải tiến địa phương sao? Trước mắt không có. Lý Thanh Từ lắc đầu, nói, bát phương phong vũ, cỏ cây ép chấn, đây đều là dựa theo Adam thiết kế bản vẽ tiến hành kiến tạo. Vậy là tốt rồi. Thiết Ngũ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn cách đó không xa tòa kia vườn hoa, tóc vàng mắt xanh ngốc đại cá tử Adam đang ngồi xổm ở một cây cỏ trước đó, hung hăng nghiên cứu, không biết rõ đang nghiên cứu cái gì. Mà Adam bên cạnh, ngồi xổm một cái khác chân chính ngốc đại cá tử, Hồng Trung. Adam là đang nghiên cứu cỏ cây, nghiên cứu như thế nào nhường tịnh thổ thế giới lá xanh mọc dễ nảy mầm. Mà Hồng Trung, Thiết Ngũ liền thật không biết rõ ra hỏa này đang nghiên cứu cái gì. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện lên một sợi vẻ u sầu. Sứ men xanh cô nương à, ngươi nói cái này đều trải qua bao lâu, thần tọa đại nhân thế nào còn dưới tảng cây mặt ngồi xếp bằng đâu? Đây rốt cuộc là tại lĩnh hội cái gì? Vườn hoa bên cạnh, Túc Huyền Mục đang phía dưới, khoanh chân ngồi một đạo lưng thẳng tắp áo đen thân ảnh. Cố Thận. Giờ phút này Cố Thận trạng thái thập phần bi diệu, tinh thổ mỗi một sợi hồn linh đều có thể nhìn thấy hắn thật sự rõ ràng thân ảnh, nhưng nếu như có người đi đụng vào, liền sẽ phát hiện thân ảnh này chính là một sợi gió, chạm vào tức tán, mà tránh lui ba thước về sau, đạo thân ảnh này liền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này Cố Thận, so với cái kia hồn linh càng giống hồn linh. Ta không biết rõ. Lý Thanh Từ suy tư hồi lâu, cuối cùng là thở dài một tiếng, lắc đầu, có lẽ Cố Thận ngay tại lĩnh hội nhường thế giới này chẳng phải rét lạnh phương pháp xử lý. Nàng không có khả năng nói cho Thiết Ngũ chân tướng. Cố Thận giờ phút này bị vây ở vạn mét sâu dưới biển. Giờ phút này hư ảnh là Cố Thận đếm thử tấn thăng cụ tượng. Chỉ có điều nàng cũng không có nói sai. Lý Thanh Từ tu hành ký nguyên thuật, trực giác cũng 10 phần nhạy cảm. Nàng có dự cảm, nếu như Cố Thận muốn đột phá tử cục, vẻn vẹn dựa vào tấn thăng, chỉ sợ là không đủ. Nhưng thế giới này chẳng phải rét lạnh. Thiết Ngũ nghe vậy về sau sững sờ một chút, vẻ mặt biến phức tạp, hồi tưởng hắn cùng Cố Thận mới vừa quen thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh hoang vu. Lúc kia, tỉnh thổ cũng không lạnh. Mưa xuân liên miên nhuận như mơ. Bây giờ nhoáng một cái nhiều năm, hắn đều đã thành thói quen tỉnh thổ thế giới lại hàn, cùng tĩnh mịch. Thế giới này, thật có thể chẳng phải rét lạnh sao? Thiết Ngũ thấp giọng cười cười, xoa nắn hai tay, thì thào nói rằng, ta vẫn rất chờ mong ngày đó, ta muốn thấy tới những này lá xanh mở ra hoa đến. Vừa dứt tiếng, Túc Huyền một cành rủ xuống, nhấc lên một hồi gió nhẹ. Cái này gió có chút lạnh, nhưng cũng không như lúc trước như vậy lạnh. Thiết Ngũ nao nao, hắn bộ ý thức xuề bàn tay ra, tiếp được cảnh thổi tới một đoàn nát tuyết. Gió nhẹ lướt qua, nát tuyết bắt đầu tan rã. Thế giới này bắt đầu nổi lên chẳng phải rét lạnh gió nhẹ, thổi lên một chùm lại một chùm nát tuyết. Tinh thổ thượng du đang những cái kia hồn linh nhao nhao ngẩng đầu lên, bọn chúng đa số đều đã mất đi linh trí, không có ý thức tự chủ, không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng làm hồn linh cơ sở nhất hoàn cảnh cảm ứng vẫn là có được. Những này hồn linh nhao nhao mặt lộ vẻ mờ mịt. Tại cảm giác của bọn nó bên trong, thế giới này giống như bắt đầu sinh ra biến hóa. Ngồi xổm ở trong vườn hoa Adam, ngón tay lòng bàn tay vuốt một cái cây xanh dài lá, dính một chỉ bụng xương trắng, giờ phút này ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi. Tuyết tại hòa tan. Adam bên cạnh Hồng Trung cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong cổ họng ôi ôi rung động. Vô số lưu phong hướng Túc Huyền Mục chỗ thế giới trung ương phương hướng hội tụ, xếp bằng ở dưới cây đạo thân ảnh kia, đã hơn ngàn thiên chưa từng xê dịch quá mức chút nào, phong tuyết quét phía dưới, cái kia đạo cái bóng hư ảo dần dần ngưng thực. Thần tọa đại nhân, muốn đột phá. Thiết Ngũ thần sắc khẽ giật mình, nhưng chợt hắn phát hiện không đúng, cái kia đạo hư ảo thân ảnh ngưng thực quá trình bên trong, đại lượng phong tuyết bị cuốn vào trong đó, tới cùng nhau bị cuốn vào còn có những này thảo mộc chi linh sản xuất siêu phàm nguyên chất. Lý Thanh Từ ánh mắt sáng lên, lập tức nói, "Nhanh, ngay tại lúc này, đem trong vườn hoa góp nhặt những cái kia nguyên chất đều đưa qua, mấy năm qua này, tịnh thổ hồn linh không biết ngày đêm trồng trọt, thấy dày. Vì chính là sản xuất đầy đủ nguyên chất." Âm ầm tịnh thổ bắt đầu rung động, mỗi một sợi hồn linh đều khôi phục bận rộn. Phong tuyết gào thét, ban đầu đại hàn cùng tịch diệt chi ý dần dần tiêu tán. Giờ phút này cuồng phong nhiều hơn 3 phần nhàn nhạt tiêu sắc cùng tốc sát. Đại lượng nguyên chất điên cuồng hội tụ, chút vào Cố Thận hư ảnh bên trong. Vô số sinh cơ chi hỏa theo Cố Thận cô quạng mi tâm bắn ra, Túc Huyền Mục cảnh lá bị kình phong quét mà lên, tung bay như là khói lửa. Tuyết lớn lượn lờ. Ba lần siêu cảnh mang đến trước nay chưa từng có chiến lược tăng phúc, cũng khiến cho Cố Thận phá cảnh biến đến vô cùng khó khăn, hắn cần chuyển hóa đại lượng sinh cơ chi hỏa đến bổ khuyết tâm hồ. Trải qua 5 năm, cái này dài đằng đẵng nhất một quan rốt cục bị đột phá. Sinh cơ chi hỏa lĩnh vực tại tịnh thổ thế giới hoàn thành, đồng thời hướng ra phía ngoài quyết tán. Cùng bình thường tứ giai siêu phàm giả bên ngoài khuyết trương 10m 20m lĩnh vực khác biệt. Cố Thận sinh cơ chi hỏa tại trên khoáng giá vô biên bắt ngát cướp đi lấy, kia trèo diên Túc Huyền Mục cảnh bay tuôn ra mà lên diễm hỏa, tại bầu trời như lưu tinh sẽ qua, những nơi đi qua băng tuyết tăng dã, đại hàn chi đông lịch chuyển đảo lưu. Cả tòa tinh thổ, tất cả hồn linh đều tại chứng kiến Cố Thận lần này xưa nay chưa từng có vĩ đại phá cảnh. Nhưng mà sắc không phía trên, lại có một đạo che lấp chậm rãi hiện hiện. Đạo này che lấp xé nát tịnh thổ thiên đóng bao phủ, trực tiếp nhắm ngay Túc Huyền Mục, tung xuống một mảnh cực hạn, nồng đậm hắc. Đạo này màu đen của sáng chỗ rơi chỗ, không là người khác, chính là ngồi khoanh chân tĩnh tọa, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong phá cảnh bình cảnh bên trong Cố Thận. Lý Thanh Tử, Thiết Vũ, Adam, Hồng Trung, thần sắc kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn qua kia che lấp băng tới phương hướng, chỉ thấy vô số bóng đen pha tạp giao thoa, ở trên mây phản chiếu ra một tòa cùng tịnh thổ cơ hồ giống nhau như lúc kính tượng thế giới, chỉ có điều khác biệt chính là kia là một tòa thuần túy đen nhánh tịnh thổ. Chương 880, ma quỷ hiện thân, thứ 8 càng. Câu nguyện phiếu. Chương 880, ma quỷ hiện thân, thứ 8 càng. Câu nguyện phiếu. Đây là cái gì? Trong khoảnh khắc, mặt đất nổi lên yêu phong, cảm giác gáp bách mạnh mẽ bao phủ mà đến. Thiết Ngũ sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt dài hạo. Tịnh thổ chư hồn linh nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy thương không bị bóng tối bao trùm, trời u ám, quang minh tối lui. Cùng lúc đó, người đạo trưởng kia ngồi tại Túc Huyền Mộc dưới thân ảnh cũng mở hai mắt ra. Thứ 1.794 thiên, phá trước rồi lập, hướng chết mà sinh. Thâm thủy khu tầng thứ 9 bình cảnh rốt cục phá vỡ. Sinh cơ chi hỏa lĩnh vực sinh ra, liền biểu thị tứ giai thuận lợi phá cảnh, Cố Thận dùng không đến một giây, để tiêu hóa băng hải bên trong trầm luân vĩnh ám trùng điệp ký ức, tâm thần một hóa thành ba, trường sinh thuật bia đá cổ văn lĩnh hội, sinh cơ chi hỏa lĩnh vực tu thành, cùng tịnh thổ thế giới tính toán, tại lúc này trùng điệp hợp nhất, ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt biến thanh tỉnh, sắc bén. Hắn đứng người lên, bên hai lập tức vang lên Thiết Ngũ la lên. Thần tọa đại nhân. Thiết Ngũ chỉ hướng bầu trời. Che lớp bao phủ Túc Huyền Mộc, thiên ti vạn lũ hắc ám như là thác nước rủ xuống hàng, phảng phất muốn đem cái này tịnh thổ thế giới đều chảy nhập mặt khác một tòa quốc gia bên trong. Cố Thận vẻ mặt không có biến hóa. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem kia rủ xuống hạ xuống tịnh thổ phía trên hắc ám, nhẹ nhàng nói rằng, rốt cuộc đã đến a. Thế giới hiện thực bên trong. Trầm luân tại băng hải chỗ sâu Cố Thận, thân thể khô cạn, giống như gỗ mục, cái này đã là một bộ sắp chết thân thể, nhưng ở hoàn mỹ ngưng tụ ra sinh cơ chi hỏa lĩnh vực về sau, da thịt của hắn một lần nữa tỏa sáng quang trạch, thậm chí liền máu tươi chảy xuôi cũng bắt đầu rung động trầm thấp lôi âm, đây là tân sinh khôi phục thần tích chi tượng. Nhưng cũng vào lúc này, vô số hắc ám che lấp theo Cố Thận thất khiếu bên trong tuôn ra, như mực đồng dạng, đem cô này chết mà khôi phục thân thể, tính cả sinh cơ chi hỏa cùng nhau bao khỏa. Những này hắc ám che lấp chính là quấn quanh Cố Thận đã lâu chẳng lành. Siêu phàm giả bản thân liền là một loại vi phạm trật tự quy luật tồn tại, thực lực của bọn hắn càng cường đại, trong lúc vô hình đối trật tự tạo thành phá hư liền càng lớn. Mà vận mệnh là công bằng, đạt được càng nhiều, gánh chịu càng lớn. Tại cái này 600 năm bên trong hiện ra vô số cường đại siêu phàm giả, không có người nào có thể trốn qua vận mệnh này quy tắc khóa chặt. Chẳng lành chính là vô số siêu phàm giả không thể không gánh vác một loại một cái giá lớn. Cố Thận mỗi một lần vận dụng chân lý tri thức cũng sẽ ở trong lúc vô hình có một tầng hầm chẳng lành, đây cũng là đi quá giới hạn quy tắc, phá hư quy tắc một cái giá lớn. Hắn biết, những này chẳng lành trồng địa tích lũy cũng không có lập tức nổi lên, không là bởi vì chính mình đặc thủ có thể may mắn thoát khỏi tại khó, mà là những này chẳng lành đang chờ đợi một cái chân chính chí mạng cơ hội. Hắn cũng biết, ma quỷ từ vừa mới bắt đầu cùng tự mình tiến hành giao dịch, toan tính mưu, liền không phải chung sống hòa bình. Bị kêu là ma quỷ người, hẳn là lòng dạ gian giết, có thể nào tiếp nhận cùng tồn tại. Cuối cùng kết cục chỉ có một cái, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Xem như chân lý tri thức chân thực người nắm giữ, cái kia ngồi hắc ám vương tọa bên trên gia hỏa, nhiều năm như vậy thỏa hiệp lui ra phía sau, chỉ sợ chờ đợi chính là giờ phút này. Nhục thân của mình trải qua kiếp nạn mà niết bàn trọng sinh. Mặc dù tâm hồn mở rộng, tinh thần lại lâu khốn đuổi khóa bên trong. Đây là chính mình nhìn như cường đại nhất thời điểm, nhưng kỳ thật lại là chính mình suy yếu nhất một khắc. Góp nhặt 10 năm gần đây chẳng lành, tại lúc này bộc phát, tinh thổ trên không hắc ám như mây đen đồng dạng quét sạch quyết tán, một đạo ngồi vương tọa phía trên hắc ám thân ảnh, từ từ ngưng tụ tại bầu trời phía trên, hắn hướng phía dưới nhìn xuống, Cố Thận hướng lên ngẩng đầu. Cố Thận, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, là ma quỷ chủ động mở miệng. Hắn trong bóng đêm kia mơ hồ không rõ khuôn mặt, thân thể dần dần nổi bật rõ ràng. Trên mặt đất những cái kia hồn linh, nhìn xem một màn này, thần sắc nhao nhao ngơ ngẩn. Mặc dù trên bầu trời bóng đen không có ngũ quan, nhưng nhìn dáng người hình dáng lại cùng Cố Thận giống nhau như lúc. Đây rõ ràng chính là vị thứ hai thần tọa đại nhân. Cố Thận cười cười, nói, ngươi thật đúng là tốt nhịn, ngươi liền không sợ ta thật chết tại băng hải phía dưới. Ngươi thành đại sự, tất có đánh cược một lần. Ma quỷ nhẹ giọng cười nói, mặc dù băng hải tử cục khó phá, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể phá cảnh trọng sinh. Phải không? Xem ra ngươi đọ sức đúng rồi, tử cục này ta phá bỡ. Cố Thận vẻ mặt như thường, hắn nhìn xem vô số quét sạch chính mình tịnh thổ mây đen, chắc không được thức không gian bên trong cảnh tượng cùng tịnh thổ giống nhau như lúc, ngươi đã sớm làm xong cướp đoạt ta nhục thân cùng tinh thần chuẩn bị. Ngươi là muốn đem ta giết, sau đó đem tịnh thổ chiếm làm của riêng. Ta thế nào bỏ được giết ngươi, chẳng qua là thay vào đó mà thôi. Ma quỷ mỉm cười mở miệng, ngươi cố này thể xác, hoàn toàn chính xác có thể xưng hoàn mỹ, liền xem như lời trước minh vương, tại cùng các loại cảnh giới cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, ta có thể giữ lại những này hồn linh một mạng, thậm chí có thể cho ngươi giữ lại một chút hy vọng sống, nhường linh hồn của ngươi tại cái này tịnh thổ trong có thể có một sợi thần niệm. Lời vừa nói ra, tịnh thổ bên trên rất nhiều hồn linh nhao nhao vẻ mặt tái nhợt. Lý Thanh Tử nắm chặt song quyền, Thiết Ngũ càng là đại đội trưởng Hạo đều có chút không cầm được. Nếu như ta không nói gì, Cố Thận cũng cười cười, ta sẽ đánh xuyên ngươi tâm hồ, nát bấy linh hồn của ngươi, về phần những này hồn linh, ta sẽ để bọn hắn vĩnh viễn biến mất, hoàn toàn chôn vùi. Ma quỷ nhỏ nhẹ nói, coi như tịnh thổ tất cả mọi thứ đều hủy, cũng không sao cả, trùng kiến mảnh này thần vực, nhiều nhất chính là tốn hao một chút thời gian mà thôi. Thì ra là thế. Cố Thận nói, cho nên các ngươi nhiều năm như vậy, chờ chính là hôm nay. Ma quỷ nhẹ gật đầu, chờ chính là hôm nay. Giờ này phút này, thế giới hiện thực bên trong, Cố Thận nhục thân bị chẳng lành quấn quanh, mà tinh thần của hắn yên lặng nhiều năm, hạ xuống thấp nhất. "Tốt, ta chờ chính là đáp án này." Cố Thận hít sâu một hơi, kia dần dần bị tĩnh mịch bao phủ ánh mắt, sâu nhất chỗ vẫn như cũ có một sợi ánh lửa tồn tại, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận không có ở ta tịch diệt thời điểm ra tay. Tại băng hải chỗ sâu khô tọa 5 năm, Cố Thận tóc rối tung tới phần eo vị trí, cùng gió lay động, phần phật của vũ. Vừa dứt tiếng, hắn tại tịnh thổ thế giới tinh thần hình chiếu bỗng nhiên biến mở đi. Kia là thế giới hiện thực bên trong chẳng lành nổi lên nguyên nhân, nhục thể của hắn tại sinh cơ chi hỏa tới nhuần phía dưới tỏa sáng sức sống, nhưng cũng tại chẳng lành thai ách tra tấn phía dưới nhanh chóng mục nát, hai loại sinh diệt trạng thái nhanh chóng hoán đổi, khiến cho tinh thần của hắn trực tiếp bị áp chế, tịnh thổ hư ảnh biến mờ mịt, đã nói hắn tức làm mất đi đối tịnh thổ trưởng không quyền. Mấy giây về sau, Cố Thận tại tịnh thổ ý thức hình chiếu liền trực tiếp biến mất. Tịnh thổ tại lúc này, ngắn ngủi đã mất đi chủ nhân. A thấy cảnh này, ma quỷ nhịn không được cơ cười một tiếng. Hắn ngồi ngay ngắn chi tư, nén hai tay. Ầm ầm. Hắc ám vương tọa chậm rãi chìm xuống. Vô số hắc ám như mưa to đồng dạng mưa như chút nước bao phủ xuống. Ma quỷ mượn nhờ chân lý chi thức lực lượng đánh xuyên qua hai tòa thế giới tinh thần bích lũy bình chướng, chính thức phát động hắn tiến công. Chân lý bên trong hắc ám che lấp, đánh nát tịnh thổ tuyết trắng sạch sẽ thương khung, bắt đầu quy mô sầm lớn. Tiếng vang như lôi minh, tịnh thổ thế giới những cái kia đê giai hồn linh bị cái này khổng lồ áp, trực tiếp ép tới trên mặt đất. Túc huyền một thế giới ý thức bắt đầu khôi phục, nó chọn ra bản năng phản kháng, vô số cảnh quanh quần lấy yêu đất quang hoa, hóa thành lợi kiếm, đâm về hắc ám sắc khung, chỉ có điều những này quang hoa vốn là ảm đạm, đâm vào màn trời về sau liền hoàn toàn chôn vùi huy quang. Đã muốn nhận chủ, gì không thần phục tại ta. Ma quỷ ngồi hắc ám vương tọa phía trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này gốc che trời cự mục, mảnh này tịnh thổ muốn đổi mới thiên, ngươi nếu không theo, ta liền ngay cả căn đưa ngươi đào lên, đốt cháy thành tẫn, một lần nữa khắc thực. Cự mục ước vạn cánh lá, đều là chấn động ra chói tai kiếm minh, lấy đó đáp lại. Không theo. Giết. Liền tại lúc này, bị hắc ám áp chế rất nhiều hồn linh bên trong, bộc phát ra một tiếng kiểm chế đến cực hạn khàn khàn gầm thét. Túc huyền mục tọa chấn tịnh thổ, tại Cố Thận biến mất thời điểm, nó liền coi như là tịnh thổ thế giới chân chính chủ nhân, giờ phút này nó thả ra tòa này thế giới tinh thần đối dưới chướng hồn linh trói buộc. Trước hết nhất thức tỉnh chính là Thiết Vũ, hoặc là nói sứ đồ Thiết Vũ. Vô số dài nhỏ cánh lá chém về phía hắc ám màn trời, vỡ vụn về sau nào đó một mảnh sắt lá rơi vào Thiết Vũ trước mặt, cái sau kinh ngạc nhìn xem rơi vào trước mặt sắt lá, yên lặng đem nó nắm chặt. Đây là thế giới ý chí quà tặng, cũng là Cố Thận ý thức tiêu tán trước đó an bài. Nhường Thiết Vũ một lần nữa cầm lại thuộc về năng lực của chính hắn. Sau một khắc, trên khoáng ra vang lên đến trăm vạn mà tính kiếm minh, ngàn vạn rơi xuống sắt lá đều nhao nhao rung động, tại sắt vương tọa hiệu lệnh phía dưới một lần nữa bày trận. Ông ngong ngong, làm cho người ra đầu tê dại bảy trận thanh âm, tại tịnh thổ trên không vài trăm mét vị trí, rung động tranh minh. Sáng cùng tối đụng địch liệt, mà Thiết Ngũ chỗ thao túng những cái kia tốc huyền mục sắt lá, biến thành bao phủ bảo hộ tịnh thổ cái này ít ỏi quang minh tầng cuối cùng giới hạn. Thiết Ngũ giống giận đứng người lên. Hắn nâng lên hai tay, tựa như khiêm đỉnh, nhưng là chân chính hoàn thành cái này thần tích. Cơ hồ là lấy sức một mình, hắn đem đặt ở tịnh thổ hồn linh trên đỉnh đầu uy áp kháng trụ. Thiết Ngũ, ngươi cũng không phục. Ma quỷ thanh âm âm trầm, ta vốn định giữ ngươi một sợi hồn niệm. Tầng tầng điệt điệt, lít nha lít nhít sắt lá, giống như khổng tức khai bình, chống ra một mảnh hoa cái, lốp bốp tiếng nổ vang âm bên trong, sát vương tọa dần dần phá thành mảnh nhỏ, nhưng đứng người lên Thiết Ngũ trên mặt lại là mang theo quật cường ý cười. Con niệm ngươi. Hắn nhìn về phía bầu trời hắc ám vương tọa, cười lạnh phun ra hai chữ. Đến a. Bởi vì sát vương tọa khai bình, cả tòa tịnh thổ đạt được ngắn ngủi thở dốc, túc huyền mục lá rụng nhau nhau rơi xuống, rơi vào mỗi một sợi hồn linh trên chắn. Thế giới ý chí quà tặng đáp xuống những này mất đi ý thức hồn linh trước đó, đem những năm này góp nhặt siêu phàm nguyên chất, nhau nhau đưa tặng mà ra. Vâng. Những này nằm dạp trên mặt đất hồn linh, gian nan đứng người lên. Chân lý hóa là hắc ám thác nước cọ rửa mà xuống, mà tịnh thổ hồn linh thì là hóa thành đom đóm bay tuôn ra mà lên. Cái này căn bản cũng không phải là một cái chất lượng cấp bậc đỏ sức, chỉ là tiếp xúc sát na, những này đom đóm liền lập tức nát bấy, hủy diệt. Tịnh thổ thế giới ý chí giao phó bọn chúng trọng sinh. Thế là sau một khắc, một lần nữa khôi phục đom đóm lại lần nữa phun lên, chỉ có điều so lúc trước biến yếu ớt một chút. Hắc ám rủ xuống hàng, quang minh vỡ vụn. Chương 881, tắt đến đối tắt đến. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 881, tắt đến đối tắt đến. Câu nguyện phiếu. 1. Băng hải dưới đáy một mảnh đũ tĩnh. Kia phiến khắc xuống trường sinh trận văn thạch bích, giờ phút này đang bị nổi bật che lấp cùng sáng chói chói lọi ánh lửa bao khỏa, cả hai lẫn nhau lượn lờ, riêng phần mình hình thành một cái bán cầu hình vòng tròn. Đây là cực kỳ mâu thuẫn một màn, sinh cùng tử trạng thái đang tiến hành lôi kéo, không đoạn giao lẫn nhau. Minh Vương trông thấy một màn này đều muốn gọi thẳng thần tích. Chỉ có điều Minh Vương bản tôn giờ phút này ngay tại cái này mai sinh diệt vòng tròn quang cầu bên trong, Cố Thận ý thức hoàn toàn khôi phục. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình áo quần rách nát, trần trụi bên ngoài lồng ngực. Vô số thai ách sát khí theo da thịt bên trong chảy ra. Chẳng lành bộc phát. Nguyên bản muốn xâm nhập phế phủ, tu bổ thương thế sinh cơ chi hỏa bị toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Mà ma quỷ chấp trưởng chân lý chi thức giờ phút này thì là tản ra hóa thành vô số ngân mang, lượn lờ tại chẳng lành thai ách sát khí phía trên, trợ trụ bi ngược. Cố Thận biết, giờ phút này tịnh thổ thế giới nhất định ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Ma quỷ tuyển tại lúc này nổi lên, chính là muốn thừa dịp chính mình suy yếu nhất thời điểm, cướp đi thuộc về mình tất cả. Ma Cố Thận các loại cũng là ma quỷ chủ động xuất kích, rời đi thước tinh thần không gian một khắc. Hắn nín hơi ngưng thần, khâu tọa tại thạch bích trước đó, đem tinh thần toàn bộ tập trung ở thế giới hiện thực, vừa hướng kháng chẳng lành, một bên khác thì là phân tán ra một sợi xích hỏa, trườn tại cái này băng hải bên trong, tìm kiếm sinh linh khí tức. Nhớ không lầm, chính mình trước khi giả chết, còn có cá lớn theo thạch bích phụ cận bơi qua, băng hải chỗ sâu mặc dù yên tĩnh, nhưng cũng là có siêu phàm sinh mệnh tồn tại. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Cố Thận hít sâu một hơi, tinh thần của hắn hướng về băng hải xa xôi vô tận chỗ lao đi. Làm như vậy kỳ thật có phong hiểm. Băng hải rất lớn, ai cũng không biết cực sâu tại chỗ rất xa có tồn tại hay không lấy cường đại dị thường siêu phàm sinh linh. Nhưng Cố Thận đã không để ý tới nhiều như vậy, vô số chẳng lành quấn quanh chính mình, liều mạng hấp thu chính mình sinh cơ, ma quỷ chọn lựa thời cơ vô cùng xảo trá, chính mình sinh cơ chi hỏa lĩnh vực còn không có hoàn toàn hoàn thành. Sắp thành chưa thành lúc, tao ngộ loại này tập kích, mới là chí mạng nhất. Oanh long long long, một sợi xích hỏa bay xuyên nhanh toa tại băng hải dưới đáy, chui qua đá ngầm khe hở, tại cái này đáy biển u ám, cái này một sợi quang diễm liền giống như là hừng hực mặt trời. Rất nhanh, nho nhỏ xích hỏa liền bị một vệt khổng lồ che lấp chỗ che đậy. Kia là một cái ở ẩn tại băng hải dưới đáy, kinh nghiệm siêu phàm thức tỉnh lớn đại bạch tuộc, xúc tu triển khai, tiếp gần 100 mét. Tìm tới. Xích hỏa nhìn thấy cảnh tượng trong nháy mắt truyền lại về Cố Thận trong óc. Trong lòng của hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng chưa từng xuất hiện trong dữ liệu biết bắt nhất tình huống, cái này cự hình bạch tuộc đại khái là nhân loại siêu phàm giả khoáng cấp 3 thực lực. Soạt. Tám con xúc tu co vào quyết tán, cái này biển sâu bạch tuộc chậm rãi cúi thấp người, có lẽ là bởi vì xích hỏa mang theo phương diện tinh thần lực lượng. Có lẽ đây là biển sâu chưa hề xuất hiện qua sáng ngời. Giờ phút này, cái này biển sâu bạch tuộc bị xích hỏa hấp dẫn. Bởi vì siêu phàm thức tỉnh nguyên nhân, nó biến đến mức dị thường lớn mật, đúng là chủ động rũi ra một cái xúc tu, mong muốn lấy giác hút đem xích hỏa ôm lấy. Tại vùng biển này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cái này biển sâu bạch tuộc hấp thu đại lượng siêu phàm nguyên chất dùng để trưởng thành, nó một mực ở vào chuỗi thức ăn đỉnh, tại nó trong nhận thức biết, thế giới này mình không tồn tại thiên địch. Chỉ là tại đụng vào xích hỏa một phút này, biển sâu bạch tuộc thân thể khổng lồ trong nháy mắt cứng ngắc. Tinh thổ đại hàn trong nháy mắt đánh trúng vào nó. Cái kia đụng vào xích hỏa ngọn lửa to lớn xúc tu tại trong khoảnh khắc liền bị đông cứng, Cố Thận ý chí hoán lại vết dịch trực tiếp lướt vào tinh thần của nó biển, không đến một giây, liền xâm nhập cái này biển sâu cự vật chưa tiến hóa ra cao dài tư duy tinh thần hải. Sau một khắc, nho nhỏ xích hỏa ngọn lửa trong nháy mắt quyết tán, hóa thành một vòng ngòi lửa, đem cái này bị thôi miên bạch tuộc tìm chặt, nhanh chóng thu nạp. Oanh long 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 băng hải nước biển truyền đến trầm thấp rung động. Nhìn qua nhanh chóng hướng mình lướt đến bạch tuộc, Cố Thận không chút do dự, hắn xuề bàn tay ra, đặt tại trường sinh trận văn mặt bách. Tại băng hải khô tọa 5 năm, mặt này điêu khắc tối nghĩa cổ văn trường sinh thạch bích đã bị hắn toàn bộ lĩnh hội, mà duyệt lấy hết cổ văn nội dung bên trong, Cố Thận mới biết được, thì ra khối này thạch bích bên trên nội dung liền là tới từ năm đó vãn trung giáo hội theo đài nguyên khu địa để khai thác đi ra khối kia không biết bia đá. Tiêu lúc trước tốn công tốn sức chui vào phong bạo giáo hội, chính là vì tiến một bước giải đọc trường sinh cổ văn. Về sau hắn thành công, thế là liền có khối này trường sinh thạch bích, chỉ chẳng qua hiện nay Tiêu làm mọi thứ đều thành áo cưới. Trường sinh thuật phát động. Cố Thận tại nội tâm gầm nhẹ một tiếng, hắn năm ngón tay nén chỗ. Bên trong biển sâu hiện ra vô số ngọn lửa, khắc xuống thành hoàn chỉnh trường sinh trận văn, cái này bị kéo qua tới biển sâu bạch tuộc trong nháy mắt liền trở thành tế phẩm. Tại đụng vào trận văn về sau, thân hình khổng lồ trong nháy mắt liền bị tách rời, nước biển bị máu tươi nhuộm dần trở thành đỏ tươi, nhưng vận mệnh trao đổi nghi thức đã nên đón bắt đầu. Trường sinh thuật phát động. Cái này biển sâu bạch tuộc sinh cơ bị rút ra đi ra, trực tiếp chút vào Cố Thận trong thân thể. Giờ phút này, chẳng lành cùng Cố Thận cân bằng bị đánh phá. Đại lượng sinh cơ tràn vào, khiến cho Cố Thận khôi phục quá trình thật to tăng tốc, hắn trước kia khô ám ánh mắt giờ phút này buộc phát ra một vệ sáng chói ánh sáng hoa. Những chói buộc kia tại Cố Thận trên người màu đen sát khí trong nháy mắt liền bị tránh ra. Chương 881, tắt đến đối tắt đến. Câu nguyện phiếu. 2, chương 881, tắt đến đối tắt đến. Câu nguyện phiếu. 2, tinh thổ quang ảnh đụng vào nhau, hắc ám quốc gia cơ hồ chấn áp chín thành không phận, tùy thời muốn rủ xuống đến trên mặt đất. Những cái kia không ngừng bay tuôn ra mà lên hồn linh, lần lượt vỡ vụn. Tinh thần của bọn nó đã yếu ớt tới cực hạn. Lại một lần nữa mấy lần, liền phải hoàn toàn chôn bụi. Có thể cho đến giờ phút này, vẫn không có một sợi hồn linh đang thức tỉnh về sau có chỗ do dự. Bọn chúng tại tịnh thổ nên đón tân sinh, liền mang ý nghĩa kiếp trước tính cách bị triệt để gột rửa. Bọn chúng cùng tòa này thế giới quan hệ liền giống như là môi cùng răng. Môi hở răng lạnh. Tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nguyên nhân chính là như thế, tại trận này thảm thiết đấu tranh bên trong, vô số ưu hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ có điều bọn chúng giờ phút này thân làm sáng ngời, nào về phía địa phương lại là bình ám. Lý Thanh Từ ngồi dưới đất, nhanh chóng bố thí lấy trận văn, vẻ mặt tái nhợt. Tinh thần của nàng tiêu hao trình độ không so với cái kia không bị mất chết không ngừng khôi phục hồn linh càng nhỏ hơn. Tại Thần Từ Sơn bế quan tu hành những năm kia, tâm lực của nàng tất cả đều dùng tại tu hành ký nguyên thuật, cùng Lý Thị lưu lại kết giới trận văn phía trên. Đi vào tịnh thổ về sau, nàng ngoại trừ tu kiến vườn hoa, còn đã làm nhiều lần chuyện. Xây dựng trận văn chính là trong đó một kiện. Tịnh thổ trên khoáng giã tồn tại to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa trận văn, những này trận văn ngày bình thường dùng để chứa được vườn hoa tràn lan đi ra nguyên chất, cũng có một chút cơ sở năng lực phòng ngự. Giờ phút này, Lý Thanh Từ khởi động toàn bộ trận văn, chỉ là lúc trước góp nhặt nguyên chất đều đã đưa đến Cố Thận trên thân. Nàng chỉ có thể cưỡng ép xác nhận vườn hoa sinh ra nguyên chất, tạm thời khẩn cấp. Túc Huyền Mục cho vị này trận văn sư ủng hộ lớn nhất, vô số cành gạt ra nguyên chất, tụ hợp vào trận văn bên trong. Những này trận văn trên không trung thắp sáng, dập tắt, lại thắp sáng, lại dập tắt. Ngắn ngủi mấy giây liền bị chân lý chỗ phá hủy. Sau đó Lý Thanh Từ liền bắt đầu hiện trường khắc họa trận văn. Nàng biết bằng vào thiết ngũ lực lượng, còn có những này nguồn linh chịu chết, cũng không có cách nào ngăn cản kia mảnh hắc ám giáng lâm. Nhưng nếu như có thể vẽ ra Lý Thị Điện thờ kết giới, có lẽ có thể ngăn chặn một lát. Loại này quyết chiến, thời gian qua một lát, liền có thể sẽ quyết định sinh tử. Nàng khoanh chân ngồi vùng bỏ hoang phụ cận, cắm vô số tàn bại rơi xuống phiến lá, những này phiến lá nhìn như không có quy luật, nhưng kỳ thật là tốc huyền một hoán lại ý chí của nàng, tận lực điểm rơi phương hướng, này từng mảng sắt lá giao thoa tung hành, vẽ thành một tòa mơ hồ phát sáng trận văn, theo Lý Thanh Tử tinh thần tại trận văn đường vân ở giữa chạy xuôi. Điện thờ xuống lại. Hồ Lý Thanh Tử ngẩng đầu lên, nàng nhìn chăm chú lên kia hắc ám vương tọa bên trên thân ảnh, rủ xuống khoác lên bụng dưới vị trí hai tay mười ngón, chậm rãi ngược kết thành ấn. Bèn, vùng bỏ hoang vô số cây cỏ tung bay. Điện thờ chậm rãi bên trên rời. Thiết Ngũ bị cái này bàng bạc động tĩnh hấp dẫn, hắn quay đầu, thấy được bị tuyết trắng huy quang bao phủ Lý Thanh Tử, cái sau nghiêm nhiên như thần nhân, Túc Huyền Mục đã đản sinh ra nhất định linh trí, tại tịnh thổ trước mắt chỉ có đối kháng thủ đoạn bên trong, nó phân biệt ra được kia một loại là lớn nhất chuẩn bị năng lực chống cự thủ đoạn, đồng thời đưa cho lớn nhất giá trị. Mảnh này điện thờ tại thăng giữa không trung, làm lớn ra mấy chục lần, hơn trăm lần. Ngay cả ma quỷ đều nheo lại hai mắt. Hắn biết mình giờ khắc này ở đối kháng, không phải Lý Thị kết giới, mà là cái này sắp phá nát thế giới, sau cùng chống lại. Chỉ cần đem điện thờ đánh nát, như vậy tất cả liền đều kết thúc. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khoan Thai ngồi hắc ám vương tọa bên trên ma quỷ lạnh lùng mở miệng, hắn đứng người lên, nâng lên một cái tay, vươn vào hư giữa không trung, chậm rãi theo hư giữa không trung tốn ra một cây trường cung. Hắn chỗ lấy ra chân lý, tắt đến toàn thân đen nhánh, phản phất tại mặc trong ao nhuộm dần qua đồng dạng. Nhưng phát ra khí tức nguy hiểm, lại là nhường những cái kia không sợ chịu chết hồn linh đều không bị khống chế vì đó rung động. Cái này là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Tại Quẹt Chi chủng gia chỉ phía dưới, năm cung người có thể nhìn thấy trên đời này vạn vật lực điểm. Bất luận là vật sống, vẫn là tử vật, toàn đều như thế. Giờ phút này điện thờ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nắm chặt tắt đến liền có thể nhìn thấy tòa đại trận này mỗi một sợi lưu động đường vân, cùng phá giải đại trận mấu chốt nhất tiết điểm. Ma quỷ nheo lại mắt đơn, hư không vê nắm dây cùng, hắn nhắm ngay kia phóng đại gần trăm lần điện thờ kết giới. Sau một khắc, buông tay. Bèn, một sợi màu đen mũi tên tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra, dường như so quan còn phải nhanh hơn, trong nháy mắt đánh nát điện thờ đánh nát tỉnh thổ lục địa, ven đường quán xuyên ngăn cản tại mũi tên đường đi bên trên tất cả hồn linh. Cả tòa ồn ào náo động thế giới tại một tiếng này về sau biến yên tĩnh. Bị tắt đến xuyên thủng hồn linh, liền kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, trong nháy mắt tan rã, hơn nữa không còn có phục sinh. Điện thờ vẫn tại lên cao, nhưng mũi tên kia bắn nát làm tòa đại trận trung tâm hạch tâm. Kia bồng bềnh điện thờ tự hành giải thể, trên không trung phá thành mảnh nhỏ. Đây là để cho người ta tuyệt vọng một màn, mà càng khiến người ta tuyệt vọng là ma quỷ nhắm ngay Lý Thanh Tử, kéo mũi tên thứ hai. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh tại Túc Huyền Mộc hạ vang lên. Ngươi buông tay, ta cũng biết buông tay. Thanh âm này đến từ lúc trước Cố Thận Châu biến mất vị trí, giờ phút này vô số phong tuyết hội tụ, cái kia đạo tóc đen thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn ngưng thực. Ý vị này Cố Thận tinh thần đã đột phá thế giới hiện thực chẳng lành ngăn cản, thuận lợi trở về tịch thổ. Giờ phút này, trong tay của hắn cũng nắm chặt một thanh đại cung, cung như trăng tròn, tiễn chỉ thiên đỉnh. Còn có một chương, sẽ ở đêm nay 12 giờ trước thả ra. Chương 882, Minh Vương thấy Minh Vương, thứ 10 càng. Một, chương 882, Minh Vương thấy Minh Vương, thứ 10 càng. Một, điện thờ trên không trung vỡ nát, vô số vỡ vụn vụn ánh sáng tại màn trời phía dưới bay tán loạn. Hai thanh tắt đến, một cái tại đất, một cái tại thiên. Đứng tại Hắc Ám Vương tọa bên trên ma quỷ nheo cặp mắt lại, Cố Thận lại xuất hiện, tốc độ thực sự có chút nhanh, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Người rất để ý nàng. Ma quỷ mỉm cười nói, thật không tiện, ta liền nữa thích hủy đi vật như vậy. Lý Thanh Tử thần sắc trì trệ. Sau một khắc, ma quỷ tung dây cung, đen nhánh tắt đến buộc phát ra một đạo giòn vang. Cùng lúc đó Cố Thận cũng buông tay, chỉ là hắn chỗ nhắm ngay mục tiêu cũng không phải là ma quỷ, mà là ma quỷ trong tay tắt đến. Đen nhánh mũi tên từ phía trên bắn nhanh mà xuống, tuyết trắng mũi tên cũng giống nhau theo Cố Thận đầu ngón tay bắn ra, trước một tiễn nhắm chuẩn Lý Thanh Tử, sau một tiễn thì là nhắm chuẩn trước một tiễn, hai sợi dài nhỏ ngân tuyến giữa thiên địa đụng nhau, cũng không có buộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng. Cái này hai cây ẩn chứa thuần túy lực lượng hủy diệt tắt đến mũi tên tại va chạm sát na liền nên đón lẫn nhau cho bụi. Một tiễn này đối với anh, thanh thế rất nhỏ, thậm chí song song va chạm vị trí, cũng chỉ là lưu lại một cái đen nhánh hư không hấp điểm. Tắt đến chi tiễn, xưa nay cũng không phải là cái gì chế tạo cảnh tượng hoành tráng trọng khí, xuyên thủng nước điểm. Vốn là lặng yên không một tiếng động, không cần chấn thiên động địa, chỉ là hai người kéo cung tốc độ cực nhanh. Một tiễn này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cố Thận đánh nát ma quỷ bắn về phía Lý Thanh Tử một tiễn về sau không chút do dự, lập tức lại lần nữa mở cung, tấn thăng về sau tinh thần của hắn biển quy mô sinh ra trước nay chưa từng có chất biến. Trước kia bắn giết tiêu thời điểm, hắn chỉ là mở cung bắn 2 mũi tên, liền cơ hồ hao hết toàn bộ tâm lực. Thậm chí mũi tên thứ 3 đều cần khôi phục một chút thời gian, mới có nắm chắc một lần nữa mở cung. Giờ phút này, hắn một mạch liên phát 3 mũi tên, tiễn nhắm ngay ma quỷ nhược điểm. Ma màn trời bên kia cũng giống như thế. Ma quỷ đứng tại Vân Điên, bắn về phía Lý Thanh Tử về sau liền không chút do dự lựa chọn Na Di cung bị, nhắm ngay Cố Thận khởi xướng tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời bầu trời tuôn ra vô số nhỏ vụn rất nhỏ tiếng nổ, thanh âm này cực nhẹ cực nhỏ, nhưng chấn động lan tràn mà ra uy thế, lại là nhường tịnh thổ tất cả hồn linh đều cảm nhận được sợ hãi. Đây là tất phải giết tiễn, chỉ cần có hồn linh ngăn ở đường đi phía trên, liền chỉ có trong nháy mắt tan rã vận mệnh. Hơn nữa, lại không khôi phục chi khả năng. Cố Thận vừa lái cung, một bên hướng Thiết Ngũ ném đi ánh mắt. Sứ men xanh cô nương, mau theo ta rời đi. Thiết Ngũ lập tức ngầm hiểu, thu hồi sát vương tọa. Hắn biết thần tọa đại nhân giáng lâm, tòa này chiến trường liền không còn cần chính mình, tại là một thành quang lên Lý Thanh Tử, thuận tiện cứ gọi lên không có chút nào sức chiến đấu Adam cùng Hồng Trung, những cái kia khởi tử hoàn sinh, đang chuẩn bị một lần nữa đầu nhập bầu trời chiến trường hắt trong bóng tối hồn linh, cũng tiếp thụ lấy Cố Thận truyền lại mà đến ý chí, bọn chúng không cần lại đi chịu chết. Trận chiến tranh này, từ Cố Thận tiếp quản. Thế là vô số hồn linh, tại trên khoáng giá chạy vội. Túc Huyền Mục rủ xuống vô số lưu hình cánh lá, đưa chúng nó bao phủ. Cố Thận tại Túc Huyền Mục bao khỏa hạch tâm khu vực bên trong, trọng mới mở ra một giải đất, đồng thời ngăn cách những này hồn linh đối với ngoại giới quan sát. Nơi này là hắn thần vực. Mà ma quỷ, vận dụng chân lý phục khắc tịnh thổ bố cục, trên bầu trời kia mảnh hắc ám, liền coi như là nó thần vực. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại tiến hành chính là một trận thần chiến. Cho nên Lý Thanh Tử cũng tốt, Thiết Ngũ cũng tốt, bọn hắn lưu tại nơi này, không sẽ đưa đến bất kỳ tính thực chất trợ giúp. Những cái kia chịu chết hồn linh cũng giống như vậy. Sở dĩ lúc trước có thể đưa đến ngăn cản cùng kéo dài tác dụng, chẳng qua là bởi vì Túc Huyền Mục thế giới ý chí tiến hành quà tặng, là Tịnh Thổ thế giới bản nguyên tại mượn nhờ bọn chúng hồn thân thể tiến hành chống lại. Đưa tiến chúng người về sau, Tịnh Thổ thế giới biến cực độ chống trải, cực độ yên tĩnh, đồng thời cực độ đè nén. Bầu trời mây đen gần như sắp muốn ép tới trên mặt đất. Cố Thận từ từ đi lên tới quang minh còn sót lại hư không đỉnh chót, hắn thấy được ngàn vạn phiến điện tờ vỡ vụn mảnh vỡ, lít nha lít nhít phiêu phủ ở mây đen ở giữa. Tịnh Thổ thế giới Túc Huyền Mục bản nguyên dốc hết toàn lực tiến hành chống cự, nhưng vẫn là thất bại. Ý vị này nếu như không có ngoại lực can thiệp, như vậy trận chiến tranh này, ma quỷ đã thủ thắng. Thời gian qua đi 5 năm, Cố Thận cùng ma quỷ lại một lần nữa gặp nhau, cũng không phải là tại thức không gian, mà là tại chân chính tỉnh thổ. Cố Thận nhìn cách đó không xa vương tọa, cùng vương tọa bên trên nhàn nhã ngồi ngay ngắn chính mình. Hắn chậm rãi nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, đời trước Minh Vương tinh thần sụp đổ cũng là bởi vì ngươi cướp đoạn. Ngươi chuẩn bị thủ đoạn, phải cùng hiện tại là giống nhau. Trên đời này không có bất kỳ cái gì một vị siêu phàm giả có thể trốn qua chẳng lành. Chỉ có điều chân lý tri thức chủ nhân, trêu chọc thai ách, sẽ xa so với cái khác siêu phàm giả càng nhiều. Mặt ngoài nhìn, đây chính là vận dụng chân lý cần thiết trả ra đại giới. Nhưng trên thực tế, vận dụng chân lý một cái giá lớn, cũng không phải là chỉ là trêu chọc chẳng lành đơn giản như vậy. Tại thước không gian chỗ sâu nhất, cư trú một cái trọn cơ mà động ma quỷ, cái này ma quỷ vô cùng có kiên nhẫn, nó sẽ một mực chờ chờ, đợi đến thức chủ nhân bình sinh suy yếu nhất nhất vô lực thời điểm, triệu tập tất cả chẳng lành hai ách, từ trong bên ngoài cùng nhau phát động tấn công mạnh, tiến tới hoàn thành lục thân cướp đoạt. Ma quỷ chỉ là một tay chống đỡ vai hàm, bảo trì mỉm cười, cũng không trả lời. Không đáp, chính là đáp án. Chỉ tiếc, ngươi vẫn là thất bại. Cố Thận nói, không phải ngươi cũng sẽ không một mực bị vây ở cây thước bên trong. Đúng không? Nhưng ta đoán một chút ngươi thất bại nguyên nhân. Chương 882, Minh Vương thấy Minh Vương, thứ 10 càng. 2, chương 882, Minh Vương thấy Minh Vương, thứ 10 càng. 2, Cố Thận nói, ngươi nhất định làm rất nhiều bố cục, rất nhiều hy sinh, ngươi bỏ ra rất nhiều, đem đổi lấy tín nhiệm của hắn. Đây cũng là vì cái gì ta và ngươi hàn huyên tới tiền nhiệm Minh Vương thời điểm, ngươi quen thuộc như thế, hiểu rõ như vậy. Bởi vì ngươi từng vì hắn bỏ ra tất cả. Chỉ có điều ngươi đánh giá thấp tiền nhiệm Minh Vương cảnh giác. Khi hắn ý thức được chẳng lành có thể sẽ bộc phát thời điểm, hắn chọn rời đi Ngũ Châu, đồng thời lựa chọn đem thức lưu tại đất liền. Thế là ngươi mưu đồ bố cục, toàn diện thất bại, như vậy bỏ lỡ cướp đoạt nhục thân cơ hội. Nói đến đây, Cố Thận trong thanh âm nhiều hơn một phần trêu tức, thế là làm ta đi hướng Tang Châu quật thời điểm, làm ta quyết định cùng Tiêu Tử chiến thời điểm, ngươi thậm chí không tiếc đem tắt đến phương pháp luyện chế đều toàn bộ đỡ ra, ngươi không chỉ sợ hãi ta chết tử. Sợ hơn chuyện giống vậy xảy ra, nếu như ta lựa chọn đem thức vứt bỏ, hoặc là phong ấn. Như vậy 20 năm trước chuyện liền sẽ lại đến diễn một lần. Không tệ, ngươi nói đều đúng. Ma quỷ thản nhiên nói, nhưng là bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Ý chí của nó đã nhanh muốn công chiếm tỉnh thổ, sau cùng chiến tranh đã nhanh phải chứng kiến rốt cuộc. Không có gì, ta chỉ là muốn tại thời khắc cuối cùng, xác nhận một chút thân phận của ngươi. Cô Thận nhìn thẳng ma quỷ, hiếu kỳ hỏi, cho nên ta đến cùng nên ngươi xưng hô như thế nào? Một vị nào đó so ta sớm hơn nắm giữ minh hỏa tiền bối, bao phủ tại lịch sử thủy triều bên trong cổ lão minh vương, lại hoặc là ngươi chính là tiền nhiệm trước đó kia một nhiệm kỳ. Bảy thần chi bên trong, duy chỉ có minh vương không sẽ bị nhân loại ghi khắc, cũng sẽ không bị tấm bia to ghi chép. Minh vương là bảy thần dùng lai tài quyết và cân bằng ngũ châu cân bằng đặc thủ ghế. Minh vương hỏa trùng cũng là phúc âm hạc bên trong nhất không được coi trọng, chuyên môn dùng để gánh chịu âm u cùng chẳng lành thái ách hỏa trùng. Thân làm thần tọa, minh vương bản thân không thể bị thuật bói toán kỳ nguyên thuật chờ thuật pháp nhìn thẳng. Thâm cư âm u cũng đã định trước hắn sẽ không bị sử thư ghi lại. Trước mắt ma quỷ, có lẽ rất nhiều năm đã từng là chấp trưởng sinh diệt cường đại minh vương, nhưng là giờ này phút này cũng chỉ là còn sót lại một sợi hồn phách. Bí mật lớn nhất đã không có gì tốt tẩn giấu. Ma quỷ bình tĩnh nói rằng, chấp trưởng hỏa trùng người cuối cùng sẽ thành cho tàn. Coi như ta từng nắm qua minh hỏa cũng không ý nghĩa. Bây giờ ta chỉ là một sợi tinh thần hồn niệm. Câu trả lời này liền ngang ngửa với thừa nhận Cố Thận suy đoán. Lại liên lạc một chút tắt đến xuất hiện niên đại, vậy cũng là gần 100 năm thế kỷ trước. Vị này tiền nhiệm minh vương thân phận cơ bản đã có thể xác nhận. Thứ nay về sau ta sẽ thêm ra một cái tên. Ma quỷ ánh mắt cũng rơi vào Cố Thận trên thân. Hát trong bóng tối hắn, bất luận là thân thể hình dáng, vẫn là góp nhặt 5 năm phiêu tán tóc dài, đều cùng Cố Thận không khác nhau chút nào, giống nhau như lúc. Cố Thận, trận này thần chiến kết thúc, hắn đem hoàn thành tinh thần cướp đoạt, trở thành Cố Thận. Cố Thận tất cả ký ức đều để cho hắn toàn bộ tiếp nhận. Rất xin lỗi. Cố Thận đông nhiên nói rằng, Cố Thận chỉ có một cái, lúc trước là ta, về sau cũng chỉ có thể là ta. Sau một khắc, Túc Huyền Mộc rung động, kia bị vô số cảnh tầng tầng chấn áp nhẫn ngọc, chui từ dưới đất lên bay ra, lướt vào Cố Thận trong lòng bàn tay. Cái này chính là của ngươi cuối cùng thủ đoạn. Ma quỷ nhịn không được cười lên. Ta hẳn là đã sớm nói qua với ngươi, ta biết được trên người ngươi mang theo tất cả sự vật, coi như ngươi đem vật chôn lại sâu, đều không dùng. Hắn khoan thai cười nói, cái này mai không biết lai lịch nhẫn ngọc hoàn toàn chính xác rất lợi hại, có thể bắt người linh hồn, là trời sinh khắc chế ta lợi khí, nhưng là vẹn vẹn bằng vào cái này, liền muốn chiến thắng đại thành chân lý. Còn chưa đủ. Vì một trận chiến này, ta đem cả tòa thước tất cả tinh thần đều chuyển tới. Tại ngươi trong nhận thức biết, ta không có chút nào phần thắng, liền là bởi vì ngươi biết được liên quan tới ta toàn bộ. Cố Thận vẻ mặt không có biến hóa, hắn nhẹ giọng mở miệng, ngươi biết ta có nhẫn ngọc cũng biết ta có trữ linh. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi chỉ hiểu rõ ta, cũng không hiểu rõ nàng, ngươi biết nàng là hạng người gì, nắm giữ dạng át chủ bài gì, có thể làm ra gì gì đó chuyện sao? Như vậy ngươi biết, hai cái này ngươi đã biết tin tức điệt chung vào một chỗ về sau, sẽ xảy ra cái gì sao? Ma quỷ giật mình. Hắn thần sắc căm trầm, lạnh lùng nói rằng, ngươi muốn kết nối trữ linh, thật là nơi này là băng hải dưới đáy 10 km. Ngu xuẩn. Cố Thận mặt không thay đổi trầm trọng nói, không có gì là vĩnh hằng bất biến. Theo thời gian cải biến, ngươi tự cho là hiểu rõ những tin tức kia, cũng sẽ cải biến thế giới hiện thực bên trong. Hắn điều động mà ra kia một sợi xích hỏa, tại túm về biển sâu bạch tuộc về sau, cũng không có lập tức thu hồi, mà là không ngừng hướng về băng hải phía trên lao đi. 5 năm trước đó, Cố Thận tinh thần không đủ để thăm dò toàn bộ hoàn chỉnh băng hải. 5 năm về sau, cái này một sợi xích hỏa vô hạn pha loãng, không ngừng biến tinh tế, cuối cùng chỉ còn lại một sợi tiêm như sợi tóc dây nhỏ. Bá. Giờ này phút này, cái này một sợi lửa, chung quy là xuyên ra băng hải, đi tới nhân gian. Cùng lúc đó, Khâu tọa tại Linh Linh Diêu trong xe váy trắng thiếu nữ, đột nhiên mở hai mắt ra. Trừ linh trong đôi mắt phản chiếu lấy một sợi tinh tế run rẩy hỏa ảnh. Trong xe trống rông nhiều hơn kia một sợi lửa. Nàng không có một chút xíu do dự, tại xích hỏa xuất hiện 0.1 giây liền lựa chọn đem nó cầm thật chặt. Thế là hai đạo xa xôi vô số vạn dặm cường đại tinh thần, tại đứt dây xích 5 năm về sau, lại một lần nữa hoàn thành kết nối. Cả toàn tịnh thổ bắt đầu rung động. Thời đại thay đổi, ai còn đùa với ngươi đơn đấu a? Cố Thận mặt không thay đổi nhìn lấy ma quỷ, lạnh lùng nói, biết đem toàn bộ gia sản đều đem đến tịnh thổ hậu quả là cái gì không? Tiền bối, ta cần lấy nhất một đời mới minh vương thân phận, mời ngươi đổi một cái nhà mới. 10 chương hoàn tất, đại gia ngủ ngon. Chương 883, giết quỷ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1, chương 883, giết quỷ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1, Cố Thận tiếng nói vừa xuống đất, liền trực tiếp ném ra nhẫn ngọc, đánh đòn phủ đầu. Cái này mai ban chỉ có thể hấp thu tất cả tinh thần, giống như một cái thao thiết, thậm chí liền hỏa chủng chủ nhân cấp bậc thần niệm đều có thể hoàn thành tuôn vệ. Phong bạo thần tọa tinh thần, liền từng bị nhẫn ngọc ăn hết qua. Vâng. Quang Minh cùng Hắc Ám giao thế chỗ, một sợi hào quang nóng ánh tóe bắn ra, nhẫn ngọc chạm đến bầu trời mây đen trong chớp mắt ấy, giống như dẫn nổ hài đồng dạng, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Cái này mai nhìn như thường thường không có gì lạ, mộ lăng đồ vật bắt đầu trắng trợn thôn phệ ma quỷ lưu lại tinh thần, vô số hắc ám khí tức bị quét sạch đi vào, khổng lồ hấp lực liên lụy phía dưới, kia hắc ám vương tọa đều là bị lôi qua. Ma quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Cố Thận đánh tới. Thế giới tinh thần thần chiến lại lần nữa bùng phát. Cố Thận không sợ hãi chút nào, trực tiếp bước ra một bước, không lùi mà tiến tới. Nơi này là hắn thần vực. Rất nhiều năm trước, vừa mới thức tỉnh ngày đó, hắn từng tại Ú Quỷ Chi Lung bên trong gặp được dạng này một bộ cảnh tượng. Vô số ác quỷ theo địa ngục bên trong xuất hành, những cái kia ác quỷ to to nhỏ nhỏ cơ hồ chiếm hết bầu trời, muốn đem nhân gian toàn bộ thôn phệ. Trừ linh nói kia là ác niệm. Giờ phút này hình tượng, liền cùng lúc trước Ú Quỷ Chi Lung hình tượng cơ hồ giống nhau như lúc. Ma quỷ đánh tới, hắc ám quốc gia bên trong quét sạch đã tuôn ra vô số hắc ám ác quỷ, chân lý có thể thuận theo lòng người biến ảo cụ hiện ra bất kỳ cái gì sự vật, những này ác quỷ chính là ác niệm cụ hiện. Ác niệm ngập trời, giống như địa ngục. Tại chính mình ném ra ban chỉ về sau, ma quỷ dốc hết toàn bộ lực lượng đến phát động cái này một kích cuối cùng, nó chặn đánh nát Cố Thận linh hồn, mà trái lại Cố Thận phía sau thì là dốc tuyết, hắn không có gọi ra tịnh thổ bên trong những cái kia hồn linh, một trận chiến này là tử chiến, nhưng lại không phải tử chiến của bọn họ. Phanh, kim quang cùng hắc mang đụng vào nhau, đồng thời hướng về sau bạo lướt. Cố Thận tinh thần ngưng tụ nhỏ người thân ảnh bỗng nhiên ảm đạm một phần, ma quỷ giống nhau, lấy linh hồn thể hình thức gần nuốt thức tham sống sợ chết, nếu như không có tìm tới mới tốc chủ, lực lượng của hắn liền chỉ biết dần dần suy giảm. 20 năm trước, hắn không thể thành công cướp đoạt minh vương lục thân, liền đã đi trước. Sau đó cấp đoạn càng ngày càng khó. Hai người đụng nhau về sau, nhẫn ngọc quyết tán vòng xoáy càng lúc càng lớn, cơ hồ đem nửa màn trời đều bao phủ. Mà bầu trời phía trên, ma quỷ mang theo chân lý mây đen xâm lấn vị trí, thì là truyền đến càng thêm rung động tiếng vang, kia là thứ ba sợi tinh thần tham gia tịnh thổ thế giới điểm báo. Trừ linh. Ma quỷ thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu đến, nằm trong dự tính của hắn, đây là một trận dài dằng dặc lại ngắn ngủi thần chiến, bất luận Cố Thận thế nào chống cự, dù là lấy ra nhẫn ngọc, đều khó có khả năng là đối thủ của mình. Thật là hắn dự đoán sai lầm, tại phe thứ ba tham gia sau khi chiến đấu, trận này thần chiến ý nghĩa liền đã xảy ra cải biến. Bầu trời hắc ám bị một mảnh màu xanh thẳm huy quang thay thế. Ngàn vạn trận văn quanh quẩn trên không trung, giống như là một mặt lớn bàn cờ lớn, hoàn toàn bao phủ toàn bộ sắc khung. Mà dù sao giao thoa sợi tơ, như nước biển thủy triều đồng dạng lăn lộn, giờ phút này khuấy động ra cũng không phải là nhu hòa triều tịch thanh âm, mà là tranh tranh như đàn minh. Sắc ý lạnh thấu xương. Trận liệt hạc. Đây là trận liệt hạc. Ma quỷ con ngươi bỗng nhiên co bảo, hắn nhận ra kia bao phủ bầu trời xanh thẳm huy quang. Không tệ, chính là trận liệt hạc. Cố Thận lạnh lùng nói rằng, ta đã sớm nghĩ kỹ muốn đối phó biện pháp của ngươi, nếu như một cái nhẫn ngọc không đủ, như vậy lại thêm trận liệt hạt đâu. Muốn đối phó không có thực thể hồn linh, đây chính là mạnh nhất hai kiện đại sát khí. Cái này một giết, duy sợ ma quỷ không ra thước. Giờ phút này, nó phát động tổng tiến công, đem chân lý chi thức bên trong tất cả tích xúc đều đưa đến tịnh thổ thế giới. Cái này khó khăn nhất một vòng, liền coi như là hoàn thành. Không, đây không có khả năng. Ma quỷ gắt gao tiếp cận Cố Thận, thanh âm hắn khàn khàn nói, ngươi dựa vào cái gì dám làm như thế? Ngươi dựa vào cái gì đoán ra ta sẽ đến, lại dựa vào cái gì có năm chắc hoàn thành sau cùng kết nối? Hắn không thể nào hiểu được trận liệt hạp xuất hiện. Chính như Cố Thận nói tới, hắn hiểu rõ Cố Thận tất cả, hiểu rõ tất cả bí mật, thế là lựa chọn tại Cố Thận băng hải phá cảnh thời điểm ra tay. Cố Thận trầm mặc nhìn xem Hắc Ám Vương tọa bên trên ma quỷ, ngựa khí bi ai mở miệng, ta chỉ có thể nói, có một số việc là người vĩnh viễn cũng không biết. Bế quan 1.794 thiên, Cố Thận ý thức vô số lần dãy rủa tại hỗn độn cùng hắc trong bóng tối, tại phá cảnh trước đó, hắn tuyệt đại đa số thời điểm tinh thần đều là ngơ ngơ ngắc ngác. Hắn không biết rõ ngoại giới xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết mình nội tâm thế giới xảy ra chuyện gì, hướng chết mà thành quá trình là vô cùng thống khổ, bởi vì hắn ở trong quá trình này vô cùng tiếp cận tử vong. Chỉ là cái này vô tận băng lãnh cùng hắt trong bóng tối, từng có một sợi huy quang hiện lên. Lúc ấy Cố Thận không rõ đó là cái gì, thẳng đến hắn mở hai mắt ra. Tại cái này 1.794 tiên tri bên trong, trừ linh tại Thần Từ Sơn bên trên giáng sinh chưa hề đình chỉ qua, thường cách một đoạn thời gian, cái kia hất lên thần nữ phục nữ tử đều sẽ từ trên núi đi xuống, hái bên trên như vậy mấy đóa hoa, theo trưởng giả xuất phát, lẻ loi một mình lội qua cái này đường xá xa xôi, cuối cùng đến băng hải. Sau đó tiêu tán ở băng hải. Tiêu tán lúc, sẽ có một sợi kim quang lướt về phía biển phương xa. Trừ linh một mực tại làm như vậy, chưa hề đình chỉ qua. Chương 883, giết quỷ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, chương 883, giết quỷ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, 5 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngay cả trường giã tổ điều tra đều mắc cạn điều tra. Thật là nàng chưa hề gián đoạn qua, nàng chân quý giáng sinh tới trên đời này về sau mỗi một sợi dương quang, cũng chân quý nhắm mắt trước đó nhìn thấy cuối cùng môi đen đêm, thế là nàng quyết định đem đây hết thảy đều mang cho băng hải, không vì những thứ khác, chỉ vì một cái khả năng. Vô số vận mệnh kim tuyến tại băng hải lan tràn, những này tinh thần huy quang tiêu tán rất chậm, giống như là từng đầu cá bơi. Đây là thuộc về Cố Thận cùng Trừ Linh ở giữa bí mật tín hiệu. Thế là làm Cố Thận mở mắt ra sau, tinh thần quyết tán một phút này, hắn thấy được một sợi vô cùng nhỏ bé, vô cùng nhỏ xíu kim quang. Một phút này hắn ý thức được chính mình năm đó bỏ qua linh quang chợt hiện là cái gì. Có một cô nương, một mực đang chờ chính mình. Một lần lại một lần hao hết sinh mệnh, chỉ vì đợi chờ mình hồi âm. Cái này là ma quỷ vĩnh viễn cũng không cách nào biết được chuyện, đây là hai viên kết đế cùng một chỗ tâm linh, cho dù là vạn mét chi sâu băng hải, cũng không cách nào ngăn cách kết nối. Oanh long long long, màn trời phía trên, có một cái to lớn tuyết trắng bàn tay, chậm rãi rơi xuống. Cố Thận chấp trưởng tinh thổ, lấy tốc huyền một thế giới ý chí, là trữ linh tinh thần tiến hành giá trị. Thế là bàn tay kia biến so nguyên một tòa hắc ám quốc gia đều to lớn hơn. Hơn nữa tại hạ rơi quá trình bên trong, dần dần quyết tán, hóa thành vô số kim tuyến. Tinh thổ túc huyền mục dưới rất nhiều hồn linh, giờ phút này đều ngửa đầu quan sát trận này thần chiến. Bọn chúng kinh ngạc nhìn xem vô số kim quang rơi xuống. Bàn tay lớn kia hủy đi giải khai mỗi một sợi kim tuyến, đều tựa như một viên sao băng, đem đêm tối tư liệt, thiếu đốt ra vô số quang minh. Ma quỷ gầm thét, mong muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chân lý chỗ huyền hóa ngàn vạn ác linh hướng lên trời bên ngoài cuộn cuộn, sau đó bị vận mệnh kim tuyến thiêu đốt ánh lửa xuyên thủng. Cái này vô số lưu tinh chập chờn sáng chói diễm đôi, khí thế rộng rãi đụng vào đại địa, chỉ là kia chập chờn ánh lửa cũng không tiêu tán, mà là từ phía trên đỉnh liên lụy hoán lại tới mặt đất, trở thành thiên ti vạn lũ lồng lao giới hạn. Trận liên hạp đã triển khai, phong bế hải vực mạng lưới, đem ma quỷ cuối cùng đường lui phong kín. Nhẫn ngọc vòng xoáy không ngừng quyết tán. Ma quỷ đen nhánh khuôn mặt, nhìn không ra cái gì thân sắc, hắn chỉ là như vậy ngã ngồi tại vương tọa phía trên, mặc cho nhẫn ngọc thôn phệ lấy tinh thần của nó, mặc cho trận liên hạp hải vực đem hắc ám quốc gia bao phủ. Kết thúc. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận, không có tại tịch diệt thời điểm ra tay. Nếu như ma không có quỷ như vậy tham lam, như vậy nó là có cơ hội cướp đoạt thành công. Băng hải vạn mét phía dưới, Cố Thận suy yếu nhất thời điểm, liền ý thức đều hỗn độn không rõ. Nếu như khi đó ma quỷ dẫn nổ chẳng lành, cường thủ hào đoạt, Cố Thận chỉ có liều chết một trận chiến. Có thể khi đó Cố Thận tinh thần lực chưa đột phá, không cách nào cùng Trừ Linh kết nối. Chỗ dựa duy nhất cũng chính là viên kia nhẫn ngọc. Chỉ là trên đời này cái gì cũng có, duy chỉ có không có. Nếu như chân lý ăn mòn không chỉ là người nắm giữ lòng người, gặp chân lý lớn nhất ăn mòn, đang là ma quỷ bản nhân. Nó đương nhiên sẽ không bằng lòng tiếp nhận thời kỳ đó Cố Thận nhục thân, một bộ tại băng hải phía dưới phát nát bốc mùi thân thể, lúc nào cũng có thể chết mất. Nếu như hắn thật cướp đoạt bộ thân thể này, cuối cùng cũng có thể là không thể rời bỏ băng hải, cứ như vậy chết tại vô ngần phía dưới. Cho nên nó lựa chọn chờ đợi. Từ giờ khắc này, nó liền thua. Xem như đã từng minh vương nào đó một nhiệm kỳ hỏa chủng chấp trưởng giả, nó kỳ thật cũng là một thời đại vô địch thủ cường giả, tại siêu phàm trên con đường tu hành quét ngang chư địch. Nhưng tại Cố Thận gặp phải tử quan trước mặt, nó do dự, rút lui. Nó cho rằng dạng này một quan, chính mình cướp đoạt nhục thân về sau, chưa hẳn có thể vượt qua. Không bằng giao cho Cố Thận, nó thấy tận mắt Cố Thận những năm này trưởng thành, nó tình nguyện cực Cố Thận có thể hoàn thành hướng chết mà sinh, cũng không muốn đem sau cùng sinh cơ ép trên người mình. Đây là một cái thuần túy kẻ cướp đoạt, mà nắm giữ dạng này tâm lý người, tuyệt không có khả năng trở thành lên đỉnh trí cao cường giả. Ta thua thời khắc cuối cùng, ma quỷ ngược lại mười phần bình tĩnh, nó ngồi thuộc về mình Hắc Ám Vương tọa phía trên, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nó nhìn xem Cố Thận, đột nhiên hỏi, nếu như ta bằng lòng đem biết đến đều nói cho ngươi, ta còn có cơ hội tiếp tục sống sót à? Cố Thận nhìn chăm chú lên bóng đen này. Đây là một cái rất có sức hấp dẫn giao dịch, thậm chí đã không thể xem như giao dịch. Ma quỷ ngữ khí không hèn mọn, nhưng đây cơ hội là một loại khẩn cầu. Hắn rất muốn biết cái này bị giam tại thước bên trong sinh linh, năm đó đến cùng kinh nghiệm cái gì. Chỉ là lịch đại thước chủ nhân kết cục, thực sự để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thế là Cố Thận lắc đầu. Hắn bình tĩnh nói, nếu như ngươi thực đang muốn nói, vậy thì sau khi chết báo mộng cho ta đi. Cố Thận rũa ra hai ngón tay, như năm đó ở U Quỷ Chi Lung chém quỷ đồng dạng, đối lấy ma quỷ, chậm rãi dọc theo bồi qua. Ông bao vây lấy Túc Huyền một thế giới ý chí cuối cùng một đạo vận mệnh kim tuyến, theo lơ lửng bầu trời trận liệt hạp trong vùng biển rủ xuống hạ xuống, giống như một thanh cự kiếm. Ma không có quỷ trốn tránh, thế là Cố Thận cũng không có động tác. Tại thời khắc cuối cùng, hai người liền bình tĩnh như vậy nhìn nhau, ý hệt năm đó tại chân lý thế giới đối mặt. Phanh, sáng chói xích hỏa tại ma quỷ đỉnh đầu nổ tung, tính cả nó tọa hạ hắc ám vương tọa, cùng nhau bị tạc đến nát bấy. Nhẫn ngọc vòng xoáy điên cuồng quyết tán, không ngừng hấp thu mùi vị kia phức tạp hắc ám khí tức. Trận liệt hạp hải vực đem ma quỷ tất cả tinh thần đều bao quát lên, bảo đảm không có một tia bỏ sót. Hồi lâu sau, tinh thổ thế giới dung chuyển rốt cục lắng lại, bao phủ cả tòa thần vực bầu trời che lấp đều bị xóa đi, tất cả hắc ám khí tức đều bị nhẫn ngọc nuốt hết. Cố Thận đem nó thu hồi, một lần nữa ép trở về Túc Huyền Mục nền tảng. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi lên không, đi tới kia vô số vận mệnh kim tuyến sen lẫn hội tụ điểm khởi đầu. Trận liệt hạp hải vực chỗ có sóng chấn động, đều đến từ cái kia đạo tinh tế thân ảnh. Bầu trời có triều tịch thanh âm chảy xuôi, tựa như tiếng trời. Bay trắng chập chờn như sóng biển. Từ biệt 5 năm, khuôn mặt chưa đổi. Chương 884, Phong Hạo, Hàng Rào, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. Chương 884, Phong Hạo, Hàng Rào, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. Kết thúc. Á đang ngẩng đầu lên, có chút chưa tỉnh hồn. Hắn vô ý thức xuề bàn tay ra, gãi gãi bên cạnh không khí. Vừa mới trận đại chiến kia bộc phát tới kịch liệt nhất thời điểm, liền không khí đều bị nhuộm thành âm u màu xám. Tòa kia hắc ám quốc gia gần như sắp muốn lấy được thắng lợi, đem tịnh thổ toàn bộ xâm chiếm. Kết thúc. Lý Thanh Tử thần sắc nghiêm trọng, nuối lòng một đại khẩu khí. Không hổ là thần tọa đại nhân a, sau cùng thủ đoạn làm người ta nhìn mà than thở. Thiết Ngũ cũng nói một câu xúc động, nhưng kỳ thật hắn căn bản là không có thấy rõ cuối cùng thần chiến đến cùng xảy ra chuyện gì. Cố Thận thôi động Túc Huyền Mục bảo vệ lấy bọn hắn, đồng thời xếp đặt một tòa nho nhỏ cấm chế, tránh cho cùng ma quỷ trong quyết đấu có sai tổn thương sinh ra. Mặc dù đại chiến kết thúc, nhưng tịnh thổ cũng gặp không ít tổn thất. Giờ phút này Túc Huyền Mục hạ, hội tụ rất nhiều hồn linh, có không ít hồn linh thân thể đã hư hóa tới 10 phần nhạt nhẽo vị trí. Ta nhớ được cuối cùng trên bầu trời giống như xuất hiện một bàn tay lớn Thiết Ngũ vuốt ve cái cằm, thì thào nói rằng, nhìn bàn tay kia, không quá giống là thần tọa đại nhân a. Là thần nữ đại nhân, thần nữ đại nhân cũng xuất thủ. Lý Thanh Từ cười, người khác không biết là ai, có thể nàng hiểu rất rõ. Tại tịnh thổ chờ đợi lâu như thế, nàng đối Thiết Ngũ nói không ít thế giới bên ngoài chuyện. Vị này tịnh thổ số một sứ đồ đã biết trừ linh chính là Lý Thanh Từ trong miệng thần nữ. Thiết Ngũ nghe vậy về sau đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng ý cười, gật đầu không ngừng, thì ra là thế, trách không được giờ phút này bầu trời cảnh tượng biến có chút mơ hồ. Ta nói thế nào thấy giống như là có hai thân ảnh dường như. Giờ phút này bầu trời, vạn dặm không mây, tất cả âm u đều bị nhẫn ngọc nuốt đi. Trận liệt hạp tinh thần hải vực cũng bị thu hồi. Cố Thận cùng Trử Linh đối mặt, ánh mắt hai người thật lâu không có dịch chuyển khỏi, giờ phút này lặng im, đã là thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Hồi lâu sau, Cố Thận trước tiên mở miệng. Hắn thành khẩn nhìn qua kia tuyết trắng quần áo theo gió chập chờn nữ tử, ôn nhu nói, "Thật xin lỗi." Trử Linh cười. Mặt mũi của nàng không có thay đổi, phàm tục sẽ già yếu, có thể nàng sẽ không. Cho nên nàng cười, cùng năm đó như thế, sạch sẽ như tuyết. Đồng đốc. Trử Linh thanh âm rất nhẹ, bất luận bao lâu, ta cũng chờ ngươi. Tinh thổ trong Túc Huyền Mục theo gió chập chờn, vô số cảnh phiêu diêu, phát ra rì rào tốc tiếng vang, giống như chuông bạc đồng dạng, giống như là tại đáp lời, càng giống là xem náo nhiệt. Cùng nó cùng nhau xem náo nhiệt, còn có tịnh thổ trên mặt đất những cái kia hồn linh. Vị kia chính là Trử Linh cô nương. Adam nheo cặp mắt lại cố gắng trông về phía xa, thật là thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy xa thiên chi bên trên có một đạo mơ hồ hư ảnh. Hô thần nữ đại nhân. Thiết Ngũ tức giận nói, cái này thần nữ đại nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, thực sự thấy không rõ. Adam thở dài một tiếng, mặt buồn rười rượi. Chưa thấy qua a. Ta lúc trước gặp qua. Thần nữ đại nhân hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn Thiết Ngũ gật gù đáp ý, chứng chặt đàng hoàng miêu tả. Kỳ thật hắn cũng có chút nhớ không rõ, dù sao trước kia tỉnh thổ khai hoang thời điểm, hắn cũng chỉ có thể nhìn xa xa cô thận cùng Trử Linh nói chuyện yêu đương bóng lưng mà người, nhoáng một cái đi qua nhiều như vậy năm, Trử Linh cô nương khuôn mặt, hắn cũng chỉ là nhớ kỹ một cái mơ hồ đại khái. Bất quá có một chút có thể xác định, Trử Linh cô nương vô cùng đẹp mắt. Không tin, ngươi hỏi Hồng Trung. Thiết Ngũ chọc chọc Hồng Trung, cái sau ở một bên ha ha cười ngây ngô, bị chọc lấy về sau liền đội vàng gật đầu như gà con mổ thóc. Hô a, hô a, hô a. Những cái kia không có gì ý thức đê giai hồn linh cũng đi theo phụ họa, cảnh tượng hơi có vẻ buồn cười. Cố Thận liếc qua tịnh thổ mặt đất, thấy cảnh này, buồn cười, lắc đầu. Đám gia hỏa này, chúng ta chuyển sang nơi khác chuyện văn đi. Đã tinh thần kết nối đã dựng hoàn thành, như vậy hai người hình thái ý thức liền có thể lần nữa khôi phục tới năm đó trạng thái. Trừ Linh gật đầu về sau, đối Cố Thận đưa tay ra. Mười ngón đan sen một phút này, bầu trời vân khí hóa thành nước biển, một mảnh hơi nước quyết tán tràn ngập, thoáng qua ở giữa đem hai người bao khỏa. Cố Thận ý thức tại thời khắc này rơi nặng. Sau một khắc hắn liền ngồi ở khô giáo mà thoải mái dễ chịu Linh Linh Diêu đoàn tàu trong xe, ngồi ở bên cạnh nữ hải vẫn như cũ duy trì cùng hắn mười ngón đan sen tư thế. Ta rời đi những năm này, xảy ra chuyện gì? Mặc dù Cố Thận một mực tại lấy xích hỏa tính theo thời gian, nhưng dù sao hắn từng tại băng hải chỗ sâu hôn mê một đoạn thời gian. 5 năm này nhiều. Hắn triệt để cùng thế giới bên ngoài cắt ra kết nối. Những này là ta chuẩn bị tư liệu, Tang Châu quật nhiệm vụ kết thúc về sau chuyện đã xảy ra. Đều ở nơi này. Trử Linh cũng không có buông ra cùng Cố Thận đan sen cái tay kia. Nàng chậm rãi vung tay áo, gió nhẹ lướt qua, một mảnh lại một mảnh hình quang hình tượng trùng điệp trượt cướp mà đến, to to nhỏ nhỏ, đều bị chỉnh lý thống kê. Cố Thận giật mình. Hắn cũng không có trực tiếp đi đọc qua những tài liệu này, mà là chăm chú nhìn chăm chú Trử Linh, vô ý thức để bàn tay nắm chặt hơn một chút. Đừng lo lắng, ta sẽ không rời đi. Trử Linh cười cười, nói, ngươi có thể từ từ xem, đừng có gấp, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Nghe được câu nói này, Cố Thận mới thoáng yên tâm một chút. Hắn nhẹ hít một hơi, bắt đầu đọc qua những tài liệu này. Trử Linh ghi chép rất là kỹ càng, trường giã tổ điều tra, hai châu hợp lưu, Quang Minh thành điều động sứ đoàn biếng thăm Trung Châu, Cố Tiểu Mãn bắc thượng luyện, phong bạo trong giáo hội đấu kết thúc. 5 năm qua phát sinh lớn tiểu sự kiện, đều bị nguyên dấu hiệu toàn bộ bắt giữ, không có chút điểm bỏ sót. Rất nhanh, Cố Thận liền đắm chìm trong đó. Mấy chục phút về sau, Cố Thận một lần nữa ngẩng đầu lên, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Những tin tức này, không chỉ là ta một người công lao. Trử Linh chậm rãi nói rằng, Lâm Lâm, Hồng Long, Lục Nam Chi, ba người bọn họ cũng ra không ít khí lực. Dù sao quyền hạn của ta dần dần bị áp xúc, 5 năm qua biển sâu máy chủ tiến một bước thăng cấp thay đổi, có rất nhiều chuyện ta đã không cách nào trước tiên biết được. Đã nhìn ra. Cố Thận cười cười, Cố Tiểu Mãn mỗi một lần tấn thăng đều bị kỹ càng ghi chép, đây là chỉ có Hồng Long khả năng tình báo thu hoạch. Chỉ sợ Nguyên Chi Tháp nội bộ hồ sơ đều không có ngươi cái này cẩn thận. Đứa bé kia cũng là loài người thế giới tương lai hy vọng. Trử Linh buông xuống mặt mày, nếu như ta một mực chờ không đến ngươi, liên quan tới Cố Tiểu Mãn hồ sơ, cuối cùng ta sẽ chuyển giao cho Bạch Tụ, còn có Thẩm Ly, Trần Một. Hẳn là. Cố Thận nhẹ gật đầu. Trử Linh đột nhiên hỏi, còn sống nhìn thấy những này hồ sơ, ngươi có cảm tưởng gì? Vấn đề này, nhường Cố Thận trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào. Hắn giờ phút này cảm xúc hết sức phức tạp. Bị trấn tại băng hải dưới đáy, đến nay còn không có đào thoát. Hắn tại một đoạn thời gian rất dài, đều làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Không muốn nói gì thiên tuyển chi tử, cái gì chìa khóa, cái gì minh vương. Không phá nổi một kiếp này. Hắn liền chỉ có chết. Bây giờ thành công đốt lên sinh cơ chi hỏa, hắn còn chưa kịp vui sướng. Dù sao trước mắt còn tại băng hải phía dưới bị đè ép. Ta Cố Thận nghĩ nghĩ, thanh âm khàn khàn cười nói, muốn sống trở về, xem bọn hắn, cho bọn họ một kinh hỉ. Khi hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Chỉ mang theo Thẩm Lý bọn người vì mình vụ án buôn ba thời điểm, kia trải qua tử kiếp về sau không có chút rung động nào nội tâm, bị thật sâu xúc động. Chết đi về sau, Đông Châu những cái kia đồng bạn cũng không có đem chính mình quên. Chỉ có điều, Tang Châu quật đã hủy diệt, liên quan tới chính mình bản án, lại thế nào cha, cũng sẽ không có kết quả. Ngạc nhiên mừng rỡ, nếu như ngươi cứ như vậy trở về, tỷ lệ lớn sẽ là kinh hãi a. Trử Linh khó được mở một trò đùa. Nói đến đây, nàng nhớ tới một cái nghiêm túc chuyện, trong 5 năm này, ta vẫn luôn đang điều tra Tang Châu quật sự kiện trật tướng, trưởng giã tổ điều tra không tra được, có thể ta cùng bọn hắn không giống. Năng chỗ có thể điều động tài nguyên, tình báo, tin tức, là trường giã tổ điều tra không cách nào sánh ngang. Hơn nữa nàng không cần nghỉ ngơi. 5 năm này, nguyên dấu hiệu không ngừng mô phỏng đàm diệu bộc phát trước đó cảnh tượng, tiến hành vô số lần thí nghiệm. Chỉ là nàng vẫn luôn không có tìm được đáp án. Trử Linh ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn về phía Cố Thận, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ta muốn biết, năm đó Tang Châu quật, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lời vừa nói ra, Cố Thận nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Hắn đồng tử chỗ sâu một lần nữa phản chiếu ra một sợi ánh lửa. Kia là đàm diệu bộc phát thời điểm ánh lửa. Càng là quang chi thương trà phá trời cao cháy mạnh ảnh. Cố Thận bộ dạng phục tùng cười cười, hắn bình tĩnh mà chậm rãi phun ra một cái tên người. Giả Duy. Giả Duy. Trử Linh giật mình. Đây là một cái cùng vụ án hoàn toàn không liên quan nhân vật, Quang Minh thành tại sau cùng lớn trong lúc nổ tung lựa chọn toàn viên rút lui, mà sau cùng di tích thổ nhưỡng nguyên chất kiểm tra bên trong, cũng không có kiểm tra tới tương quan huyết dịch thừa số. Kỳ thật chân tướng không có phức tạp như vậy. Ngay tại ta nhanh muốn rời khỏi đàm rượu thời điểm, Giả Duy xuất hiện hắn đâm ta một thương, mà ta không có gánh vác. Cố Thận ngữ khí rất là khắc chế, Giả Duy không có để lại bất kỳ vết tích. Tựa như là năm đó ta giết chết Mạnh Tiêu như thế. Đây chính là các ngươi cha không được hung thủ nguyên nhân, đây vốn chính là một cái trùng hợp. Nghe được chân tướng về sau, Trử Linh trầm mặc. Mời ưng thuận với ta, không nên đem tin tức này truyền đi. Cố Thận rũa ra cái thứ hai bàn tay, điện đặt ở Trử Linh trước gõng, hắn ôn nhu nói, đây là ta cùng Giả Duy thủ riêng. Chờ ta trở về Ngũ Châu, ta muốn tự mình chấm dứt năm đó tiếng với. Ngươi Trử Linh có chút do dự, ngươi biết bây giờ Giả Duy đã tấn thăng phong hào sao? Ân. Cố Thận nhẹ gật đầu, lúc trước trong hồ sơ có ghi chép, tại Quang Minh thành bái phòng thượng thành chuyến kia ngoại giao bên trong, đã xảy ra một cái náo động tứ phương chuyện. Ngày xưa tứ giai siêu cảnh người đại kỵ sĩ Giả Duy, tại trận này viếng thăm hành trình bên trong, thành công tấn thăng phong hào. Thân điện là Giả Duy tận lực mở ra thánh tài giải ghế, tiện thể truy tặng hồng hồ đóng giữ người Tây Châu chi thuẫn trở các danh hiệu, càng đem Minh Quang Khải cái này S cấp phong ấn vật phá lệ vĩnh viễn tặng đưa cho hắn. Sau đó chẳng phải, liên bang nghị hội vì đó dâng lên bích lũy phong hào. Tứ giai siêu cảnh người, tấn thăng phong hào, là một kiện đại sự, ý vị này thế giới loài người mạnh nhất lựa chiến lược lại tăng thêm một vị. Nhưng tin tức này còn có mặt khác một tầng giải độc. Thần điện đã tìm được mới tứ giai siêu cảnh người mới có thể nhường Giả Duy tiến hành tấn thăng. Ngươi xác định, chờ sau khi quay về, một thân một mình tìm Giả Duy báo thù. Trừ Linh vẫn là lấy không xác định ngữ điệu hỏi thăm. Ta rất xác định. Cố Thận nhẹ giọng cười cười, nói, ngươi đang hoài nghi thực lực của ta. Trừ Linh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nàng tò mò nhìn Cố Thận. Ngâm tại băng hải chỗ sâu 5 năm, sinh cơ chi hỏa lĩnh vực thành công lĩnh hội, nhìn từ góc độ này, Cố Thận nên tính là tấn thăng tứ giai. Lấy nàng đối Cố Thận hiểu rõ, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, Cố Thận không có như thế sự tự tin mạnh mẽ. Cố Thận làm việc từ trước đến nay kỳ náo, tuyệt không kéo lớn. Ngươi bây giờ đến cùng đã tới dạng gì cấp độ?